Mộng Khê nghe xong trong lòng cả kinh, thế nào đã quên Đại Tề còn không có cầm tinh, nhưng lại thuận miệng nói ra, khó trách Chi Thu không hiểu, chột dạ trắng nàng liếc mắt một cái, nói. Chính là đợi đến hầu tử mừng năm mới mã làm trong tháng thời điểm. Xem Chi Thu vụ sáng hai cái mắt to còn muốn hỏi đi xuống, Mộng Khê bận tiếp lời nói mới rồi nói. Chúng ta trước mắt chỉ có này một con đường, miên đoạn linh tinh rất chói mắt, không dễ dàng mang ra phủ, cũng đáng không xong vài cái tiền, chỉ làm này đồ trang sức là được, chúng ta hiện tại không vất vả một ít, về sau khả năng liên tù nhân cũng không như, ta cũng mệt mỏi, các ngươi đều đi xuống đi. Mộng Khê nói xong, ỉ tại kia, nhắm hai mắt lại. Đại Tề Thái Tổ nhận vì đạo giáo tuyên dương là một ít cửa bên tà kỹ, nhập không được nơi thanh nhã, mà Phật giáo tuyên dương tứ đế, bát chính đạo, thập nhị nhân duyên trở nhân quả báo ứng luận, mới là đại đạo. Cho nên Đại Tề tự khai quốc tới nay liền luôn luôn sùng Phật tức nói, cũng xử Đại Tề các nơi chùa miếu, tháp chẳng chợt như mưa sau xuân bản xuất hiện, hơn nữa hương khói tràn đầy, quang bình dương trong thành lớn lớn nhỏ nhỏ chùa triển, tháp chẳng liền nhiều không kể xiết, trong đó lấy Tịnh Vân tự vì tối. Tịnh Vân tự tọa lạc tại Bình Dương thành đông, thuộc loại điển hình cung điện thức bố cục, chủ thể kiến trúc chủ yếu có Sơn Môn điện, Thiên Vương điện, Đại Phật điện, Đại Hùng Bảo điện, Linh Hoạt Khéo Léo điện, công đường, tàng kinh các chờ. Này nọ hai sườn có gác chuông, lầu canh, trai đường, khách đường, phương trượng thất trở. Trụ trì phương trượng là một vị thế ngoại cao tăng, tên gọi Ma Đức, pháp danh Tịnh Vân, ai cũng không biết hắn năm nay đến cùng có bao lớn mấy tuổi, truyền thuyết hắn đã sống mấy trăm tuổi, nghe nói, hắn có một cổ quái, chính là bất luận quyền quý, chỉ thấy hữu duyên nhân, nếu là vô duyên, cho dù quý vì vương hầu tướng lĩnh, quên ra núi vàng núi bạc, cũng mơ tưởng thấy hắn một mặt, nguyên nhân như thế, mộ danh mà đến bái phỏng nhân lại nối liền không dứt. Đều lấy thấy hắn một mặt làm vinh dự. Lại truyền thuyết người này có thể thay người tiêu thai diên phúc, ân trạch vô lượng, pháp lực vô biên, liên đại tề hoàng đế hàng năm mùa xuân đều phải đến bái tế một lần, lấy cầu quốc thái dân an. Bình Dương trong thành thế gia, quan to quý nhân càng không cần nói, phần lớn tại đây hàng năm cung phụng hương khói, Tịnh Vân tự cũng bởi vậy hương khói thịnh vượng, hơn nữa Bình Dương trong thành các ngành nghề tiểu thương nhưng lại tướng tại đây thiết lập quầy hàng, ở bốn phía cái phòng tạo thị, thiết điếm cho thuê, thời gian lâu. Nơi này nghiễm nhiên thành Bình Dương thành tối phồn hoa thương phụ. Hôm nay là Tiêu gia thi cháo ngày thứ ba, Tịnh Vân tự ngoại lại náo nhiệt phi phàm, chỉ thấy nghi ngoài cửa Tiêu gia mở thi cháo bằng tiền, chờ thi cháo nhân xếp thật dài đội, chỉ cần kêu một tiếng Tiêu nhị gia hồng phúc tề thiên, nói chút may mắn nói nhảm chút mừng năm mới hạp, liền có thể được đến một chén cháo, một cái bánh bao trắng, được cháo cùng bánh bao dân chúng nhóm, nhân thể ngồi xổm lộ hai bên mồm to ăn, vừa ăn biên hương trí bừng bừng đàm luận Bình Dương trong thành chuyện nhà. Tiêu gia nhị gia truyền kỳ nhân duyên càng thành chủ lưu, Tiêu gia dùng vợ cả xung hỉ việc đã bị truyền thần hô này thần, nghiễm nhiên thành Bình Dương trong thành một đoạn giai thoại. Tiêu lão thái quân, đại phu nhân thừa xe ngựa một hàng hơn 40 nhân tiền buộc sau hùng đi đến Tịnh Vân tự, hai bên tiểu thương, người đi đường, khách hành hương thấy đều nhường đường, cũng nghỉ chân xem, được không náo nhiệt, xe ngựa qua cổng chào, một đường đi đến nghi môn, vì chỉ ra thành kính, lão thái quân ở nghi nhóm liền xuống xe, dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy nghi môn hai bên cùng có một bộ câu đối. Vế trên là, vì thiện không xương, tổ tông có thừa hại, hại tận tất xương. Vế dưới là, làm ác bất diệt, tổ tông có thừa đức, đức tận tất diệt. Lão thái quân ở thị thư nâng hạ, qua nghi môn, một đường đi đến chính điện bậc thềm hạ, chỉ thấy kia đại điện đặt ở đài ngắm trăng phía trên, lưu ly điện đỉnh, khắc đá vòng bảo hộ, tinh mỹ tuyệt luân, đại điện tiền chú một cái đại đồng lư hương, bên trong khói thuốc lượn lờ, đại điện nhị tầng diêm thượng treo cao một cái đại biển. Thượng thư kim long lánh bốn chữ to, Đại Hùng Bảo Điện. Chương 57, Thịnh Vân đại sư. Chương 57, Thịnh Vân đại sư. Đi đến chính điện tiền, lão thái quân đỡ thị thư thượng bậc thềm, sớm có nha hoàn đốt ba nén nhang, hai tay cung kính đệ đi lên, lão thái quân cẩn thận tiếp nhận, tay trái ở thượng, tay phải tại hạ nắm giữ, giơ lên cao quá mức đỉnh thành kính đa bái tam bái, đặt lư hương nội, như vậy liên thượng cửu trụ, tài đỡ thị thư đi vào chính điện, đại phu nhân đợi nhân cùng lưu ở ngoài điện. Chỉ thị họa chờ ba người theo ở phía sau, vào chính điện, chỉ thấy trong điện tả hữu hai cái đại trụ thượng thư. Bình liên một bộ. Vế trên là, làm người tốt tâm chính bản thân an hồn mộng ổn. Vế dưới là, đi chút việc thiện trời biết dám quỷ thần khâm. Dù sao cũng là thế ra, hôm nay lễ tạ thần sớm cùng tự lý đánh tiếp đón, lúc này trong điện không có một bóng người, chuyên chờ lão thái quân tiến đến bái tế, tuy rằng Phật gia giống như không cần này nọ bao nhiêu, nhưng lão thái quân lần này tiến đến. Trừ bỏ quên nhất bút số lượng khả quan dầu vừng tiền ngoại, vẫn như cũ chuẩn bị tốt nhất cống phẩm, lấy chỉ ra này tâm thành, theo sau vào thị kỳ, thị họa đem cống phẩm nhất nhất chính lên, sớm có một bên tiểu lễ mỉ xạ tiến lên tiếp nhận, ấn quy. Cự nhất nhất dọn xong, thị cầm tiến lên đem theo trong phủ tự bị bồ đoàn phô hảo, thị thư có thế này đỡ Lao Thái Quân thành kính quỳ đi lên, Lao Thái Quân quỳ gối cặp kia thủ hợp thập, trong lòng mặc niệm. Phật chủ ở thượng, đệ tử nay thiên thành tâm tiến đến lễ tạ thần, cảm tạ Phật chủ phù hộ, vì Tuấn Nhi tiêu thai diên phúc, phương xử Tuấn Nhi lần này đại nạn không chết, phùng hung hóa cát, đệ tử sau này nhất định nhiều làm việc thiện sự, quảng kết thiện duyên, vì con cháu tích phúc, Nam Vô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lao Thái Quân niệm xong sau, ngũ thể đầu địa đã bái đi xuống, tam bái sau, từ thị thư nâng dậy, đứng ở một bên, bốn đại nha hoàn theo thứ tự tiến lên bái tế xong, Lao Thái Quân có thế này đỡ thị thư đoàn người xuất ra, đại phu nhân đợi nhân gặp Lao Thái Quân xuất ra, tài theo ở phía sau đi vào bái tế. Lao Thái Quân vừa xuống đài giai, đứng ở một bên đã chờ lâu ngày một cái tiểu lễ mỉ xạ tiến lên hai tay tạo thành chữ thập. A Di Đà Phật, nữ thí chủ dừng bước, bản tự phương trượng Tịnh Vân đại sư cho mời nữ thí chủ đi phương trượng thất nhất tự. Lao Thái Quân nghe xong lời này, trong lòng cả kinh, Tuấn Nhi bệnh nặng khi, nàng đến thắp hương hứa nguyện, từng tự mình quỳ gối phương trượng trước cửa luôn mãi thỉnh cầu, vẫn không được vừa thấy, nay Tuấn Nhi hết bệnh rồi, phương trượng thế nào lại chủ động gặp nhau. Này phương trượng nói như thế nào đều có chút việc sau ra các hiểm nghi, nhưng dù sao cũng là đức cao vọng trọng đại sư, Lao Thái Quân trong lòng tuy rằng nghi hoặc, ngoài miệng vẫn là nói. Vậy phiền toái tiểu tăng phía trước dẫn đường. A Di Đà Phật, nữ thí chủ, thỉnh. Tiểu lễ mỉ xạ nói xong, mang theo Lão Thái Quân ra đông khóa môn, hướng thiên điện chuyển đi, một đường quẹo trái quẹo phải, rốt cục đi tới phương trượng cửa phòng tiền, là ngồi xuống tam gian tiểu điện, trước cửa trên trán viết phương trượng thất, bên cạnh cũng có một bức câu đối viết. Phía sau có thừa quên rút tay về. Trước mắt không đường tưởng quay đầu. Lão Thái Quân thầm nghĩ, lần trước tiến đến, trong lòng có sự, nhưng lại không cẩn thận xem qua, chỉ nhìn một cách đơn thuần hai câu này câu đối, văn vẻ mặc dù thiện, cẩn thận thưởng thức, này ý lại sâu. Nghĩ đến này phương trượng thật sự là một vị thế ngoại cao nhân, nghĩ vậy trong lòng lại nhiều vài phần kính trọng, thế nào còn có cái gì nghi hoặc cùng bất mãn. Ở thị thư nâng hạ, Lao Thái Quân theo tiểu lễ mỉ xả vào phương trượng thất chính điện, chỉ thấy nhất bạch mi dâu bạc trắng Lao Hòa Thượng, thân màu đỏ thêm xa, hai tay đặt ở trên gối, ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn thượng, tưởng hắn chính là Tịnh Đi phương trượng. Lao Thái Quân sớm đã bái đi xuống. Đệ tử bái kiến Tịnh Vân đại sư thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Đệ tử thường ngày kính ngưỡng, hôm nay có duyên nhìn thấy, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Tịnh Vân phương trượng hai tay hợp thập. A Di Đà Phật, thí chủ không cần đa lễ, lão nạp hôm nay cùng thí chủ có này gặp mặt một lần, tài dẫn thí chủ đi lại vừa thấy. Lúc này tiểu lễ mỉ xạ đã ở Lao Thái Quân trước mặt thả một cái bồ đoàn, Lao Thái Quân kiên trì đã bái tam bái, có thế này ngồi đi lên, tiểu lễ mỉ xạ lại thượng nước trà, có thế này xoay người đi ra ngoài. A Di Đà Phật, thí chủ trạch tâm nhân sau. Có thể tuất lê thứ khổ, khắp nơi thích làm vui người khác, ngày gần đây lại ở Tịnh Vân tự thi cháo ba ngày, là thế nhân chi phúc, đại tề chi phúc cũng, lao nạp đại thiên hạ thương sinh tạ qua thí chủ. Đại sư qua nói, ngày hôm trước đệ tử tôn tử Tiêu Tuấn bệnh nặng không dậy nổi, đệ tử đích thân đến thỉnh nguyện, may có ta chủ phù hộ, đại sư ân trạch vô lượng, vì Tuấn Nhi tiêu thai diên phúc, Tuấn Nhi mới có thể phùng hung hóa cát, đệ tử ở trong này đã tạ. A Di Đà Phật, thí chủ quá khen, lão nạp sao dám kể công. Lệnh tôn hồng phúc tề thiên, lần này đại nạn không chết, là gặp hắn mệnh định quý nhân, chỉ cần người này ở lệnh tôn bên người, lệnh tôn chắc chắn con cháu đầy đàn, nhiều thế hệ hưng thịnh. Lão Thái Quân nghe xong lời này, hơi hơi sửng sốt, thầm nghĩ, chẳng lẽ đại sư nói là Khê Nhi. Nhưng Khê Nhi thứ nữ xuất thân, có bội tổ hấn, không thể ở lại Tuấn Nhi bên người, này khả sao sinh là hảo. Lão Thái Quân không chỉ có nhăn mày lại. Tịnh Vân đại sư gặp Lão Thái Quân trầm tư không nói, cảm thấy hiểu rõ, liền còn nói thêm. A Di Đà Phật, nữ thí chủ, lão nạp có một lời đem tặng, vọng thí chủ có thể ghi nhớ trong lòng, ngày khác định có thể cởi bỏ thí chủ trong lòng nghi hoặc. Đại sư thỉnh giảng, đệ tử chăm chú lắng nghe, ổn thỏa ghi nhớ trong lòng. A Di Đà Phật, nữ thí chủ, thiên địa chung vạn vật, nhân luân chung vạn tình, thế giới chung mọi sự, lấy tục mắt xem chi đều khác nhau, lấy pháp nhãn xem chi đủ loại là thường, gì nhu phân biệt, gì nhu lấy hay bỏ. Gì nhu phân biệt, gì nhu lấy hay bỏ. Nan đến đại sư đã nhìn thấu trong lòng nàng khó có thể lấy hay bỏ sao. Chống lại Tịnh Vân đại sư kia cơ trí hai trong mắt, Lao Thái Quân bất giác trầm tư đứng lên, thật lâu sau tưởng tiếp tục mở miệng hỏi, đã thấy Tịnh Vân đại sư đã bưng trà tiễn khách, chỉ phải đứng dậy cáo từ xuất ra. Lao Thái Quân tọa ở trong xe ngựa, còn tại đau khổ cân nhắc, chúng ta Tiêu gia tự đại tề khai quốc đóng đô tới nay, công danh dịch thế, phú quý truyền lưu, đến bây giờ đã lịch mấy đời. Câu cửa miệng đến phú bất quá tam đại, nhưng ta Tiêu gia mấy đại hưng thịnh, toàn trận tổ hấn, Tiêu thị gia chủ không được vào triều làm quan chi phúc, đại tề khóa trước thay đổi triều đại, Tiêu gia đều tuần hoàn tổ hấn không tham cho đảng tranh, tân đế kế vị đăng cơ, Tiêu gia lại là cái thứ nhất xuất gia tuyên thệ hiếu trung, chặt chẽ củng cố tân đế vị, cũng khiến cho Tiêu gia trưởng thịnh không suy. Trước đó vài ngày cái kia bất hiếu nghịch tử thế nhưng gửi thư nói rõ, bảo sảng khoái nay thái tử, nhường đại lao ra sớm làm tính toán, khả quan trong triều đình, Yến Vương thượng quan Hoàng Miên bị chịu hoàng hậu, thái hậu sùng chịu, thái hậu nhà mẹ đẻ thế lực từ từ cường đại, đã dần dần hình thành một cỗ mạch nước ngầm, cẩn đế thái độ ái muội, trên triều đình Yến Vương tiếng hô càng ngày càng cao, đoạt đích chi tranh cũng từ từ ác liệt, thái tử vị nóng vội nguy cơ, trên triều đình sớm là ba. Đào gợn sóng, thay đổi trong nháy mắt. Này xuất sinh thanh minh một đời, làm như thế nào hạ như vậy bất trung bất hiếu hồ đồ sự, chẳng lẽ ta Tiêu gia thật sự là vận số đã hết, chúng có này một kiếp. Từng tan hết thiên kim khó cầu vừa thấy Tịnh Vân đại sư hôm nay thế nhưng thấy nàng một mặt, trong lòng xẹt qua đại sư kia tựa hồ xuyên thủng thế gian hết thể nhân quả ánh mắt, chẳng lẽ hôm nay Tịnh Vân đại sư biết ta Tiêu gia tất có kiếp nạn này, tính ra Khê Nhi xuất thân có bội tổ hấn, là vì bảo hộ nàng tài gặp ta một mặt. Khê Nhi vừa vào cửa, Tuấn Nhi bệnh liền kỳ quái tốt lắm, chẳng lẽ nàng thật sự là ta Tiêu gia quý nhân? Là kia ứng kiếp người. Chính là, một nữ nhân gia, làm sao có thể đủ ngăn cơn sóng dữ? Huống hồ lưu lại nàng, kia lại đem ta Tiêu gia tổ hấn đặt chỗ nào? Lao thân tử sau có gì mặt đi gặp liệt tổ liệt tông? Nghĩ như vậy, Lao Thái Quân nhất thời nhưng lại khổ tâm trăm giải, không biết như thế nào cho phải. Nghĩ đến đại sư cuối cùng câu kia gì nhu phân biệt, gì nhu lấy hay bỏ, lúc này Mộng Khê thứ nữ xuất thân cùng Tịnh Vân đại sư trong lời nói, ở Lao Thái Quân trong lòng đánh cái bế tắc, thở dài, thôi, chữ vị chi tranh, lộc tử thủy thủ còn khó nói, Tuấn Nhi còn trẻ, tiếp nhận ra chủ vị thượng sớm, trước lưu lại Khê Nhi yên lặng xem xét đi. Lao Thái Quân tạm thời thủ tiêu bán nguyệt chi kỳ nhất mãn liền hưu đi Mộng Khê tính toán, nhưng đồng thời tương đương mai phục một gốc cây không bom hẹn giờ. Chương 58, cậy thế khi chủ. Chương 58, cậy thế khi chủ. Lao Thái Quân tà ỷ ở trên giường, thị thư một mặt cho nàng trùy chân một mặt trò chuyện thiên. Tuấn Nhi ngày hôm qua đơn giản là Khê Nhi dạo phố về trễ, không chỉ có đánh chi thu, còn nghĩ nhị mãi mãi giam cầm ba ngày, đây đều là thật sự. Đúng vậy, Lao Thái Quân, nô tỷ chính thai nghe Hồng Châu nói được. Vô liêm sỉ, Tuấn Nhi đây là như thế nào, tân nàng dâu tổng nên có ba ngày to tiếng kinh a. Khê Nhi tài vào cửa vài ngày, này Tuấn Nhi liền lại là sủng thiếp, lại là thu thông phòng, hiện tại khen ngược, thế nhưng liên tân nàng dâu đều cấp phạt, Khê Nhi tuổi trẻ, lần đầu tiên ra phủ, mọi việc tươi mới chút, trễ trở về một lát, phạt đi theo nha đầu là đủ rồi, thế nào liên chủ tử cũng phạt. Tuấn Nhi không biết Khê Nhi ra phủ là ta doãn, là nhàn ta già đi, xen vào việc của người khác sao. Lão Thái Quân ngài đừng nóng giận, nhị gia không phải hướng về phía ngài, nô tỳ nghe Hồng Châu nói, ngài doãn nhị mãi mãi ra phủ ngày đó giữa trưa, nhị mãi mãi trở về nhị gia. Nhị gia sẽ không doãn, nhường nhị mãi mãi qua lại ngài, không cho phép ra đi, nhị mãi mãi cứng rắn cường muốn đi ra ngoài, hai người bởi vì gia phủ sự tình nẹn kinh đâu, tạc vóc, nhị gia lúc trước cũng chưa nói muốn phạt nhị mãi mãi, chính là muốn phạt Chi Thu cùng Hồng Châu hai người, là nhị mãi mãi tự xin nhận phạt. Nhường nhị gia miễn hai cái nha hoàn, nhị gia trước mặt chúng nô tài mặt xuống đài không được, nhất quyết liền phạt nàng, bất quá là giam cầm ba ngày, không nặng, Lao Thái Quân ngươi khả đừng để trong lòng. Nhị gia nào dám đối phó với ngài, tưởng là bị nhị mãi mãi khí hôn đầu, đã quên. Đây là ngài tự mình doãn. Nha, là như thế này, không phải nói muốn phạt Hồng Châu cùng Chi Thu hai cái sao, thế nào sau này chỉ phạt Chi Thu. Lão Thái Quân ngài không biết, nhị gia phạt nhị mãi mãi cũng liền miễn hai cái nha hoàn trách phạt, chính là kia Chi Thu tài nhập phủ, không biết nhị gia tỷ khí, không gặp nhị gia lúc đó mặt đều khí đen, nhưng lại không biết sống chết thay nhị mãi mãi cầu tình, kết quả bị nhị gia phạt. Chi Thu nha đầu kia, mới đến vài ngày, nhìn không ra đến, nhưng là cái trung tâm nô tài, chính là lần này bị nhị gia nhất phạt, cảm thấy nàng chủ tử không năng lực, sợ là về sau muốn cho nàng trung tâm cũng khó. Đã nói là đâu, nô tỳ đoán nhị gia cũng là ý tứ này, nghe Hồng Châu nói, hiện tại mãn tiêu tương viện nô tài trùng trừ bỏ nhị mãi mãi vừa mua kia bốn nha hoàn ngoại, không có người dám cùng nhị mãi mãi đi được thân cận quá, nói là ban ngày thấy nàng đều vòng quanh đi, sợ bị nhị gia gặp được, vừa muốn ở trong lòng ghi hận. Này bang cậy thế khi chủ nô tài, Khê Nhi nói như thế nào cũng là bắt nâng đại kiệu nâng vào chủ mẫu. Thôi, Khê Nhi dù sao không phải đích nữ, có bội ta Tiêu gia tổ hấn, Tuấn Nhi cùng nàng cảm tình xa lạ cũng là chuyện tốt, miễn cho về sau này kết không giải được, chúng ta coi như không biết việc này đi, về sau Tuấn Nhi đối Khê Nhi thật xấu, chúng ta chỉ nhìn là được. Đúng rồi, cái kia Chi Thu ngươi lưu tâm chút, nếu khả dùng, tương lai Khê Nhi bị hưu, liền đem nàng muốn tới ta này đến đây đi. Là... Nô tỳ biết nói sao làm. Khê Nhi tặc cái gia phủ, đều đi đâu, mua chút cái gì. Nô tỳ nghe nói, nhị mãi mãi đi mấy nhà dược đường, lại đi vài cái tơ lụa trang, khác dường như không dạo cái gì. Cũng không mua cái gì vậy. Nha, nàng mỗi ngày thích làm chút cái gì thiện cháo linh tinh, tưởng phải đi dược đường xem có cái gì tinh xảo thuốc bổ đi. Nô tỷ tưởng cũng là, nghe nói nhị mãi mãi chính là tò mò đầy đường xem, liên nhìn đến bán kẹo hồ lô đều hiếm lạ hỏi, Bình Dương Thành làm sao có thể có này đó ngoạn ý, ha ha. Nô tỷ cảm thấy nhị mãi mãi ở nhà mẹ đẻ khi khả năng cho tới bây giờ liền không ra qua phủ, có một số việc nghe nàng hỏi, thế nhưng liên ba tuổi đứa nhỏ cũng không như. Các nàng Lý gia vốn là thương nhân nhà, nghe nói Lý Lao gia cũng là cái duy lợi là đồ hạng người, thế nào tượng chúng ta người như vậy ra, đối hạ nhân đều rất hòa thuận, càng đừng nói chủ tử tiểu thư, ngươi xem Khê Nhi mỗi ngày thật cẩn thận bộ dáng, chỉ biết nàng ở nhà mẹ đẻ khi nhất định bị quản được nhanh. Đúng rồi, Lao Thái Quân, nô tỳ nghe Hồng Hành nói, từ nhị gia thu Hồng Ngọc, liền không ở nhị mãi mãi trong phòng trụ qua, luôn luôn đều ở Hồng Ngọc trong phòng, tiền vóc nhị mãi mãi đã chuyển vào Đông Sương phòng. Không phải nói muốn bán Nguyệt Chi kỳ sao? Thế nào cái này chuyển ra, ai chủ ý? Tuấn Nhi. Này vô liêm sỉ, hắn này hai ngày thân thể không có việc gì đi. Lão Thái Quân vừa nghe lời này, tòa đứng lên tử, trong mắt bắn ra một đạo sắc bén ánh mắt. Nhị gia này hai ngày thân thể rất tốt, nghe nói mấy ngày hôm trước đã bắt đầu đi nội thư phòng xử lý công việc. Hẳn là không vấn đề gì, có lẽ này bán Nguyệt Chi kỳ ý tứ là nhị gia chỉ cần không ra Tiêu Tương viện là được, nghe Hồng Hành nói, đây là nhị mãi mãi cùng nhị gia đã xin chỉ thị. Chỉ cần Tuấn Nhi không có việc gì là tốt rồi, tránh nhanh điểm, đừng làm cho nhị gia có cái gì sơ suất. Lão Thái Quân nghe thị thư nói như vậy, lại nằm trở về trên giường, nhắm hai mắt lại. Là, nô tỳ biết nên làm như thế nào. Thị thư lại nhẹ nhàng mà cấp Lão Thái Quân chủy nổi lên chân. Đại phu nhân đang ngồi ở chính đường trong đại sảnh. Bảo Châu cho nàng xoa kiên, nàng một bên uống trà, một bên nghe Tử Nguyệt hội báo. Phòng thu chi quản sự Trương Thụy báo lại, tiền vóc nhị mãi mãi trước mặt nha hoàn Chi Xuân đi phòng thu chi tưởng chi 50 lượng bạc, ra phủ dùng, nói là Lao Thái Quân doãn, Trương Thụy ấn tổng quản ý tứ, chỉ nói bởi vì phòng thu chi hiện ngân khẩn trương, đông chuyển tây mượn cấp thấu 32. Trương Thụy làm hảo, ra cái phủ, sẽ chi 50 lượng bạc, nàng cho rằng nàng là cái gì vậy? Nghe nhị gia trong phòng Thiến Nhi nói, nhị mãi mãi ra phủ du một ngày, về trễ, bị nhị gia cấp giam cầm 3 ngày, nhị gia còn sai người đánh chi thu. Phạt hảo, chỉ là có chút nhẹ, đã nhị gia phạt, chúng ta cũng không tốt trên chuyện này làm văn, lần này tiện nghi các nàng, Thiến Nhi chưa nói các nàng ngày hôm qua đều đi đâu. Mua cái gì vậy? Nghe nói một buổi sáng đi dạo mấy nhà dược đường cùng tơ lụa trang, cũng không mua cái gì. Giữa trưa ở Phú Quý Lâu dùng cơm trưa, nhớ hết nợ, không phó bạc, buổi chiều nhị mãi mãi một mình cùng chi thu. Chi Xuân đi ra ngoài. Này hồ ly tinh, tâm nhãn nhưng là nhiều đến thực, thế nhưng nghĩ đi tiêu ra sản nghiệp ăn cơm, không phó bạc, bạch bạch tiện nghi nàng, buổi chiều đều đi đâu. Buổi chiều không có chúng ta nhân đi theo, không biết đi đâu, nghe nói phải đi Tây Thị. Lần tới làm cho người ta theo sát chút, nàng không nhường cùng, liền lén lút cùng, nàng này hai ngày đều ở trong phòng làm cái gì. Thiến Nhi nói, nhị mãi mãi hôm kia liền chuyển ra Đông Úc, đi Đông Sương phòng, hôm nay một ngày bị giam cầm. Nghe nói dường như ở trong phòng nhường Chi Thu cùng an tâm viết chữ đọc sách, nô tỳ nghe Thiến Nhi nói, nàng Đông Sương phòng, trừ bỏ nàng mới mua 4 nha hoàn ngoại, ai cũng vào không được, không biết bên trong có cái gì ám muội gì đó. Còn phải nghĩ biện pháp hướng Đông trong Sương phòng xếp vào một nhân tài hảo, ngươi có cái gì biện pháp tốt? Nô tỳ không nghĩ ra được, bất quá đại phu nhân đừng nóng nổi, qua mấy ngày, chúng ta đem Tú cô nương tiếp nhận đến thì tốt rồi, Tú cô nương thông minh lanh lợi, nhất định có thể nghĩ ra biện pháp. Đại phu nhân hít mắt, chầm tư, là nên đem Tú cô nương tiếp nhận đến. Chương 59, Trương Di Thái. Chương 59, Trương Di Thái. Trương Di Thái híp mắt tà ý ở trên giường, tựa hồ muốn đang ngủ, đang có nhất đáp không một đáp cùng ngồi ở một bên thêu hoa thanh nhi trò chuyện thiên. Tịnh Vân Đại Sư thế nhưng thấy Lao Thái Quân, các nàng đều nói chút cái gì. Nô tỳ không biết, nghe nói chỉ có Lao Thái Quân cùng thị thư hai người đi phương trượng thất, thị thư kia há mồm ngài cũng không phải không biết, khẩn cấp đâu. Nàng lại là Lao Thái Quân trước mặt người tâm phúc, nàng không nói, ai dám lấy nàng thế nào. Nói được cũng là, nay tiểu tiện chân, ỷ vào Lao Thái Quân che chở, thế nào đem chúng ta này đó Di Thái Thái, Di Nương để vào mắt, nàng cũng không ngắm lại, Lao Thái Quân có thể sống bao lâu, còn tuổi nhỏ, liền như vậy bừa bãi. Di Thái Thái đừng nói ngài, chính là đại phu nhân đều nhường nàng 3 phần đâu. Nô tỳ nghe nói, ra cửa miếu, đại phu nhân liền bắt đầu hỏi thăm Lao Thái Quân cùng Tịnh Vân Đại Sư gặp mặt tình hình. Đều bị nàng cấp vào mở, sau này nàng dứt khoát liền một tấc cũng không rời theo ở Lao Thái Quân bên người, làm cho người ta liên mở miệng cơ hội đều không có. Ngươi nói, nhị gia lần này bệnh kỳ quái tốt lắm có phải hay không cùng Tịnh Vân đại sư có liên quan. Lão thái quân phía trước đi dâng hương, sau khi trở về liền thu xếp cấp nhị gia xung hỉ, làm sao có thể khéo như vậy, này bệnh nhất xung thì tốt rồi. Lần này lễ tạ thần, nhưng lại gặp được Tịnh Vân đại sư, đây chính là bao nhiêu nhân nâng núi vàng núi bạc quỳ gối cửa đều cầu không được duyên phận. Thanh Nhi nghĩ nghĩ nói, nô tỳ cảm thấy việc này không nhất thiết cùng Tịnh Vân đại sư có liên quan, ngài không có nghe nói sao, Lao thái quân phía trước dâng hương hứa nguyện khi từng ở Tịnh Vân đại sư môn ngoại quỳ một cái hơn canh giờ, cũng không gặp đến Tịnh Vân đại sư, xung hỉ quyết không là Tịnh Vân đại sư cấp chỉ lộ, Di thái thái ngài tưởng, không phải thật sự vô pháp, Lao thái quân cái gì thân phận, sao chịu đi quỳ cầu đại sư? Tưởng là Lao thái quân thật sự không có biện pháp, tài nghị xung hỉ thử xem, nhị ra lành bệnh chính là đúng dịp thôi. Ta cuối cùng thấy này Tịnh Vân đại sư lộ ra cổ quái, nhường ta có chút tâm thần không yên. Di thái thái ngài nhất định là này hai ngày thu xếp Lao thái quân lễ tạ thần chuyện, có chút mệt, đừng miên man suy nghĩ, nô tỳ nghĩ, này Tịnh Vân đại sư cùng Lao thái quân nói cũng không thấy là cái gì chuyện tốt, nghe đi theo đi người ta nói, Lao thái quân từ phương trượng thất xuất ra, liền chưa thấy qua khuôn mặt tươi cười, cũng chưa nói qua một câu, chỉ phân phó nhân hồi phủ. Trương Di thái nghe xong lời này, mạnh mở mắt, ngồi dậy đến. Ngươi nói cái gì, Lão thái quân gặp qua Tịnh Vân đại sư sau liền mất hứng, kia có phải hay không? Đang nói, chỉ thấy Sương Nhi chọn rèm cửa đi đến, trong phòng hai người đồng loạt nhìn về phía nàng, Sương Nhi đi lên phía trước nhẹ nhàng nhất phúc nói. Hồi Di thái thái, kiệt đại gia đã trở lại, nói là muốn gặp ngài, chính ở ngoài cửa hậu đâu. Cà ca ta. Hắn thế nào lúc này đến, cùng ai đến, mau cho hắn đi vào. Liên kiệt đại gia một người, nô tỳ phải đi ngay truyền lời thỉnh kiệt đại gia tiến vào. Sương Nhi vừa đi tới cửa, lại bị Trương Di Thái gọi lại. Nhường kiệt đại gia đến đại sảnh chờ, nói ta cái này đi qua. Sương Nhi bận ứng thanh, đi ra ngoài, Thanh Nhi sớm buông trong tay sống, hầu hạ Trương Di Thái rửa mặt trải đầu đứng lên. Đỡ Thanh Nhi đi vào đại sảnh, nhìn đến mau nửa năm không gặp ca ca Trương Kiệt, Trương Di Thái vành mắt đỏ lên hỏi. Ca ca thế nào hiện tại đã trở lại, cách Lao thái quân ngày sinh còn có một đoạn ngày đâu. Kiệt đại gia nhìn thoáng qua Thanh Nhi, không có ngôn ngữ. Trương Di nương tiến lên hai bước ngồi vào chỗ của mình sau, dương mắt phân phó Thanh Nhi nói. Đi ra ngoài đem cửa đóng lại, ở cửa thủ, đừng làm cho nhân tiến vào. Thanh Nhi bận ứng thanh, xoay người đi ra ngoài. Trương Di nương có thế này nhìn về phía Trương Kiệt, hỏi. Ca ca lần này trở về như vậy đột nhiên, chuyện gì? Còn không phải bởi vì vận nhi chuyện, ta tính kế nhị ra cũng nên cũng không sai biệt lắm, sợ việc này ra sau, các ngươi nương lượng không cái chủ ý, cật khuy. Trương Kiệt uống ngụm trà nói. Ca ca còn nói, không phải nói này Hồng Tâm Tiêu cùng Long Diên Hương chi độc vô dược khả giải sao? Nhị gia thế nào thì tốt rồi. Bạch bạch lãng phí nhiều như vậy bạc. Trương Di Thái nói xong, gặp Kiệt đại gia không nói, cầm khăn tay lau thu hút tính đến. Xứng đáng chúng ta nương lưỡng nhi mệnh khổ, vận nhi lại nhiều lần khảo không trúng, mỗi ngày thì thầm không thích làm quan, nay lại làm không xong gia chủ, kia về sau chúng ta nương lưỡng khả thế nào qua? Luận bộ dạng, luận ra thế ta kia một điểm so với kia cái tiện nhân kém. Ta cùng đại lao gia vốn là thanh mai trúc mã, đại lao gia từng lời thề son sắt nói muốn thú ta làm chính thê, khả nhà bọn họ lại xuất ra cái gì chó má tổ hấn, liền bởi vì ta thứ nữ xuất thân, cũng chỉ có thể làm thiếp, cái kia tiện nhân trừ bỏ đích nữ xuất thân, còn có cái gì? Nhiều năm như vậy, liền như vậy cười ở trên đầu ta đẻ nặng ta, dựa vào cái gì con trai của nàng không cần tượng vận nhi như vậy khổ đọc sách, vừa sinh ra có thể kế thừa hạ nhậm gia chủ vị, đại lao gia từng đáp ứng qua ta, n. Ôi cưới nàng cũng chỉ là cái bài trí, là thú cấp Lao thái quân xem, ngươi xem, hiện tại con của hắn đều nhanh thành gia chủ, lúc trước hứa hẹn thế nào giống nhau thực hiện, vinh dự ta có cái dám dùng, đều là chút sau lưng lén lút không còn thấy quang sự tình, đại lao gia nào dám trước mặt nàng đối ta tốt. Mạng của ta thế nào như vậy khổ a? Được rồi, liền các ngươi nữ nhân yêu nói này có hay không đều được, con đều lớn như vậy, cũng không sợ người chê cười. Lúc trước có bao nhiêu người tới cửa cầu hôn nói ngươi làm chính thê, ngươi liền con mắt cũng không xem, phải chết muốn sống theo đại lao gia, nói là chỉ cần có thể gả cho hắn, tình nguyện làm thiếp, mẫu thân khuyên qua ngươi bao nhiêu hồi, ngươi nghe qua sao? Hiện ở hối hận có cái dám dùng. Trương Di nương nghe xong ca ca trong lời nói, dứt khoát anh khóc lên. Kiệt đại gia bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, nói. Đừng khóc, loại này độc ta cũng là nghe nam diện một vị cao nhân phương xa nói. Trước đó vài ngày ngươi tới tín không phải nói nhị gia đã sắp chết sao, nan đến này độc thực sự dược khả giải. Trong khoảng thời gian này trong phủ có hay không đã tới cái gì kỳ nhân dị sĩ cấp nhị gia xem bệnh? Ta nhìn chằm chằm vào, liền không gặp ai tới qua, lúc đó liên thái y đều nói không cứu, ai biết liền như vậy sung tốt lắm, đúng rồi, ta nghe nhị gia trong phòng nha đầu nói, này nhị mãi mãi thích Hồng Tâm Tiêu, đem chúng ta phóng tới Trương Di Nương cùng Lý Di Nương trong phòng kia hai buồn đều phải đi, về sau lại nghĩ dùng này độc, sợ là không được, ngươi nói có phải hay không này nhị mãi mãi có cái gì yêu yêu nói, đã biết cái gì. Này nhị mãi mãi chính là kia Lý Phủ đích nữ. Chứ bỏ nàng, còn có ai chịu đến sung hỉ. Kia không có khả năng, Lý Lao Gia bất quá là nhất giới thương nhân lưu, nghe nói người này tục khó giàn nổi, duy lợi là đồ, có thể dạy dỗ ra cái gì hảo nữ nhi, ta nghe nói, nàng xuất giá tiền liền nuông chiều ương ngạnh, không thủ nữ tác, nhất định là nghe nói nhị gia thích kỳ hương, xem kia hai vị di nương ghen tị, tài đoạt đi, nàng một cái nữ lưu hạng người, mười mấy tuổi hoa nhi, thế nào có thể biết này đó. Nói cũng là này Lý Nhi, khả nhị gia thế nào thì tốt rồi đâu. Trương Di Nương cau mày suy tư về. Việc đã đến nước này, muội muội cũng đừng phí tâm thần, ta một đường trở về nghe nói nhị gia đối hắn bệnh nổi lên lòng nghi ngờ, chính âm thầm điều tra đâu. Ngươi mấy ngày nay trước vững chắc, đừng làm cho lão thái quân cùng đại phu nhân nhìn ra cái gì. Vận Nhi còn nhỏ, dù sao đại lao ra sùng nhất ngươi, qua này trận gió, chúng ta về sau lại từ từ nghĩ biện pháp đi, thật sự không được, chúng ta liền thay Vận Nhi nhiều tranh chút sản nghiệp đi lại. Nhị gia tra cái gì, thế nào tra, có phải hay không tra được chúng ta? Này hai ngày ta cuối cùng cảm thấy hết hồn, cái kia nhị mãi mãi cũng không thể lưu trữ. Chương 60, chủ tư bài điểm. Chương 60, chủ tư bài điểm. Trương Di Thái vừa nghe Kiệt đại gia nói nhị gia đã nổi lên lòng nghi ngờ, liền kinh hại đứng lên, vội hỏi. Nhị gia tra cái gì, thế nào tra, có phải hay không tra được chúng ta? Này hai ngày ta cuối cùng cảm thấy hết hồn, cái kia nhị mãi mãi cũng không thể lưu trữ. Ngươi nha, nghe phong chính là vũ, thì đại chuyện này cũng đảm không xong. Nào có dễ dàng như vậy cha, hắn đều không biết là chúng độc, còn cha cái dám, huống chi này hoa cùng hương liệu cũng không là người tự tay đưa đi qua, chẳng qua lần này chuyện nhường hắn nổi lên nghi, bỏ thêm cẩn thận, chúng ta về sau tưởng làm việc cũng không dễ dàng như vậy. Trương Di Nương nghe xong lời này, thở phào nhẹ nhõm, ngẫm lại đau đầu nói. Đại lao ra là sủng ta, đau ta, nhưng ta vài lần thử, nhị gia nhà này chủ vị, ở trong lòng hắn là không tha dao động, huống chi còn có lao thái quân kia nhất quan. Chỉ sợ này nhị gia mỗi một ngày cánh cưng rán, chúng ta liền càng khó xuống tay, đại phu nhân phòng ta phòng cũng nhanh, về sau kia có thể sẽ tìm đến như vậy cơ hội tốt ta. Trong phòng đống chốc tĩnh xuống dưới, hơn nửa ngày, Trương Di Nương gặp ca ca cúi đầu không nói, thở dài nói. Xem ra chỉ có thể như vậy, ca ca lần này trở về có thể ở vài ngày. Nguyên tưởng rằng nhị gia lần này chết chắc rồi, liệu lý hậu sự thế nào cũng phải cần một đoạn thời gian, ta đem bên kia chuyện đều xử lý xong rồi tài chạy tới. Hiện tại trở về cũng không có gì đại sự, xem tình huống đi, bên kia muốn không có gì đại sự truyền đến, sẽ chờ lao thái quân qua ngày sinh lại đi, vừa vặn cũng nhìn xem bên này sản nghiệp. Trương Di Thái bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện, ngẩng đầu nhìn ca ca nói. Đúng rồi, lao thái quân ngày hôm qua đi Tịnh Vân tự lễ tạ thần, thế nhưng gặp được Tịnh Vân đại sư, ngươi nói có phải hay không cùng nhị gia bệnh có liên quan. Nghe nói này Tịnh Vân đại sư nhưng là mấy trăm tuổi, lại tiền biết 500 năm, sau biết 500 thai tái. Lão thái quân tự thấy hắn trở về liền luôn luôn nặng nề không nói, ngươi nói Tịnh Vân đại sư có phải hay không tính ra chúng ta sau lưng làm việc này. Kiệt đại gia bất đắc dĩ nhìn muội muội liếc mắt một cái, nói: "Ngươi nha, chính là có tật giật mình, cả ngày nghi thần nghi quỷ, về sau coi như không có việc này, đem tâm phóng chính, tại như vậy đi xuống, không có việc gì cũng cho ngươi nghi đã xảy ra chuyện." Nghe đại phu nhân trong phòng nha hoàn nói, đại phu nhân còn luôn luôn nhớ thương đem biểu cô nương gả cho nhị gia. Chính nghĩ phương pháp thu dọn trị vị này nhị nãi nãi đâu, ngươi nói chúng ta có phải hay không lợi dụng một chút, mượn cơ hội này trừ bỏ nhị nãi nãi. Các ngươi nữ nhân chính là tóc dài, kiến thức đoạn, cho dù nhị gia hưu nhị nãi nãi, cũng dao động không xong nhị gia gia chủ vị, việc này ngươi thiếu sẵn cùng, Vận Nhi còn nhỏ, đã qua chuyện, cũng đừng cho hắn biết, ta đi trước, muội muội mấy ngày nay cũng thêm một ít tâm. Nói xong đứng dậy phải đi. Ta là lo lắng vị này nhị nãi nãi phát hiện cái gì. Ta cuối cùng cảm thấy nàng kia ánh mắt làm cho người ta xem tim gan run sợ. Trương Di Thái nghe xong ca ca giáo huấn, cảm thấy có chút ủy khuất, nhỏ giọng than thở, cũng đi theo đứng lên. Kiệt đại gia biên đi ra ngoài biên nói. Vừa mới nói ngươi cái gì tới, sớm muộn gì có một ngày ngươi bị chính ngươi hụ chết, trong khoảng thời gian này ngươi cái gì cũng không cần suy nghĩ, liền thanh thản ổn định thủ Vận Nhi đi, chờ thêm này phong lại nói, ta đi rồi. Trương Di Nương nhìn Kiệt đại gia rời đi bóng lưng. Trong mắt thiêu đốt được ăn cả ngã về không cố chấp, nàng tưởng, nàng nhất định có thể nghĩ ra biện pháp nhường nàng Vận Nhi đi lên gia chủ vị, cái kia tiện nhân con nào có hắn Vận Nhi hảo, không xứng làm Tiêu gia gia chủ. Mộng Khê không biết, chỉ vì Lao Thái Quân dâng hương lễ tạ thần cùng Tịnh Vân Đại Sư gặp mặt một lần, Lao Thái Quân một ý niệm, từ đây cải biến nàng sớm nhận thức số mệnh, lúc này nàng đang dùng tâm luyện chữ to đâu. Chi Thu cao mày xem trước mắt này tờ giấy thượng tượng gà trống bào xuất ra tự, chắc không được nhịn mãi mãi muốn lực xếp chúng nghị, đem bàn học sắp đặt ở trong phòng ngủ, nguyên lai là vì ẩn giấu, từ nhịn mãi mãi đề nghị nhường Chi Thu giáo nàng luyện tự bắt đầu. Chi Thu nhìn nàng kia vô cùng thê thảm chữ to sau, liền nếu không dám để cho người khác tiến vào hầu hạ nàng luyện tự, mỗi luyện hoàn một trường, Chi Thu thứ nhất muốn vụ đó là hủy thi diệt tích. Ngộng Khê xem cảm thấy buồn cười, trong lòng biết nàng cũng là vì tự mình hảo, liền từ nàng. Nhị mãi mãi, xem ngài ngâm thi làm phú, đàm y lìa luận dược, thế nào đều cũng có học thức, liên cha ta cùng ta ca cũng khoe ngài kiến thức phi phạm, cung kính khó lường, thế nào ngài hội không biết chữ đâu. Nha, này, cái kia cha ta nói nữ tử không tài đó là đức, từ nhỏ không nhường ta luyện tự, chỉ học được chút nữ hồng, ta biết đến mấy chuyện này đều là ta nương giảng cho ta nghe. Ngộng Khê xèo xèo ngâu ngô giải thích, thực hổ thẹn cúi đầu. Tổng không thể nói nàng từ nhỏ đánh máy tính, dùng bút máy, cho tới bây giờ không viết qua bút lông tự đi, không biết chữ, cũng chỉ là không biết chữ phồn thể mà thôi, nàng không thấy được nàng biết chữ nhận biết rất nhanh sao, kia có nàng như vậy người thông minh, Ngộng Khê thực vô sỉ phúc xếp. Khả nhị mãi mãi nữ hồng làm được cũng không phải tốt lắm a. Chi Thu thực nghệ tình nói xong, nhị mãi mãi làm, kia cũng kêu nữ hồng. Hãn, Ngộng Khê đầu thấp đủ cho không thể lại thấp liền chui vào cái bàn dưới. Khu, cái kia, Chi Thu, kia mấy buồn hồng tâm tiêu chuyển đến hậu viện sao? Ngộng Khê từ biết biểu cô nương muốn đến, sợ nàng nhìn đến hồng tâm tiêu tái khởi cái gì tâm tư, nàng khống chế không xong, đi công tác cái gì sai. Liền thừa dịp hiện tại nhường Chi Thu đem các nàng toàn thu nạp đến Đông Xương hậu viện lý, này hậu viện đủ đại, lại là nàng tuyệt đối cấm địa, an toàn thật sự. Sớm truyền qua, sáng nay lại hái được chút hoa phơi mặt sau, Chi Hạ các nàng chính ấn nhị mãi mãi nói biện pháp xử lý hôm kia phơi tốt này hoa đâu. Ngộng Khê thấy nàng thành công rời đi đề tài, bất giác thở phào nhẹ nhõm, các nàng ra Chi Thu liền điểm này hảo, chỉ cần nàng một quải, chuẩn đi theo chạy. Vậy là tốt rồi, như vậy có thể làm chút hoa trà đến uống, về sau công cụ đầy đủ hết. Còn có thể chế chút hương liệu cùng hộ phu phẩm đâu. Kia cũng không phải là người bình thường có thể làm, nhị mãi mãi thật sự hội. Ngộng Khê trắng nàng liếc mắt một cái, không nói chuyện, tiếp tục túi đầu cùng chữ to liều mạng. Đúng rồi, nhị mãi mãi, ca ca ta thác nhân sao tìm đến, nói cha ta bệnh đã mau tốt lắm, nhị mãi mãi xứng dược chân thần, chúng ta khai dược đường nhất định kiếm tiền, ta ca cùng cha ta khả hưng phấn đâu, liên ta đều có chút gấp không thể chờ. Chi Thu đột nhiên nhớ tới dược đường sự tình, hưng phấn mà nói lên. Nha, dược đường tuyển chỉ thế nào? Ta ca nói, đã tìm được một chỗ thực vừa lòng, ở Bình Dương thành Đông Hạng Lý, vị trí thực phồn hoa, mặt tiền cửa hàng lại đại, cao thấp 2 tầng, có 4,500 bình, hậu viện lớn hơn nữa, có xương phòng, có khố phòng, có thể ở lại nhân, tuần dược, còn có địa phương gia công. Cách Tiêu phủ không đến nửa canh giờ lộ, về sau qua lại chuyển tin cũng phương tiện, quan trọng nhất là kia dược đường trưởng quầy nhân láo ra có việc gấp, nóng lòng qua tay, giá ép tới rất thấp. Nghe ta ca nói, đây chính là khó được cơ hội tốt. Chính là. Chi Thu cúi đầu, nói không được nữa. Ngộng Khê rốt cục buông trong tay bút, ngẩng đầu. Chỉ là cái gì? Chỉ là chúng ta bạc không đủ. Cần bao nhiêu bạc, chúng ta còn kém bao nhiêu? Nói mặt tiền cửa hàng đổ không phải đặc biệt quý, chỉ 800 lượng, nhưng dược đường lý tổn dược liệu nhiều lắm. Thô sơ giản lược kiểm kê một chút, ước chừng chết 5,6 bách lượng, thêm ở cùng nhau gần 1.400 lượng. Ngài này đồ trang sức hơn nữa của hồi môn áp dương ngân cũng không đến 1.000 lượng, còn kém hơn 420 đâu. Ta ca ngày hôm qua cùng trưởng quầy nói chuyện thật lâu, hỏi có thể hay không thiếu muốn chút dược liệu, kia trưởng quầy nói, hắn đã đủ chiếu cố chúng. Ta, giá không thể lại thấp, nếu không là lao ra có việc gấp, nói cái gì cũng sẽ không như vậy thấp giới ra bên ngoài đoái. Hắn nếu có thể mang đi dược liệu, sẽ không là này giới, nhị mãi mãi, thật sự không được, chúng ta trước hết đoái cái điểm nhỏ đi, chỉ là C. Chút đáng tiếc. Chương 61, Thính Phi Khẩu Dụ. Chương 61, Thính Phi Khẩu Dụ. Chi Thu cùng nhị mãi mãi nói lên khai dược đường sự tình, Chi Thu nói cho nhị mãi mãi, nói dược đường bạc còn kém 400 lượng, đề nghị nhị mãi mãi thật sự không được, trọng tìm một nhà môn quy tiểu một ít. Ngộng Khê nghe nói bạc không đủ, không chỉ có nhớ tới hiện đại chủ nhà tư sản thức, cái gì ngân hàng cho vay, phát hành cổ phiếu, phiếu công trái, góp vốn nhập cổ chờ lùn, cổ đại đại khái không có này đó, nhưng ít ra hẳn là có ngân trang đi. Nhường Lý Độ hỏi thăm một chút, Bình Dương trong thành có hay không ngân trang, chúng ta có thể đi áp một chút. Nhị mãi mãi, ngân trang nhưng là có, chính là đều cần đảm bảo, thủ tục rườm rà, không nói chúng ta tìm không thấy nhân đảm bảo, đang nói này ngân trang lợi lan lợi, cao dọa người, này vạn nhất lầm kỳ còn không thượng, bọn họ đại khái rất nhanh sẽ tra được Tiêu phủ đến, nhị gia nên cái gì đều biết đến, muốn như vậy còn không bằng trực tiếp cùng nhị gia thương lượng, nhường hắn ra bạc tốt lắm. Chi Thu Tượng liếc Si dường như nhìn nhị mãi mãi liếc mắt một cái, không biết nhà nàng nhị mãi mãi như vậy thông minh, thế nào liên đơn giản như vậy chuyện cũng đều không hiểu. Mộng Khê nhu nhu huyệt Thái Dương, nghĩ nghĩ nói. Đúng rồi, ta mới nhập môn khi, Lao Thái Quân, rất lao ra, các phòng di thái thái ban cho không ít này nọ, trừ bỏ Lao Thái Quân thưởng kia phó Dương Chi Ngọc thủ vòng tay cùng ngân thoa ngoại đều tìm ra làm thôi, đại lao ra ban cho Ngọc bội hẳn là thực đăng giá, có lẽ là đủ rồi, thật sự không đủ, liền đem Lao Thái Quân ban cho Dương Chi Ngọc thủ vòng tay lập cái xuống làm, về sau chúng ta tránh tiền lại chuộc đồ đến. Nhị mãi mãi. Về sau chúng ta có bạc, có thể thêm nữa chị, hiện tại cơ hội khó được, kia dược liệu nhiều, cũng là chuyện tốt, chúng ta bàn đi lại là có thể kinh doanh, bằng không, chúng ta đoái vào nhà trọ đến, cũng phải có việc tiền đến kinh doanh. Là, nô tỳ phải đi ngay làm. Đúng rồi, cùng Lý Độ nói, kia dược đường đã kêu Di Xuân đường đi, lầu một kinh doanh chút bình thường bình dân dân chúng đều có thể mua được rất tốt dược, lầu hai nhất định phải tinh trang, càng xa hoa càng tốt, chuyên môn bán này quan to quý nhân tài năng mua được rất tốt thuốc bổ. Chi Thu nhìn nhị mãi mãi liếc mắt một cái, càng xa hoa càng tốt. Dường như kia không cần thiết bạc dường như. Tốt, nô tỳ cái này tìm người truyền tin, chờ kia khế ước viết tốt lắm, tìm người lấy đến trong phủ đến, nhị mãi mãi ký tự, lại xuất ra đi. HT. TP, cứ như vậy đi, nói cho Lý Độ, về sau hắn chính là dược đường đại trưởng quầy, ngoại sự từ hắn toàn quyền tác chủ, đối ngoại tuyên bố này Di Xuân đường chủ nhân kêu Lý Mộng Đàm, nhiều năm dạo chơi tứ hải, chỉ ngẫu mà quay về Bình Dương tiểu trụ. Nàng tên thật kêu Mộng Khê, liền lại nổi lên cái giả danh Lý Mộng Đàm, hợp nhau đến đúng là Thẩm Quát Mộng Khê bút đàm chi ý. Nhị mãi mãi, này. Đang nói, Chi Xuân vội vàng tiến vào báo. Hồi nhị mãi mãi, nhị gia truyền lời, nói là trong cung Tĩnh Phi nương nương truyền đến khẩu dụ, muốn nhị mãi mãi mau mau đi qua tiếp nương nương khẩu dụ. Đi hồi nhị gia, ta còn tại giam cầm chung, không thể ra đi, nhường chính hắn đi tiếp đi. Ta tổ mãi mãi, ngài cũng đừng đấu khí. Nhà này pháp làm sao có thể cùng khẩu dụ so sánh với, đắc tội nương nương, ngài thực không muốn sống chăng? Chi Thu nghe xong lời này, bận khuyên nhị mãi mãi. Mộng Khê ngẫm lại, là có chút đấu khí, không tình nguyện ngồi ở trang điểm kính tiền, Chi Thu tấn tốc cho nàng vãn nổi lên một cái kinh học kế, tà sắp thượng Lao Thái Quân thưởng cho kia chi chỉ nhị được hàm ngân thoa, ngẫm lại lại ở nàng Thái Dương thượng sắp một chi quyên hoa, có thế này vừa lòng gật gật đầu, Chi Xuân sớm tìm ra nhất kiện đỏ thâm mẫu đơn cung đoạn cắt phục, hầu hạ thay, thu thập sẵn sàng. Đỡ Chi Thu ra Đông Sương phòng. Ba ngày qua, nàng vẫn là lần đầu tiên ra Đông Sương phòng tiền môn, bên ngoài ánh nắng tươi sáng, chung quanh tràn ngập một cỗ thản nhiên mùi hoa, Mộng Khê thật sâu hít vào một hơi, điều chỉnh một chút cảm xúc, đỡ Chi Thu thủ hướng chính đường đại sảnh đi tới, vào cửa, chuyển qua bình phòng, gặp Tiêu Tuấn đã tại kia chờ, vì thế tiến lên nhất phúc. Nhị gia an, không biết Tĩnh Phi truyền khẩu dụ đến là chuyện gì? Ta cũng không biết, Lão Thái Quân tại kia cùng Thái giám đâu? Truyền lời đến bảo chúng ta mau chút đi qua tiếp lời dụ. Tiêu Tuấn nhìn Mộng Khê liếc mắt một cái, vừa nói vừa đứng dậy hướng ngoài cửa đi đến. Đãi nhị gia trải qua bên người nàng, Mộng Khê tài xoay người theo ở phía sau, hai người ra đại môn, sớm có cố kiệu tại kia lợi, hai người thượng kiệu, Hồng Châu buông mảnh kiệu, hô thanh, khởi kiệu. Bốn gã gã sai vặt nâng cố kiệu chậm rãi hướng Thọ Hy đường đi đến. Hai người song song ngồi ở bên trong kiệu, Mộng Khê này vẫn là lần đầu tiên cùng Tiêu Tuấn tọa như vậy gần. Nghe kia ồ ồ trầm ổn tiếng hít thở, thế nhưng có chút khẩn trương đứng lên, một tia đỏ ửng trèo lên gò má. Tiêu Tuấn nghe Mộng Khê trên người truyền đến như có như không mùi thơm của cơ thể, nhưng lại cùng khác Di Nương trên người mùi bất đồng, chỉ cảm thấy này thơm ngát thuần mỹ dị thường, lại nhìn trộm nhìn đến nàng đỏ bừng gò má, bất giác tâm thần kích động, trong lúc nhất thời muốn đem trước mắt nàng ôm vào trong lòng hảo hảo mà bảo vệ lại đến, một loại khác cảm xúc ở hai người trong lúc đó đãng đến đãng đi. Khu, cái kia, Khê Nhi, ngươi. Nhị gia, nhị mãi mãi, Thọ Hy đường đến. Tiêu Tuấn vừa định nói chuyện với Mộng Khê, Hồng Châu trong lời nói chuyển tới. Tiêu Tuấn một hồi thần, phát hiện Cố Kiệu đã đứng ở Thọ Hy đường trong viện, Hồng Châu đã đả khởi mảnh kiệu, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy cửa đứng sáu cái tiểu thái giám, tưởng là trong cung tới được nhân, thị thư thị họa tới lúc gấp rút cấp chờ ở cửa, gặp đường kiệu, bước lên phía trước nói. Nhị gia, nhị mãi mãi mau chút, truyền khẩu dụ công công, Lao Thái Quân, đại lao gia, đại phu nhân đều ở đại sảnh chờ đâu. Tiêu Tuấn nhấc chân hạ kiệu, xoay tay lại muốn đỡ Mộng Khê hạ kiệu, Chi Thu sớm tiến lên thân thủ đỡ nàng. Hai người một trước một sau đi vào đại sảnh, chỉ thấy Lao Thái Quân, đại lao gia, đại phu nhân đều đã đến, ở đại sảnh hành lang hạ đứng lặng, hương án đã dọn xong, truyền khẩu dụ thái giám đang ngồi ở kia uống trà, mọi người thấy hai người tiến vào, liền cùng nhau đi đến hương án tiền quỳ xuống đất tiếp lời dụ, kia thái giám buông trà, đi lên phía trước đến, mặt nam nhi lập, khẩu nội nói. Truyền tĩnh phi khẩu dụ, ngày trước, nhân trong cung Nhuyễn Thiên giam đêm xem tinh tượng, tiên đoán tháng năm nhị thập tam vì ngày tốt, đặc làm nhị gia Tiêu Tuấn vợ cả Lý Thị Nguyên đính bái từ đường ngày sửa vì tháng năm nhị thập tam, nhân Tiêu Tuấn thể nhược, đặc làm Tiêu Tuấn, Lý Thị hai người không cần tiến cung tạ ơn. Mọi người bận dập đầu tạ ơn, đại lao gia cập Tiêu Tuấn đứng dậy đem truyền khẩu dụ công công đưa đến ngoài cửa, đại lao gia lấy ra một trường trăm lượng ngân phiếu, nhét vào công công trong tay, trong miệng liên nói muốn công công mua chút nước trà ăn chờ khách khí nói, truyền khẩu dụ công công tiếp, đầy mặt tươi cười, liên nói thảo nhiễu, mang theo cửa thái giám đi. Đại lao gia cùng Tiêu Tuấn trở lại đại sảnh, bọn nha hoàn đã triệt hương án, đại lao gia sau khi trở về, đại gia một lần nữa ngồi xuống, đều là không hiểu ra sao, không rõ hảo hảo. Tĩnh phi vì sao hội hạ như vậy khẩu dụ, nhưng trong lòng đều rõ ràng, vị này nhị mãi mãi trên đầu lại nhiều tĩnh phi này ô dù, dễ dàng là không động đậy được. Nguyên lai này tĩnh phi chưa đi đến cung khi chỉ biết đại phu nhân thích tú cô nương, muốn cưới nàng làm nhị nàng dâu sự tình, chính là bất hạnh lao thái gia sinh tiền sớm cấp nhị gia đính oa nhi thân, tài luôn luôn kéo, nghe Tiêu gia truyền tin nói lao thái quân thủ Tiêu nhị mãi mãi bái từ đường sự tình, nhận vì lao thái quân nhất định là nghe xong đại phu nhân điệu thoa, tưởng hưu nhị mãi mãi sửa thú chương tú. Tĩnh phi thâm đế tâm, thường nhân xem cẩn đế đối Yến Vương đoạt đích sự tình có. Chút ái muội, Tĩnh phi biết do cẩn đế luôn luôn dặn bảo ý cho thái tử, chưa từng giao động qua, thái hậu đều không phải cẩn đế ruột chi mẫu, mắt thấy thái hậu nhà mẹ đẻ thế lực từ từ kiêu ngạo, sinh ra sớm diệt trừ chi tâm, chính âm thầm bố cục, chờ đợi thời cơ. Kia phụ thân của Trương Tú Trương Ngự Sử là Yến Vương bạn bè, phát hiện mẫu thân dục cùng Trương gia đám hỏi, thầm nghĩ mẫu thân hồ đồ, Tuấn Nhi không phải gia chủ cũng liền thôi. Khả hắn dù sao cũng là Tiêu gia hạ nhậm gia chủ, hai nhà đám hỏi, một khi thái tử vào chỗ, Tiêu gia đem hủy hoại chỉ trong chốc lát, có thế này vội vàng địa hạ khẩu dụ, cho thấy thái độ, nàng đổ chẳng phải vừa nhị mãi mãi, chính là ám chỉ Lao Thái quân không thể khinh ý nhường nhị gia hưu thê đường thú. Lao Thái quân ngồi ở chỗ kia yên lặng không nói gì, không biết ở cân nhắc cái gì, thường ngày Lý Trầm được khí đại phu nhân lúc này cũng là vẻ mặt tâm trầm, nếu ánh mắt có thể giết người trong lời nói, nhị mãi mãi đã bị nàng giết mấy trăm lần. Chỉ có đại lao ra vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Chương 62, giam cầm kết thúc. Chương 62, giam cầm kết thúc. Tiêu Tuấn gặp Tĩnh phi khẩu dụ đúng là một lần nữa trạch định bái từ đường này, thầm nghĩ, nghe xong tin tức này, cao hứng nhất chính là nàng, vì thế mặt có thai sắc xem hướng ngọc suối, đã thấy nàng vẫn như cũ vân đạm phong thanh ngồi ở kia, không thấy một tia sắc mặt vui mừng, tựa hồ chính nghe người khác chuyện xưa, không tồn tại dâng lên một cỗ tức giận, mặt nháy mắt đen đi xuống. Ngọc Khê cảm giác được nhị gia phóng tới ánh mắt, dương mắt nên đón, đã thấy hắn chính vẻ mặt hàn băng. Dường như đã chết mẹ ruột giống nhau, bất giác trong lòng thầm than. Xem ra bọn họ thật sự là huynh muội tình thâm, một cái chí tử không gả, một cái vừa nghe Tĩnh phi nhận thân phận của nàng, nhưng lại hội như thế. Chỉ nhẹ nhàng mà lắc đầu, đoan trang ngồi ở kia vẫn không nhúc nhích giả thục nữ. Cuối cùng vẫn là Lao Thái quân đánh vỡ một phòng trầm tĩnh. Vốn, này hai ngày gặp Tuấn Nhi thân thể tốt lắm. Cũng tưởng sớm tuyển cái ngày nhường Khê Nhi bái từ đường, đã Nhuyễn Thiên giam nhận vì nhị thập tam là cái ngày lành, việc này liền ấn Tĩnh phi ý tứ làm đi, đại lao ra, đại phu nhân này hai ngày phải đi an bày một chút, Khê Nhi cũng chuẩn bị chuẩn bị. Đại lao ra đại phu nhân bận ứng thanh. Ngọc Khê cùng Tiêu Tuấn cùng nhau trở lại Tiêu Tương viện sau, Tiêu Tuấn trực tiếp đi nhà giữa đại sảnh, Ngọc Khê tắt trở lại Đông Sương tiếp tục cùng nàng chữ to liều mạng đi. Buổi tối, Tiêu Tuấn ngồi ở trước bàn cơm, xem Hồng Châu chỉ huy tiểu nha đầu bãi cơm. Hồng Ngọc Tượng ngày hôm qua giống nhau rửa tay, đi lại cho hắn chia thức ăn, không gặp Mộc Khê, không khỏi hỏi. Nhị mãi mãi đâu? Nhị ra, nhị mãi mãi còn tại giam cầm trùng, ngày mai tài năng xuất ra. Hồng Châu nhìn Hồng Ngọc liếc mắt một cái, nói. Tiêu Tuấn chụp một tiếng đem chiếc đua ném tới trên bàn, hắn nhận vì nàng đây là cố ý đối phó với hắn. Hôm nay buổi chiều hai người cùng đi tiếp quý phi khẩu dụ, tuy rằng hắn không nói cái gì, nhưng hắn nhận vì, này giam cầm việc cũng đã vượt qua, nàng nên đi lại hầu hạ. Hắn hôm nay bỗng nhiên phát hiện hắn cùng nàng qua cho mới lạ, hắn buồn ý không nghĩ như vậy, muốn cùng nàng hảo hảo tâm sự, cho nên buổi chiều trở về liền không đi thư phòng, trực tiếp đến thượng phòng, thoáng nhìn nàng trở về. Đông Sương, cho rằng chính là trở về thay quần áo, liền không nói cái gì, kết quả đợi đến ăn cơm, còn chưa có gặp người ảnh, tích thoáng cái buổi trưa toán khí rốt cục bạo phát. Hồng Ngọc Hòa Hồng Châu nhìn nhau, thầm nghĩ, này nhị mãi mãi đều giam cầm, hắn còn tức cái gì, hai người đều cấm nhược hàn thiền. Chính là trong lòng cảm thấy, vị này ra từ tỉnh lại, thật sự là càng ngày càng khó hầu hạ. Ngộng Khê lại không biết này đó, hảo tâm tình một giấc ngủ đến hừng đông, mê mơ hồ hồ bị Chi Thu lay tỉnh. Nhị nãi nãi, nên rời giường, hôm nay giam cầm kết thúc, nhị nãi nãi được rất tốt đến hầu hạ nhị gia. Mộng Khê mơ hồ hồ mở to mắt, ai than một tiếng. Ông trời, ngày nghỉ nhanh như vậy liền đi qua, lại nên đi làm, thực đáng ghét. Nhị nãi nãi, cái gì ngày nghỉ, đi làm là cái gì? Nghe xong Chi Thu trong lời nói, Mộng Khê tài lấy lại tinh thần, nói như thế nào nổi lên hiện đại ngữ, trong lúc nhất thời cũng không biết thế nào trả lời, xấu lắm nhắm mắt lại nhường Chi Thu hầu hạ mặc quần áo. Mặc được quần áo, Mộng Khê thân cái lười thắt lưng, cuối cùng thanh tỉnh chút, Chi Thu bất giác buồn cười, này nhị nãi nãi, nào có cấp di nương lập quy cự khi đoan trăng dạng, toàn bộ một cái lời miêu, đuổi tình nhị nãi nãi đây là lấy giam cầm làm ngày nghỉ dùng đi, phỏng trưng lại cấm nàng một tháng, nàng cũng sẽ không cảm thấy buồn, đại khái mỗi ngày đều sẽ ngủ đến thiên hôn địa ám. Mộng Khê cùng Chi Thu cùng nhau đi đến tiểu phòng bếp, trong phòng bếp đầu bếp nữ vừa thấy nhị nãi nãi đi lại, ánh mắt lập tức lượng tinh tinh, liền tượng miêu thấy ngư, con chuột thấy gạo giống nhau thân thiết. Nhị nãi nãi, ngày cuối cùng xuất ra, mấy ngày nay nhưng làm nô tỳ khổ hỏng rồi, nhị ra miệng thực ngậm, nô tỳ làm như thế nào, cũng không hợp hắn khẩu vị, chọn tam nhạc tứ, ngài lại không đi tới, nô tỳ đều nhanh không đường sống, nhị nãi nãi, ngài xem, sáng nay nhi cấp nhị ra làm chút cái gì. Hai người vây quanh nhị nãi nãi một bên vôi trước vội sau làm việc, một bên đoán giận. Mộng Khê nhìn đến trong phòng bếp bị gà, liền nhớ tới trước đó vài ngày nhìn đến trong hoa viên loại có hoàng tinh, vì thế phân phó tiểu nha hoàn đi hái chút, tẩy sạch cắt thành đoạn, đem phòng bếp đã chuẩn bị tốt gà dùng nước sôi chắc đi máu loãng, lao xuất ra dùng nước trong tẩy sạch, sau đó đem gà, hoàng tinh các loại gia vị cùng nhau nhập nồi, trước dùng võ hỏa thiêu phí, sửa vì lửa nhỏ đồn thiêu, mai cho đến thịt gà thục lạ, cuối cùng nhặt đi hoàng tinh, hành, gừng liền làm thành một đạo. Hoàng tinh gà, tiếp lại làm kim khâu cô xào gà can chờ bốn ăn sáng, xứng hai cái rau trộn, lúc này hoàng tinh cháo cũng đã làm tốt, chưng mấy sắc điểm tâm cũng đều ra lô, sai người cắt nhặt chút, liên đồ ăn cùng nhau trang thực hộ, cấp lao thái quân đưa đi qua một phần, có thế này sai người. Bưng nhị ra đồ ăn đi tới thượng phòng. Tiêu Tuấn đang ngồi ở chủ tịch uống nước trà, Hồng Ngọc Hồng Châu ở một bên đứng, hai người gặp nhị nãi nãi tiến vào, bước lên phía trước thỉnh an, Mộng Khê ý bảo hai người miễn, tiến lên xung nhị ra nhẹ nhàng nhất phúc. Nhị ra an. Tiêu Tuấn gặp Mộng Khê tiến vào vi sửng xuất thần, thấy nàng tiến lên thỉnh an, thản nhiên nói. Đứng lên đi. Nhị ra, tỳ thiếp đã bị tốt lắm điểm tâm, nhị ra hiện tại dùng cơm. Tiêu Tuấn gật gật đầu, thầm nghĩ, ngươi đều tác chủ đoan vào được, còn hỏi cái dám, thật sự là không nói tìm nói, nghĩ vậy, cũng không thấy sửng sốt, hắn cùng nàng thật đúng không cái gì để tài có thể nói, vì thế khô cằn ngồi ở kia, xem nha hoàn bãi cơm. Hồng Ngọc Hồng Châu lại kiên trì im lặng là vàng, trong phòng đống chốc tĩnh xuống dưới, chỉ nghe thấy nha hoàn cố ý phóng khinh cước bộ cập phóng đồ ăn thanh âm, Mộng Khê gặp nhị ra không nói chuyện, cũng cảm thấy không có gì nói, gặp Chi Xuân đoan qua thủy đến, tẩy sạch rửa tay, tiếp nhận Chi Thu đưa qua khăn tay, lau thủ, nhìn thoáng qua Hồng Ngọc, Hồng Ngọc gặp nhị nãi nãi xem nàng, bận vọt đến một bên, Mộng Khê đi lại, tiếp nhận Hồng Ngọc đưa qua chiếc đũa, bắt đầu cấp nhị ra chia thức. Ăn, Mộng Khê trước thịnh nhất chén nhỏ cháo, phóng ở trước mặt hắn, do dự một chút nhẹ giọng nói. Nhị ra, tỳ thiếp trước đó vài ngày nhìn đến trong hoa viên loại có hoàng tinh, nghe mẫu thân nói hoàng tinh có bổ trung lích khí, nhuận tâm phế, cường gân cốt công hiệu, nghĩ nhị ra lâu bệnh mới khỏi, vừa vặn khả dùng ăn, vì thế cấp nhị ra làm hoàng tinh cháo cùng hoàng tinh hầm gà, nhị ra thường thường, hương vị thế nào. Tiêu Tuấn nhìn nàng một cái, gật gật đầu, Mộng Khê thở phào nhẹ nhõm, không biết lúc trước Lý Liên Anh hầu hạ lao Phật ra có phải hay không cũng vất vả như vậy. Sau khi ăn xong, Tiêu Tuấn uống lên hội trà, liền đứng dậy đi thư phòng, Mộng Khê cũng đơn giản ăn một ngụm, nhớ tới đã bỏ lệnh cấm, nên đi thượng phòng nhìn xem, vì thế ở Chi Thu hầu hạ hạ một lần nữa quản lý một chút, thay đổi kiện đỏ tươi sắc sơn trà toái hoa dệt miên cắt phục, liền cùng Chi Thu đi tới Thọ Hy Đường. Đến Thọ Hy Đường, nhường nha hoàn truyền nói, chỉ chốc lát, chỉ thấy thị họa đi ra, gặp nhị nãi nãi lập ở ngoài cửa, tiến lên nói. Nhị nãi nãi mau vào đi thôi, lao thái quân cùng đại phu nhân đều ở bên trong đâu. Mộng Khê bật ứng thanh, đỡ Chi Thu, đi theo thị họa vào cửa, chuyển qua bình phòng, chỉ thấy lao thái quân cùng đại phu nhân đang ngồi ở kia kéo việc nhà, xem ra đã dùng qua sớm cơm, Mộng Khê chậm rãi tiến lên cấp lao thái quân cùng đại phu nhân thỉnh an, đại phu nhân vừa thấy nàng tiến vào, sắc mặt trầm xuống. Đều giờ nào? Chương 63, khuyên nhủ. Chương 63, khuyên nhủ. Mộng Khê giam cầm sau khi kết thúc ngày đầu tiên, sáng sớm hầu hạ nhị ra dùng cơm sau, liền trực tiếp đi đến Thọ Hỷ Đường thỉnh an, đại phu nhân vừa thấy nàng tiến vào, sắc mặt trầm xuống nói. Đều giờ nào? Mộng Khê vừa nghe lời này, bận quỳ rạp xuống đất. Nàng dâu buổi sáng hầu hạ nhị ra dùng cơm, đã tới chậm, thỉnh đại phu nhân trách phạt. Tuấn Nhi dùng hoàn điểm tâm. Lao Thái Quân nhìn đại phu nhân liếc mắt một cái, hỏi. Là, tôn tức ở nhà mẹ đẻ thường xuyên nghe mẫu thân nói, là dược ba phần độc, nghĩ nhị ra lâu bệnh phương cảng, mặc dù còn nhu dược vật, nhưng vẫn là lấy thực bổ cho thỏa đáng, buổi sáng liền tự mình làm dược thiện, cho nên chậm chút, tôn tức lần sau nhất định sẽ không. Đứng lên đi, hầu hạ hảo nhị ra là đến nơi. Lao Thái Quân nói xong, lại xem đại phu nhân nói. Tuấn Nhi hiện tại thân thể còn không có khôi phục, nhường Khê Nhi trước hảo hảo mà hầu hạ hắn đi. Tôn tức tạ Lao Thái Quân thông cảm. Ngọc Khê nói xong vẫn quỳ gối kia không có đứng dậy, xem đại phu nhân. Lao Thái Quân cũng đừng tịnh sủng nàng, chúng ta người như vậy ra, cũng không so với cửa nhỏ nhà nghèo không có quý cự, mắt thấy từ nay trở đi sẽ đi bái từ đường, mọi việc thế nào còn có thể như vậy không quy không cự, làm cho người ta nhạo báng đi, về sau cẩn thận chút, nghe được không, còn không đứng dậy, không có nghe đến Lao Thái Quân trong lời nói. Ngươi bà nói ngươi cũng là vì tốt cho ngươi, Khê Nhi về sau cũng cẩn thận chút, mau đứng lên đi, thượng mát. Mộng Khê có thế này ứng, lại tạ qua Lao Thái Quân, đại phu nhân dạy bảo, ở chi thu nâng hạ đứng dậy ngồi, đã là một thân mồ hôi lạnh, này ác bà, rõ ràng là lửa xương trong trứng gà, con trai của ngươi hiện tại đã vui vẻ, cũng không đến tình an, không gặp ngươi nói hắn không quý cự, làm nhân ra con dâu thật không phải là người căn sống, tuy rằng tiền lương rất cao. Đương nhiên, Mộng Khê là không dám nói ra. Mộng Khê ngồi ổn sau, đại phu nhân nhìn nàng một cái, quay đầu đối Lao Thái Quân nói. Trước mắt Tĩnh Phi định rồi nhịn mãi mãi bái từ đường này, lẽ ra hẳn là hai người cùng nhau bái, nhưng là vừa tới Tuấn Nhi này bệnh kỳ quái. Thứ hai, Tuấn Nhi thân thể chưa khôi phục, Tuấn Nhi đi bái từ đường, va chạm tổ tiên sẽ không tốt lắm, Lao Thái Quân, ngươi xem. Mộng Khê bình tĩnh xem nàng vị này ác bà, nàng là muốn hết thảy biện pháp đến phân rõ chính mình cùng con trai của nàng giới tuyến. Lao Thái Quân lắc đầu, lại gật gật đầu, lại lắc đầu, trầm tư sau một lúc lâu, rốt cục ngẩng đầu nói. Liên y lìa nàng dâu ý tứ, quá trưa nhi tìm cá nhân giáo Khê Nhi bái từ đường quy cự, nhường nàng một người đi thôi. Nàng dâu phải đi ngay an bày, Lao Thái Quân không có việc, nàng dâu liền cáo lui trước. Ngươi đi đi, Khê Nhi tại đây cùng tán gẫu một lát thiên là tốt rồi. Đại phu nhân nghe Lão Thái Quân nói như vậy, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, lộ ra vẻ mặt xuân phong, đứng dậy chiều Lao Thái Quân nhất phúc, tố cao ăn, đi ra ngoài. Khê Nhi buổi sáng làm gà dùng xong cái gì liệu, ăn hương vị tốt lắm. Đã có thể nghĩ không ra là thả cái gì. Lao Thái Quân gặp đại phu nhân đi rồi, liền cùng Mộng Khê tán gẫu lên. Là thả hoàng tinh, tôn tức ở nhà mẹ đẻ khi nghe mẫu thân nói hoàng tinh có bổ trung lích khí, nhuận tâm phế, cường gân cốt công hiệu, nghĩ vừa vặn thích hợp nhị ra dùng, liền làm, buổi sáng cháo cũng là dùng hoàng tinh làm. Làm khó Khê Nhi có như vậy tâm sự, vài ngày trước, gia phủ về trễ, bị giam cầm 3 ngày, Khê Nhi sẽ không trách Tuấn Nhi đi. Lao Thái Quân suy nghĩ nhiều. Này cũng là nhị ra vì tôn tức hảo, sợ tôn tức mới vừa vào phủ không hiểu quy cự, về sau ở trong phủ hành tẩu phạm hạ đại sai, tôn tức minh bạch nhị ra khổ tâm, làm sao có thể oán nhị ra. Minh bạch mới là lạ. Ngọc Khê lại ở trong lòng bỏ thêm một câu. Khê Nhi có thể nghĩ như vậy tốt nhất, thường luôn nói, này vợ chồng cãi nhau, đầu giường ầm ĩ hoàn cuối giường hợp, người trẻ tuổi đều là như thế này tới được, Tuấn Nhi tuổi trẻ lô mang chút, ngươi nhiều nhường điểm, này làm vợ chồng à, mọi việc đều phải hướng ưu việt tưởng. Không cần xa lạ, nhớ cửu sẽ không tốt lắm. Ngươi tôn tử so với ta tuổi lớn hơn, thế nào không gọi hắn nhường ta? Mộng Khê phúc xếp. Tôn tức minh bạch, tạ Lao Thái Quân đề điểm, Lao Thái Quân kiên không thoải mái. Tôn tức cho ngài xoa xoa. Hảo, hảo, vẫn là Khê Nhi chi kỷ, nhu cũng thoải mái. Lao Thái Quân cao hứng meo lại mắt. Khê Nhi tiền vóc nói chê cười tốt lắm, lại nói cái tới nghe một chút. Lao Thái Quân bị ấn thư thái, nhớ tới nàng chê cười, vì thế nói. Mộng Khê suy nghĩ một hồi, mở miệng nói. Từ trước A, có người vội vàng một chiếc con lửa xe muốn qua cầu. Đầu cầu cổng vòm không đủ cao, con lửa xe không qua được, liền theo trên xe cầm lấy mao đầu, bắt đầu gõ vòm hòn đá, nhưng hòn đá rất cứng, rắn, mất một nửa sức lực, cũng không sao điệu. Có người đi ngang qua thấy đã nói, trên đời lại có như vậy đồ ngốc. Người đem cổng vòm dưới thổ bào đi một tầng chẳng phải bất việc. Đánh xe nhân không phục, người mới là đồ ngốc lý. Cũng không phải bởi vì lửa chân quá dài không qua được, mà là lửa lỗ thai quá dài thôi. Sau đó quay đầu xung con lửa nói, đều là ngươi này chết tiệt con lửa lỗ thai trọc họa. Nhị mãi mãi thật sự là cái lanh lợi nhân, khó trách ngài này 2 ngày không ở, Lão Thái Quân liền luôn luôn thì thầm. Thị họa thị thư ở một bên nghe xong, nhịn không được nở nụ cười, cười đủ, thị họa cơ trí nói. Cũng không phải là, Khê Nhi không chỉ có miệng khéo, này thủ càng khéo, này nhất đu. Lao thân cảm thấy cả người thoải mái, Lao Thái Quân cũng phụ họa. Tôn tức cũng chỉ là nhìn một ít sách giải trí, tùy tiện nói nói, Lao Thái Quân thích, về sau Tôn Tức thường vội tới ngài giải buồn chính là. Gặp Lao Thái Quân dần dần đang ngủ, thị thư cầm thảm nhẹ nhàng cấp Lao Thái Quân cái thượng, chiều nhị mãi mãi gật gật đầu, ý bảo nàng đi về trước, Mộng Khê nhiếp thủ nhiếp chân đi ra ngoài. Mộng Khê cùng Chi Thu trở lại Tiêu Tương viện thời điểm, di nương nhóm sớm đi lại thỉnh an, đỡ Chi Thu tiến vào đại sảnh, chuyển qua bình phòng, gặp nhị gia hôm nay ngoại lệ không có đi thư phòng, đang ngồi ở đại sảnh cùng vài cái di nương tán gẫu, bốn vị tiệp nương cùng Hồng Ngọc Phá Thiên Hoàng cũng ngồi, người một nhà một bộ này hòa thuận vui vẻ bộ dáng. Mộng Khê nhất thời lại có một loại không hợp nhau cảm giác, tưởng xoay người đi ra ngoài, do dự một chút, chậm rãi đi đến, bốn vị di nương cùng Hồng Ngọc gặp nhị mãi mãi tiến vào, bận đứng dậy đi lại thi lễ thỉnh an. Mộng Khê nâng tay ý bảo di nương nhóm đứng dậy, lại chậm rãi tiến lên cấp Tiêu Tuấn thỉnh an. Nhị gia an, đứng lên đi, mãi mãi hôm nay thân thể được. Lão Thái Quân hôm nay tinh khí thần thật đầy, còn nói nhường nhị gia chỉ tại trong viện hảo hảo nghỉ ngơi, muốn ăn cái gì, trực tiếp phái người đi muốn chính là. Dựa vào, muốn thực hiếu thuận, chính mình nhìn a, ở trong này trang cái gì. Mộng Khê vừa nói vừa thẳng đứng dậy, ở nhị gia bên cạnh ghế tựa ngồi xuống, bốn vị di nương gặp nhị mãi mãi ở, cũng không dám nữa tọa, đều đứng ở hai bên, nhị gia thấy, trên mặt hơi hơi có chút không hờn giận, ho một tiếng, ngồi ở cái bọc kia cầm điếc. Mộng Khê đem này đó thu hết đáy mắt, chỉ làm không thấy, tiếp nhận Hồng Châu đưa qua trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, buông chén trà, thản nhiên hỏi. Vừa mới gặp di nương tán gẫu hoan, nói cái gì đó đâu. Nay không, đang muốn nói đi, nhị mãi mãi liền vào được, Ngọc Viện đã thu thập xong, nhị mãi mãi dùng không cần đi nhìn một cái, còn thiếu cái gì, cấp bổ tề, nhìn xem Hồng Ngọc khi nào thì chuyển qua. Đại vương di nương nhìn nhị gia liếc mắt một cái, tiến lên nói. Trương di nương cùng Lý di nương cũng nhìn về phía nhị gia, Tiêu Tuấn nghe xong lời này sửng sốt, buông trong tay chén trà, xem Mộng Khê. Chương 64, Tôn mẹ. Chương 64, Tôn mẹ. Đại di nương nghe nhị mãi mãi hỏi các nàng vừa mới đang nói chút cái gì. Linh quang chợt lóe, không bằng nhân cơ hội đem Ngọc Viên chuyện thấu cấp nhị gia, không chuẩn nhị gia liền đem chuyện này cấp rào thất bại, vì thế thuận thế nói lên Ngọc Viên sự tình. Trương di nương cùng Lý di nương nghe xong lời này, cũng đảo mắt nhìn về phía nhị gia, Tiêu Tuấn nghe xong lời này sửng sốt, buông trong tay trà, xem hướng Mộng Suối. Mộng Khê gặp nhị gia xem nàng, tài nhớ tới việc này còn luôn luôn không cùng hắn nói qua, vì thế giải thích nói. Vương di nương không nói, tỳ thiếp ngược lại đem việc này cấp đã quên, vài ngày trước nhị gia không ở, tỳ thiếp cùng vài cái di nương thương lượng cúc viên phía tây kia chỗ vườn phong cảnh nhà tới, nghị thu thập, nhường Hồng Ngọc chuyển qua, nhân nhất thời nhớ tới người khiêm tốn, ôn nhuận như Ngọc trong lời nói, trùng hợp Hồng Ngọc danh trùng cũng có cái Ngọc tự, tỳ thiếp liền tự chủ trương đem kia vườn nổi lên Ngọc viện tên này, nhị gia xem tên này được không, nếu nhị gia cảm thấy không tốt, một lần nữa tái khởi một cái chính là. Lý di nương trong lòng thầm mắng, thế nào thương lượng với chúng ta, rõ ràng là nàng một người chủ trương. Ai nói tên này không tốt, là nói này vườn Hồng Ngọc ở không hợp quy cự, nàng thế nào liền chuyển tới cải danh thượng. Nhấc chân tưởng tiến lên, nghẹn gặp nhị mãi mãi lạnh nhạt như nước ánh mắt, dường như hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, trong lòng run lên, này nhị mãi mãi, cũng không phải là cái kẻ dễ bắt nạt, xem nàng kia biểu cảm, một bộ định liệu trước bộ dáng, hay là có cái gì sau chiêu chờ nàng, nơi này cũng không phải chỉ có nàng một cái di nương, dựa vào cái gì nàng đến làm chim đầu đàn. Do dự nửa ngày, lại buông xuống kia chỉ nâng lên chân. Tiêu Tuấn nghe xong lời này, bất quá một cái thông phòng nha hoàn, nào có nảy quy cự. Há mồm đã nghĩ từ chối việc này, khả dương mắt nhìn đến bên người Hồng Ngọc một bộ điểm đạm đáng yêu bộ dáng, bất giác mềm lòng, thôi, bất quá một chỗ vườn mà thôi, Tiêu phủ lại không kém, nói đến bên miệng dám sửa miệng nói. Trước cứ như vậy đi. Vài cái di nương gặp nhị gia liền như vậy ứng, âm thầm cắn răng, Mộng Khê nghe xong, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu đối đại vương di nương nói. Ta sẽ không cần đi qua nhìn, nhường Hồng Ngọc bớt chút thời gian qua đi xem, còn thiếu cái gì, có cái gì không thích hợp, tìm người sửa lại, qua làm nguyệt chi kỳ, Hồng Ngọc liền chuyển qua đi. Tiêu Tuấn nghe xong lời này, như có đăm chiêu xem hướng Mộng Suối. Nhị mãi mãi, mắt thấy nhập hạ, ngài xem năm nay trang phục hẻ thế nào cái thực hiện. Đại vương di nương dù sao tâm cơ thâm trầm, gặp nhị gia ứng, cảm thấy không tốt tại đây sự thượng tiếp tục dây dưa, liền nói lên hằng ngày gia vụ. Năm rồi trong phủ lệ là thế nào cái thực hiện? Năm rồi trong phủ lệ là nhị gia tứ bộ, di nương nhị bộ, bọn nha hoàn mỗi người một bộ, chính là đại nha hoàn dùng chất liệu tốt chút, chúng ta trong viện trừ bỏ trong phủ lệ, từng cái di nương cũng có hai bộ, bọn nha hoàn nhân các một bộ, trừ bỏ này đó, nhị gia trong ngày thường thích, cũng có cá biệt thưởng. Liên ấn này lệ làm chính là, tìm một ngày phái cái may đến lượng kích cỡ, cùng nhau làm đi. Tiên mãi mãi lệ. Mộng Khê nhìn nhị gia, thấy hắn không nói gì ý tứ, vì thế mở miệng nói. liền đối chiếu đại nãi nãi làm đi. Đại di nương sửng sốt, thầm nghĩ, đại gia hàng năm không ở Bình Dương, ta làm sao mà biết hắn trong viện là cái gì lệ. Lại không dám nói không biết, không biết sẽ không đi hỏi sao. Nhị nãi nãi có sẵn trong lời nói chờ nàng, nghĩ vậy bất giác có chút khí khổ. Kia Khâu cửa hàng quần áo chúng ta dùng nhà ai? Dựa vào, việc này cũng hỏi, ta làm sao mà biết? Ngọc Khê là thật đau đầu này đó việc nhà, nghĩ nghĩ, thản nhiên nói. Hay dùng năm rồi đi, này rất nặng mặc không đến xuân ý ý, nên thu đều tẩy sạch, hảo hảo hơn hơn, cẩn thận thu tốt lắm, cẩn thận chiêu sâu. Là, tỳ thiếp phải đi ngay an bày. Đang nói chuyện, nha hoàn Thiến Nhi tiến vào báo. Hồi nhị ra, nhị nãi nãi, đại phu nhân phái giáo tập quy cự tôn mẹ đến, nói là giáo nhị nãi nãi học quy cự. Đại sảnh mọi người nghe xong lời này đều sửng sốt, mấy ánh mắt tê loát loát nhìn về phía nhị nãi nãi, có hưng thai nhạc họa, không hề giải, thế nào hảo hảo, đại phu nhân phái người đến giáo quy cự. Thỉnh vào đi. Ngọc Khê gặp nhị gia dùng hỏi ánh mắt xem nàng, liền nhẹ nhàng mà giải thích nói. Nay không, vừa mới nói một đống, tỳ thiếp còn chưa kịp cùng nhị gia nói chuyện này đâu, buổi sáng ở Thọ Hy đường khi, Lao Thái Quân cùng đại phu nhân thương lượng, nhị gia thân thể chưa khôi phục, sẽ không cần cùng đi bái từ đường. Có thế này tìm người đến giáo thì thiếp bái từ đường quy cự. Tiêu Tuấn trong lòng giật mình, nhìn chằm chằm trước mắt Ngọc Khê, chỉ thấy nàng nói được vân đạm phong thanh, liền tượng nói hiện tại khí tốt lắm giống nhau, chẳng lẽ nàng không biết hắn hiện tại đã tốt lắm, cũng không bồi nàng bái từ đường, ý nghĩa cái gì sao? Chính yên lặng gian, tôn mẹ đã đi đến, tiến lên nhất phúc. Lao nô cấp nhị ra, nhị mãi mãi thỉnh an. Tôn mẹ mau mau xin đứng lên, hồng hạnh mau cấp tôn mẹ xem tọa, thượng trà. Ngọc Khê vội nói, này đó giáo tịch mẹ, đều cũng có chút thân phận, nàng cũng không dám trang lớn. Tôn mẹ ngồi vào chỗ của mình sau, tiếp nhận nha hoàn đưa qua trà đặt ở một bên, nói. Lao nô phụng đại phu nhân bảo cho biết, đến giáo tập nhị mãi mãi bái từ đường quy cự, nhị ra, nhị mãi mãi ngoài xem, chúng ta khi nào thì bắt đầu. Tôn mẹ vội vàng tới rồi, trước nghỉ chân một chút, buổi chiều bắt đầu đi. Mộng Khê nói. Kia lão nô đi trước nhị mãi mãi trong phòng hậu. Đại phu nhân phái tôn mẹ đi lại. Cố ý dặn nàng nhìn xem nhị nãi nãi trong phòng tình huống, tôn mẹ liền nói thẳng ra muốn đi đông xương phòng. Tôn mẹ vẫn là tới trước tây xương phòng ngủ lại đi. Mộng Khê nghĩ nghĩ nói. Nhị nãi nãi phòng lão nô tiến không được. Tôn mẹ mặt lập tức lạnh xuống dưới, các nàng này đó giáo tịch mẹ, hàng ngày đều là dạy dỗ tiểu thư, thiếu gia, hơi có chút thân phận, ngày xưa đến này trong viện, liên nhị gia đều phải lễ nhượng ba phần, huống chi hôm nay lại có đại phu nhân chỗ dựa, tài sẽ không xem này nhị nãi nãi sắc mặt. Mộng Khê đang muốn nói chuyện. Nha hoàn Chi Thu tiến lên trở lại. Tưởng là tôn mẹ hiểu lầm, nhị mãi mãi này hai ngày chính tìm người thu thập đông xương phòng hậu viện, loạn thật sự, không có phương tiện. Tiêu Tuấn cũng không giải xem Mộng Khê, thầm nghĩ, nàng lại cùng ép buộc cái gì. Mộng Khê gặp nhị gia xem nàng, liền biết tâm ý của hắn, chậm rãi nói. Tỳ thiếp không quá thích đông xương hậu viện vận mệnh, nghĩ muốn thường trụ, như vậy mỗi ngày xem trong lòng không thoải mái. Sáng nay thượng liền phái Chi Xuân tìm vài người đi lại sửa sửa, một lần nữa tu chỉnh một chút. Tiêu Tuấn từ chối cho ý kiến gật gật đầu, điểm ấy việc nhỏ, hắn là sẽ không để bụng, cũng không phải hắn vườn. Tôn mẹ thầm nghĩ, có thế này quá muôn vài ngày, chỉ một cái không thích, liền xây dựng rầm rộ, thật sự là cái bại gia tử, việc này nhất định hồi đại phu nhân, nghĩ như vậy, đứng dậy trở lại. Đã như vậy, kia lão nô cáo lui trước, nhị mãi mãi buổi chiều đừng lầm canh giờ, lão nô hết thệ nhưng là ấn quy cự đến. Nói xong đứng dậy hướng nhị ra, nhị mãi mãi phúc phúc. Tôn mẹ đi thong thả, Hồng Châu. Đưa tôn mẹ đi tây xương phòng nghỉ ngơi, nhìn xem tôn mẹ thiếu cái gì, cấp chuẩn bị. Mộng Khê phân phó nói. Hồng Châu ứng thanh bận đi qua giúp đỡ tôn mẹ, đem nàng đưa ra ngoài cửa, lại bảo qua hai cái tiểu nha hoàn dẫn đi tây xương ăn bày, có thế này trở lại đại sảnh. Nhị mãi mãi đã này hai ngày muốn học quý cự, sẽ không cần mỗi ngày đến trước mặt hầu hạ Tiêu Tuấn gặp tôn mẹ đi rồi, rốt cục nói chuyện. Mộng Khê bận đứng dậy cảm tạ, còn nói một lát nói, Tiêu Tuấn liền phân phó tan tác. Chương 65, Bái Từ Đường. Chương 65, Bái Từ Đường. Ngộng Khê đang ngủ say, liền bị Chi Thu cứng rắn cấp túm lên. Nhị nãi nãi, tỉnh tỉnh, mau tỉnh lại, nay vóc muốn bái từ đường. Ân, một phút, liền một phút. Một phút. Nhị nãi nãi, một phút là cái gì? Chi Thu một câu hỏi cưỡng chế di rời Ngộng Khê buồn ngủ, rốt cục nhớ tới nàng đang ở cổ đại, mơ mơ màng màng mở to mắt, xem Chi Thu. Giờ nào? Đã qua giờ mẹo, nhị nãi nãi nhanh chút đứng lên. Tuy rằng không cần đi thỉnh an, nhưng còn phải thượng đại trang, thực tốn thời gian thần. Đúng rồi, nhị nãi nãi, ngươi vừa mới nói cái gì một phút, nô tỳ thế nào không rõ. Chi Thu một bên hầu hạ nhị nãi nãi mặc quần áo, một bên hỏi. Nha, là ta mộng một ngụm chung, Tiêu gia từ đường lý có chung sao? Mộng Khê một bên từ từ nhắm hai mắt thân thủ nhường Chi Thu mặc quần áo, một bên nói bừa nói. Nô tỷ cũng chưa tiến vào qua, nhị mãi mãi đã mơ thấy, có lẽ có đi, hôm nay đi xem sẽ biết, đáng tiếc không nhường nô tỷ đi theo vào. Bên trong đều là chút người chết, không có gì hay xem, ngươi tiến đi làm cái gì? Mộng Khê thuận miệng nói. Chi Thu mở to hai mắt, xem nhị mãi mãi, này nhị mãi mãi lá gan là cái gì làm? Liên lão tổ tông cũng dám cầu độc, tự giác bế nhanh miệng đi. Rốt cục mặc xong rồi áo khoác, Chi Thu phủ nhị mãi mãi xuống giường, mặc vào giày. Chi Xuân đã đem rửa mặt thủy bưng tiến vào, ở Chi Thu phục tứ hạ rửa mặt, Chi Xuân đem giường thu thập thỏa đáng, có thế này mở cửa kêu sớm ở ngoài cửa hậu bà tử tiến vào cấp nhị mãi mãi thượng trang. Mộng Khê ngồi ở kia tượng rối gỗ dường như, nhậm bà tử ở trên mặt nàng đồ a mặt a, này đó là thượng trang, quả thực là ở trang hoàng một mặt tường, rốt cục bà tử nhóm dừng thủ, Mộng Khê hướng trong gương nhìn lại. Dựa vào, chỉ một cái nữ quỷ, đi tôn thất từ đường bái kiến này lão quỷ, đổ đối diện lộ. Bà tử lui ra sau. Chi Thu nâng dậy nhị mãi mãi, giúp nàng thay đã chuẩn bị tốt đỏ thấm mẫu đơn gấm vóc lễ phục, lại mang theo kia ước có mấy cân trọng mũ phượng, tiếp nhận Chi Thu đưa qua khăn, đoan trang ngồi ở kia. Một lát, nha hoàn đi lại báo, thần khi đến, lao thái quân truyền lời, nhường nhị mãi mãi đi qua, Chi Thu bận gật đầu ứng, mệnh nha hoàn đi truyền lời nhường người bên ngoài chuẩn bị, tự mình đỡ nhị mãi mãi, ra đông sương. Đoàn người đi trước nhà giữa cấp nhị gia thình an, Tiêu Tuấn nay cái cũng khởi rất sớm. Xem bị Chi Thu sam vào trang phục nhị mãi mãi, nhất thời lại có chút hoảng hốt, hơn nửa ngày, Hồng Châu ở sau lưng lén lút thôi hắn, mới phát hiện, nhị mãi mãi chính cho hắn chào, còn phúc tại kia, vội nói nói. Đứng lên đi. Tạ nhị ra. Bái từ đường lễ nghi đều nhớ kỹ, trước mặt tộc nhân mặt, đừng xảy ra cái gì sai lầm, mất thể diện. Tỳ thiếp đều nhớ kỹ, tạ nhị ra quan tâm. Mộng Khê dương mắt nhìn lên, nhị ra chính nhìn về phía nàng, ánh mắt hai người không hẹn mà gặp, ngươi xem ta. Ta nhìn xem ngươi, lại bỗng nhiên trong lúc đó không biết nên nói cái gì, Mộng Khê xấu hổ đứng ở kia, hơn nửa ngày, Tiêu Tuấn ho một tiếng nói. Lao Thái Quân, đại lao ra cùng các tộc nhân đều chờ, nhị mãi mãi mau đi thôi. Mộng Khê lại nói an, xoay người, chậm rãi đi ra ngoài, tựa hồ nghe đến sau lưng chuyển đến thở dài một tiếng. Bên ngoài sớm bị tốt lắm tiệu, nâng tiệu nhân từ thường ngày bà tử đổi thành bốn gã sai vặt, Chi Thu phủ nhị mãi mãi thượng tiệu, vương mảnh tiệu, một bên bà tử hô thanh, khởi tiệu. Bốn gã sai vặt nâng cố kiệu chậm rãi ra Tiêu Tương viện đại môn, không phải hướng Thọ Hy đường phương hướng, mà là trực tiếp đi khách lạ sảnh, quẹo trái quẹo phải, đi tới khách lạ sảnh trước đại môn, sớm có chờ lễ nghi bà tử đi lại đả khởi mảnh tiệu, phù nhị mãi mãi hạ tiệu, Chi Thu cùng mặt sau. Vào cửa chuyển qua một đạo tử đàn tượng điêu khắc gỗ khắc tam dương khai thái bình phong, Mộng Khê dương mắt nhìn lên, chủ tịch đã tọa đầy người, chủ vị ngồi một vị hoa dâm tròm dâu nhân, lao thái quân cùng đại lao gia đều ngồi ở hạ thủ. Mộng Khê đoán rằng đây là Tiêu thị gia tộc tộc trưởng, ở lễ nghi bà tử dẫn kiến hạ, Mộng Khê chậm rãi tiến lên cấp tộc trưởng đụng đầu, lại kính trà, cái này ý nghĩa, nàng này nàng dâu bị Tiêu thị gia tộc nhận rồi. Tiếp Mộng Khê liền ở bà tử chỉ dẫn hạ, nhất nhất bái kiến trong tộc chủ yếu thành viên, Mộng Khê căn bản không nhớ rõ bà tử giới thiệu những người đó cái tên cùng thân phận, chỉ biết là một cái vẻ dập đầu, nàng lúc này bỗng nhiên minh bạch vì sao cổ nhân xung hỉ khi muốn dùng gà trống thay thế. Nàng cảm giác được hiện tại muốn ở nàng trước mặt tắt nắm gạo, kia tuyệt đối là con gà, lại đến con gà trống, thật sự là tuyệt phối. Rốt cục, ở Mộng Khê đã choáng váng, mắt thấy muốn chống đỡ không được khi, bái xong rồi cuối cùng một người khách nhân. Từ bà tử đỡ, về tới chính đường, sớm có nha hoàn lấy qua một cái bồ đoàn dọn xong, bà tử phụ nhị mãi mãi ở mặt trên quỳ, bắt đầu nghe tộc trưởng huấn giới, tộc trưởng nhưng lại nói về Tiêu thị gia tộc huyết lệ sử, Mộng Khê thẳng tắp quỳ gối kia, tựa một pho tượng điêu khắc. Xem tộc trưởng miệng một chương hợp lại, kia thanh âm dường như tiên nhạc giống nhau tả nhĩ vào, hữu nhĩ đi ra ngoài, một câu cũng không có nghe biết, tộc trưởng đã ở thầm than, Tiêu gia này tương lai đương gia chủ mẫu. Cũng thật là đoan trang. Thật dài huyết lệ sử rốt cục nói xong, lúc này có người báo lại, giờ lành đã đến, thỉnh nhị mãi mãi đi bái tôn thất từ đường, mọi người có thế này đứng dậy, ngư quán mà ra, Mộng Khê bị phù thượng tiệu, hướng từ đường nâng đi. Đến từ đường tiền, Mộng Khê bị phù hạ cố kiệu, đứng ở kiệu tiền. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một đạo tường đỏ cập tầng tầng tung bách, làm nổi bật kia kim bích huy hoàng, chàng trịt có tự kiến trúc, chính điện ở đài ngắm trăng phía trên, hai bên là cẩm thạch cầu hình vòm. Lúc này, kia màu đỏ sầm đại môn đã bị từ từ mở ra, tộc trưởng đi vào trước bái tế, xuất ra sau, đứng ở đài ngắm trăng thượng lớn tiếng triệu hồi. Tiêu thế gia tộc thứ 7 đại tương lai đương gia chủ mẫu, Tiêu Tuấn chi thê Lý Thị tiến từ đường bái kiến liệt tổ liệt tông. Ở lễ nghi bà tử nêu lên hạ, Mộng Khê bung ra bà tử nâng đỡ. Hai tay ôm nắm, bình đoan ở trước ngực, đỉnh động thân tử, chậm rãi đi lên đài ngắm trăng, từng bước một đi vào kia thần bí túc mục từ đường. Tiêu thị gia tộc nhân xem Ngộng Khê thong dong lạnh nhạt bóng lưng, không nhanh không chậm cước bộ, không chỉ có thầm khen Tiêu gia vị này tương lai chủ mưu ung dung rộng lượng. Từng bước một đi lên kia đài ngắm trăng, này một đường, bản ứng có hắn làm bạn, nhưng hôm nay cũng là nàng một người múa đơn, theo nàng bị phụ thượng kiệu hoa kia một khắc, thì trong đội liền không có nguyên bản ứng cưỡi con ngựa cao to tới đón thần hắn, từ nay về sau một đường đi tới, người kia trừ bỏ bồi nàng dập đầu lệ ba cái, liền luôn luôn là nàng một cái múa đơn, nàng cảm giác, nếu trận này hoa lệ lệ hôn lễ xem như một tuần kịch, kia nàng chính là cái kia làm đơn độc tiểu xỉu, một người. Vũ, thật sự rất mệt. Mỗi đăng một cái bậc thềm đều nhiều hơn một phần trầm trọng, Ngộng Khê cảm giác kia đỏ thấm hỉ phục cùng trầm trọng mũ phượng liền tượng gông xiềng giống nhau, cấm cố định thân thể của nàng cùng nàng tâm, thân lưng như thế trầm trọng liêu khảo, nhường nàng như thế nào có thể chân không khiêu vũ. Trong đại điện có vẻ phá lệ âm trầm hôn ám, Ngộng Khê đứng một hồi lâu, mới nhìn rõ trước mắt hết thảy, xem Tiêu thị tổ tiên một đám bài vị, nên diện trên tường một trường trương hòa tượng, này đó là Tiêu thị gia tộc lịch đại tổ tiên, nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt chống lại nên diện chính giữa kia trương hòa tượng. Loáng thoáng lại có chút rất giống Tiêu Tuấn, này đó là Tiêu thị lao tổ tông đi, Ngộng Khê hoảng hốt chung cảm thấy hắn chính tựa tiếu phi tiếu xem nàng, sau lưng bất giác. Chảy ra mồ hôi lạnh, ổn ổn tâm thần, thật sâu hít một hơi, cất bước tiến lên lấy ra án thượng hương, ở ngọn đèn tiền trâm, cũng không có ấn mẹ giáo lễ nghi đi lễ bái, mà là trực tiếp quỳ gối thượng bồ đoàn thượng. Chương 66, Đông Xương Hiệu Thuốc. Chương 66, Đông Xương Hiệu Thuốc. Ngộng Khê tiến vào tôn thất từ đường. Cất bước tiến lên lấy ra án thượng hương, ở ngọn đèn tiền trâm, cũng không có ấn mẹ giáo lễ nghi đi lễ bái, mà là trực tiếp quỳ gối bồ đoàn thượng nói. Thứ nữ Ngộng Khê bái kiến Tiêu thị các vị tổ tiên, thỉnh các vị tổ tiên tha thứ Ngộng Khê bất kính chi tội, Ngộng Khê thật là di nương sở sinh, thân phận hèn mọn, chỉ vì ngoại ý muốn xung hỉ đại đích tỷ gả nhập Tiêu gia, Ngộng Khê biết rõ lợi dục xí nhiên tức là hố lửa, tham yêu xa vào liền vì bể khổ, vô tình tham niệm Tiêu gia phú quý, thầm nghĩ ở Tiêu phủ có nhất an thân nơi. Cũng không mạo phạm Tiêu gia tổ huấn chi ý, càng vô tình trở thành Tiêu gia chủ mẫu, nguyện Tiêu gia liệt tổ liệt tông. Xem ở Ngộng Khê đối Tiêu Tuấn có việc mệnh tri ân phân thượng, phù hộ Ngộng Khê hạ đường cầu đi khi, không cần khó xử Ngộng Khê, nhường Ngộng Khê bình yên rời đi Tiêu phủ, từ đây nam hôn nữ gả các không liên quan, các vị tổ tiên đại ân đại đức, Ngộng Khê đem chọn đời tướng bê. O. Nói xong, Nghiệp Hương đã bái tam bái, đứng dậy đem hương sáp nhập lư hương trùng, lại chiều Tiêu gia tổ tiên bài vị nhìn thoáng qua. Xoay người chậm rãi đi ra từ đường. Chống lại ngoài cửa cường quang, mị hội ánh mắt, tài thích hứng, nhìn thấy đại lao gia cùng Tiêu thị các tộc trưởng đứng ở mặt trời đã khuất, phơi đầu đầy mồ hôi, cũng là vẻ mặt túc mục trang nghiêm, không tha cầu độc dáng vóc tiểu tụy, Ngộng Khê bất giác xấu hổ, nhìn trời, may mắn hôm nay vạn lý không mây, nếu không lôi đã sớm đánh xuống đến. Chậm rãi đi xuống đài ngắm trăng, sớm có bà tử đi lại nâng Ngộng Khê thượng tiệu, các tộc trưởng cũng đều tự thượng tiệu, đoàn người chậm rãi hướng Tiêu phủ đi đến. Theo phía sau kia đối màu đỏ sầm đại môn chậm rãi khép lại, trận này hoa lệ lệ hôn lễ rốt cục viên mãn, khả hôn lễ chung nàng cùng hắn cũng có thể như vậy viên mãn sao, đáng giá chờ mong a. Ngộng Khê tà ỷ ở nhuyễn tháp thượng, cầm một quyển sách, chi thu tọa ở bên cạnh tú đôn thượng, một bên tú hầu bao vừa nói. Từ nhị mãi mãi chuyển đến Đông Xương phòng, nhị gia liền chuyển về Đông Úc, lại không đi Hồng Ngọc Úc khi, hôm nay vừa qua khỏi bán nguyệt chi kỳ, không biết nhị gia hội trước hết đi chỗ đó cái vườn. Nô tỳ đoán rằng không sai biệt lắm sẽ là Lý Di Nương Cúc Viên. Về sau nhị gia đi chỗ đó cái vườn, không cần ba ba báo cho ta nghe, đúng rồi hậu viện phối dược hiệu thuốc thu thập xong. Thu thập xong, đều ấn nhị mãi mãi họa bản vẽ cùng yêu cầu một lần nữa sửa đổi, nhị mãi mãi có rảnh đi qua nhìn một cái, hiện tại có thể trực tiếp dùng để phối dược. Vậy là tốt rồi, nhị gia không ở hỏi lại khởi qua việc này. Không có, chính là đại phu nhân phái nhân đi lại hỏi qua, nô tỳ đã hồi các nàng nói. Chỉ tìm vài cái gã sai vật đem sau chỉ đường nước bùn thanh nhất thành, chỉ đường biên kia vài cọng hoa cấp chuyển vị trí, lại tái loại chút khác hoa cỏ, vừa khéo đại phu nhân phái người đến ngày đó gã sai vật đang ở thanh nước bùn, các nàng đi qua nhìn nhìn cũng không nói cái gì, đúng rồi, nhị mãi mãi, đại phu nhân nhân vừa thấy chúng ta gặp hạn chút gậy trúc, đều cười ngớ ngẩn chúng ta đâu, nói là này. Phía nam gậy trúc căn bản dưỡng không sống, nhị mãi mãi tọa ở nhà nhàn rỗi không có việc gì sẽ tưởng chút tinh xảo sự, lãng phí bạc. Trừ bỏ này, rốt cuộc chưa nói khác. Vậy là tốt rồi, đừng để ý đến hắn nhóm, kia gậy trúc liền ấn ta nói biện pháp đi dưỡng chính là, chờ thành lâm, che khuất cái kia hiệu thuốc thì tốt rồi, người bình thường chính là ngẫu nhiên đi qua, cũng phát hiện không xong rừng trúc mặt sau gì đó, vị thuốc cũng không dễ dàng tràn, đúng rồi, mặt sau sân đại, trừ bỏ hoa, liền loại bôi thuốc tài, nhặt kia mùi nồng liệt tài, miễn cho bị nhân ngửi được hậu viện vị thuốc khả nghi, đối ngoại nhân chính là ta thích làm thuốc thiện, tài tái loại mấy. Thứ này, đúng rồi, kia thu thập hiệu thuốc công tượng khả chuẩn bị. Vẫn là nhị mãi mãi đầu linh quang, nghĩ đến như vậy chu toàn, nô tỳ nhất định đi an bày, kia thu thập phòng ở công tượng đều là nô tỳ ca ca cố ý theo phủ ngoại tìm, chúng ta tự mình chi trả bạc, lúc gần đi nô tỳ đều đề điểm bọn họ, sẽ không nói lung tung nói. Vậy là tốt rồi, việc này nhất định phải vạn phần cẩn thận, ngươi phân phó đi xuống, nhường chi hạ các nàng xem trọng, về sau này đồng xương hậu hoa viên chính là cấm địa, bất luận kẻ nào không được đi vào, chính là nhị gia muốn vào, cũng muốn tận lực ngăn đón. Nô tỳ đã cùng chi hạ các nàng nói, nô tỳ ca ca buổi sáng gửi thư, dược đường đã trang hoàng không sai biệt lắm, muốn cho nhị nãi nãi trạch cái ngày lành khai trương, còn hỏi nãi nãi khai trương ngày đó có thể hay không đi qua. Ngày khiến cho Lý Độ đính đi, ta mới ra qua phủ, sợ là Lao Thái quân lại sủng, cũng không thể lại nhường đi ra ngoài, cho dù đi ra ngoài, cũng không thể minh mục trương đảm đi qua, ngày đó ngươi nghĩ biện pháp qua đi xem, trở về nói cho ta nghe một chút đi là được, dược xứng thế nào. Nô tỳ ca ca nói, hắn đã ấn ngài ý tứ, thu một số lớn trẻ em đi học, phần lớn là lưu lạc đầu đường không nhà để về đứa nhỏ, trong đó cũng có mấy cái thực cơ trí, chính dạy dỗ, ấn ngài cung cấp phương thuốc, nhóm đầu tiên dược đã ra công không sai biệt lắm, chuẩn bị này hai ngày đã đem ra công tốt dược vận tiến vào, nhưng ngài lại làm cuối cùng phối chế, này phê dược chế thành, vừa vặn vượt qua khai trường khi dùng. Nguyên lai Mộng Khê ở cung cấp phương thuốc thời điểm, nhớ tới kiếp trước xem qua đại cổng lớn, minh bạch một cái dược đường hưng suy quyết định bởi cho kia chế dược bí phương, này cổ đại lại không có gì độc quyền quyền bảo hộ pháp linh tinh gì đó, chờ nàng chế thuốc viên hiệu quả một khi bị truyền khai, nhất định sẽ có người đào rỗng tâm sự tưởng thu hoạch bí phương, nàng đổ không phải không tin Lý Độ phụ tử, mà là biết này dù sao cũng là cổ đại, có một số người là không đạt mục đích, tuyệt không từ bỏ ý đồ, bảo không cho hội dùng cái gì phi thường thủ đoạn, nàng cũng không chỉ vào Lý Độ phụ tử lưỡng có thể là hiện đại Lưu Hồ Lan, thép thiết cốt một cái. Thề sống chết nguyện trung thành cho nàng, cho nên cuối cùng quyết định, trừ bỏ một ít đơn. Giản thương dùng giống ngoại, khác dược chế làm trong quá trình mấu chốt nhất một bước từ nàng tự mình nắm giữ, Lý gia phụ tử chỉ phụ trách ra công bán thành phẩm. Hảo, thuốc này xuất nhập phủ khi nhất định phải cẩn thận chút, nhị trên cửa khả thu mua chính mình người. Nô tỳ đã tưởng tốt lắm, đã nói nô tỳ nhà mẹ đẻ phái người đến cấp nô tỳ đưa vài thứ, nhị trên cửa bảo trụ cùng cậu thừa đều là của chúng ta nhân. Hai người bọn họ nguyên bản liền chịu các phòng khi dễ, gặp nô tỳ đối bọn họ là thật quan tâm, lại biết nô tỳ là ngài nhân, miễn bản đối nô tỳ nhiều tiến tâm, trong ngày thường đưa điểm vật nhỏ đưa cái tin cái gì là tuyệt không thành vấn đề, chính là về sau chúng ta dược đường bình thường buôn bán, lui tới thường xuyên, còn phải lại nghĩ cái biện pháp mới được, nếu không, đại phu nhân tổng sẽ phát hiện. Cái này hảo, hai người kia về sau muốn hảo hảo lòng, không phải sợ hoa bạc, những người khác cũng muốn thường thường chuẩn bị một chút. Tốt nhất về sau có thể làm đến hai chúng ta nhân thường thường ra phủ đi chơi, cũng không thành vấn đề. Về phần kia biện pháp, ta cũng luôn luôn tại cân nhắc đâu, hiện tại nghĩ không ra, về sau từ từ nghĩ đi, cũng không cấp tại đây nhất thời. Chi Thu nghe xong lời này, trợn tròn mắt nhìn nhị nãi nãi, thầm nghĩ, này nhị nãi nãi lá gan phơi nắng khô có thể vượt qua hoa quá lớn, trong ngày thường xem nàng làm việc như vậy cẩn thận, điệu cái lá cây đều sợ tạp đến đầu, làm sao có thể có như vậy cách kinh lưng nói ý tưởng. Này người đứng đắn ra khuê nữ nhưng là đại môn không ra nhị môn không khóa. Nhị mãi mãi trăm ngàn đường loại nghĩ gì này, này nếu nhường đại phu nhân đã biết, lại sẽ nói ngài không thủ nữ tắc, còn không bóc nô tỳ ra. Chương 67, bà tức mâu thuẫn. Chương 67, bà tức mâu thuẫn. Chi Thu vừa nghe nhị mãi mãi lại có một mình ra phủ tính toán, cảm thấy thất kinh, vội nói. Nhị mãi mãi trăm ngàn đường loại nghĩ gì này, này nếu nhường đại phu nhân đã biết, lại sẽ nói ngài không thủ nữ tắc, còn không bóc nô tỳ ra. Mộng Khê trắng Chi Thu liếc mắt một cái, bắt đầu nghiên cứu khởi trên tay thư. Chi Thu gặp nhị mãi mãi không để ý nàng, cũng túi đầu bắt đầu tú nổi lên hầu bao, nàng này nhị mãi mãi, luôn miệng nói chính mình từ nhỏ chỉ học được nữ hồng, không có đọc sách biết chữ, nhưng này nữ hồng chỉ ngẫu mà làm một lần, kia cũng kêu nữ hồng. Nàng chẳng qua thực nghệ tình nói câu, nhị mãi mãi nữ hồng cũng nên hảo hảo luyện luyện. Sẽ lại không gặp nàng động qua nhất chỉ đầu, lại mỗi ngày cùng ngày thư a. Chữ to A liều mạng, nhị mãi mãi tưởng nghiên cứu thư, nàng phải ở bên cạnh thủ, sẽ không tự còn phải nàng giáo, Chi Thu cái kia buồn bực A. Mắt thấy thất khéo trương nhanh đến, ba cái cô nương hầu bao, khăn tay cái gì dù sao cũng phải làm mẫu thân tự mình tú đi, đã có thể không gặp nhị mãi mãi đề cập qua việc này, qua cốc, khả khổ nàng này làm nha hoàn, một bên làm dạy học tiên sinh, một bên còn phải thay nhị mãi mãi thu xếp việc này, này nhị mãi mãi không làm, chỉ phải nàng này làm nô tì làm. Không thiếu được vừa muốn tham vài cái hắc. Hai người chính đều tự vội vàng, Chi Hạ, biết Đông nổi giận đùng đùng đẩy cửa tiến vào, Ngộng Khê cùng Chi Thu đồng thời buông trong tay sống, Chi Thu đứng lên, Ngộng Khê cũng tọa thẳng thân mình, xem hai người. Như thế nào? Gặp hai người y quan không chỉnh, Ngộng Khê cùng Chi Thu đồng thời hỏi. Chi hạ, biết Đông tiến lên cấp nhị mãi mãi bùn quỳ xuống. Cầu nhị mãi mãi cấp nô tỳ làm chủ. Mau đứng lên nói, sao lại thế này? Ngộng Khê một bên thân thủ kéo hai người, vừa nói. Nhị mãi mãi không biết, nô tỳ nay vóc nghe nói tháng này cắt phòng lá trà, son phần chia đều lệ đều xuống dưới, nô tỳ liền đi đại di nương chỗ thủ, đến đại di nương kia, đại di nương lại nói, nàng phái nhân đi qua thủ chúng ta trong viện phân lệ khi, chủ quản phân phát vật phẩm tôn mẹ nói, bởi vì chủ mẫu gì đó muốn so với di nương nhóm hảo, còn chưa có xuống dưới, nhường đợi chút, nô tỳ nghĩ, nào có chủ mẫu còn chưa tới, liền đem di nương cấp phái xuống dưới lý, nô tỳ liền cùng biết Đông đi. Tìm tôn mẹ lý luận, ở trên đường nô tỳ còn nghe nói, nhị mãi mãi hàng tháng còn có hai lượng tổ yến chờ khác phân đổ, nhưng là cũng luôn luôn không có xuống dưới, đến tôn mẹ kia, nô tỳ nhất định hỏi việc này, tôn mẹ nói, này đó phân lệ là có, chính là năm nay tân hóa còn chưa tê. Ấy, cấp di nương đều là trần, nhưng nhị mãi mãi là chủ tử, tự phụ đâu, không thể lấy trần chấp nhận, cho nên liền tha xuống dưới, nô tỳ vừa rồi đi để ý luận hai câu, đúng dịp đại phu nhân bên người đại nha hoàn Thúy Bình cũng đi thủ này nọ, thấy liền nói, cũng không nhìn một cái chính mình là cái gì thân phận, có mấy cân mấy lượng, còn tưởng uống tổ yến, nô tỳ thấy nàng nói được khó nghe, liền tiến lên lý luận, vừa mới nói vài câu, nàng liền nhường bên người nàng tiểu nha hoàn đánh nô tỳ, cầu nhị mãi mãi cấp nô tỳ làm chủ. Chi hạ một bên khóc vừa nói, biết Đông cũng thường thường ở bên cạnh phụ họa vài câu. Thật sự là buồn cười, rất khi dễ người, nhị mãi mãi, chúng ta tìm nhị ra đi, tuy rằng nhị ra không sủng nhị mãi mãi, nhưng đả cầu còn phải xem chủ nhân đâu. Bọn họ như vậy đối nhị mãi mãi, cũng là đánh nhị ra mặt, nô tỳ cũng không tin nhị ra mặc kệ việc này. Nếu nhị ra mặc kệ, chúng ta liền trực tiếp trở về Lao Thái Quân, nô tỳ cũng không tin lớn như vậy cái tiêu phủ, thế nhưng một điểm quy cự đều không có, đường đường bắt nâng đại kiệu nâng vào chủ tử, nhưng lại nhường vài cái nô tài khi dễ đi. Chi Thu nghe xong lời này, đang đỏ bừng lên mặt, xung nhị mãi mãi nói. Ngọc Khê trắng Chi Thu liếc mắt một cái, thầm nghĩ, nói gì vậy, chẳng lẽ ta chính là điều cầu. Suy tư nửa ngày, Mộng Khê mở miệng nói. Chuyện này chúng ta trước đợi chút, xem đại phu nhân có cái gì cách nói. Chi hạ, biết Đông các ngươi vất vả, trước đi xuống gội rửa, thượng chút dược. Gặp nhị mãi mãi nói như vậy, Chi Thu cũng cúi đầu ngồi xuống. Đại Chi hạ biết Đông đi ra ngoài, Chi Thu nói. Nhị mãi mãi về sau ở trong phủ ngày còn dài đâu, không thể liền như vậy bị khi dễ đi. Vốn nhị ra sẽ không sủng nhị mãi mãi, lại nhậm này đó nô tài làm tiện, về sau tại đây trong phủ. Những người đó trong mắt liền càng không có nhị mãi mãi. Chi Thu, này lý ta cũng biết, chính là, ta tại đây trong phủ là đãi không lâu. Ngộng Khê thở dài ẩn ẩn nói. Nhị mãi mãi. Chi Thu kinh ngạc nhìn nhị mãi mãi, muốn hỏi cái gì, bị nhị mãi mãi dùng ánh mắt ngăn lại. Việc này, hôm nay nói, ngươi về sau ở trong lòng nhớ được là tốt rồi, nếu không muốn nói ra, có một số việc, ngươi bây giờ còn không cần thiết biết, hiểu không? Chi Thu gật gật đầu, đau lòng xem nhị mãi mãi. Lần trước cũng từng nói với các ngươi, ta sớm muộn gì là muốn ra này phủ, hiện tại cũng không kia phân tranh tâm tư, nhường ca ca ngươi khai dược đường, vì chúng ta về sau ra phủ hảo có cái nơi đi, đã nói nay cái chuyện này, cái kia nô tài dám như vậy khi chủ, nhất định là có chủ tử ám chỉ, ta vừa rồi nghĩ nghĩ, như vậy cũng tốt, về sau bọn họ không cho, chúng ta liền rõ ràng không cần, ra phủ đi mua, như vậy ngươi cùng Chi Xuân cũng có lấy cớ thường thường ra phủ, qua lại mang vài thứ, người. Khác cũng đều tưởng cho ta mua hàng ngày dùng vật, sẽ không truy vấn, cũng đang hảo thành toàn kia dược đường chuyện. Như vậy cũng xong. Chi Thu một đôi trong suốt mắt to sáng long lanh xem nhị mãi mãi, này nhị mãi mãi thật sự là thiên nhân, thật tài tình, này cũng có thể nhường nàng nghĩ ra được, lập tức ánh mắt nhất ám. Chỉ là như thế này rất khổ nhị mãi mãi, lại nói, chúng ta nào có dễ dàng như vậy ra phủ, trừ phi nhị mãi mãi bị hưu hạ đường, nhưng lấy tiêu ra thế lực, nếu thực sự ngày nào đó trong lời nói. Nhị mãi mãi chỉ có đường chết một cái, mãi mãi về sau ngàn thành không cần lại nghĩ này có hay không đều được, lần trước nô tỳ cũng cho rằng mãi mãi chính là nhất thời hành động theo cảm tình, mãi mãi về sau vẫn là nghĩ biện pháp long trụ nhị gia tâm mới là. Mộng Khê trắng Chi Thu liếc mắt một cái, trách không được ngươi lần trước trả lời như vậy lời thề son sắt, đuổi tình là nhận vì ta chính là nói mà thôi, làm không phải thật. Trong lòng biết tưởng xoay Chi Thu tư tưởng không phải một ngày hai ngày chuyện, từ từ sẽ đến đi, vì thế tiếp lời nói. Ta cũng biết này Lý Nhi, chính là hiện tại có thể làm một ít chuẩn bị rất tốt, về sau chậm rãi rồi nói sau, đến, trước giúp ta rửa mặt chải đầu, đi đại phu nhân kia nhìn một cái. Gặp Chi Thu không hiểu xem nàng, Mộng Khê đành phải giải thích nói. Nay vóc chuyện này, đã đại phu nhân nhân xâm dư, chúng ta thế nào cũng không thể trang câm rồi à, đi đại phu nhân kia nói lời xin lỗi đi, nhìn một cái nàng nói như thế nào, ngươi cũng tưởng không có việc gì khi khai đạo một chút chi hạ biết đông, đừng làm cho các nàng cảm thấy rất nghẹn quất, đi theo ta một hồi, cũng không dễ dàng, khổ các ngươi. Nhị mãi mãi trăm ngàn đừng nói như vậy, có thể gặp gỡ ngài như vậy biết đau biết nóng chủ tử, là nô tỳ kiếp trước hưu đến phúc, nô tỳ biết nên làm như thế nào, chính là này nói khiêm cũng ứng đại phu nhân kia đầu người tới nói khiêm mới đúng. Mộng Khê tượng liếc si dường như nhìn Chi Thu liếc mắt một cái, thầm nghĩ, dám để cho người lãnh đạo trực tiếp cho ngươi nói khiêm, thử xem, chỉ sợ ngày mai đã đi xuống đồi, không dưới đồi cũng sẽ lập tức ném đi lại mấy song tiểu hài cho ngươi mặc. Chậm rãi đi đến trước bàn trang điểm ngồi xuống, Chi Thu thấy thế bận đi ra ngoài sai người đánh thủy, tiến lên hầu hạ rửa mặt trải đầu đứng lên. Chính vội vàng, có nha hoàn báo lại, đại phu nhân phái nhân truyền nhị mãi mãi đi qua có việc tướng tấn. Chương 68, Phạt Quỳ. Chương 68, Phạt Quỳ. Chi Thu chính hầu hạ nhị mãi mãi trải đầu, lúc này tiểu nha hoàn tiến vào báo, đại phu nhân phái nhân truyền nhị mãi mãi đi qua có việc tướng tấn. Lúc này Chi Thu đã vì nhị mãi mãi đơn giản đoạn cái đồng tâm kế, Mộng Khê lại ngồi ở trang điểm kính tiền. Cẩn thận nhìn nhìn hôm nay trăng dùng, đứng dậy từ chi xuân hầu hạ mặc vào kia kiện phấn hồng sắc thủy tiên tán hoa vân miên cắt phục, bên ngoài chi hạ sớm phân phó nhân bị tốt lắm cố kiệu, cùng Chi Thu hai thượng kiệu một đường chiều dưỡng tâm viên đi tới. Gả nhập Tiêu phủ lâu như vậy, Mộng Khê vẫn là lần đầu tiên đi đến nàng bà chỗ ở, chỉ thấy chuyển qua nam đại sảnh, nghi nội môn là cái đại viện, mặt trên ngũ đại gian nhà giữa hai quả thực là lộc đỉnh phòng bên, này nọ hai bên có xương phòng các tăng gian, hiên ngang trắng lệ. Chính đường thượng một cái màu lam đại biển, biển thượng viết đấu đại ba chữ dưỡng tâm viên, Mộng Khê ở bà tử dẫn dắt hạ, đỡ Chi Thu thủ tiến vào nhà giữa, chuyển qua một cái vị đại thủy mặc sơn thủy tơ vàng. Lim Bình Phong, liền nhìn đến đại phu nhân đang ngồi ở đại sảnh thượng, quản gia Tiêu An đang đứng tại kia hồi sự, Mộng Khê chậm rãi tiến lên, quỳ xuống dập đầu nói. Nàng dâu bái kiến đại phu nhân An, không biết đại phu nhân kêu nàng dâu đến chuyện gì. Chi Thu cũng đi theo quỳ xuống. Đại phu nhân thôi thị nhìn Mộng Khê liếc mắt một cái, chỉ ứng thanh, liền tiếp tục nghe Tiêu An hồi sự, Mộng Khê quỳ gối kia nghe, nguyên lai là đại tể tứ đại thế gia chi nhất Âu Dương thế gia nhị công tử đại hôn, cấp bị lễ chuyện, đại phu nhân cùng Tiêu An đối diện danh mục quà tặng chi tiết nhất nhất thảo luận, không biết qua bao lâu, rốt cục sao định rồi danh mục quà tặng, nghe đại phu nhân mệnh Tiêu An cầm trình cấp đại lao ra xem qua, theo sau lại hỏi một ít thông thường sự tình, có thế. Này nhường Tiêu An lui ra, Tiêu An tố cáo nhiễu. Nhìn nhìn quỳ trên mặt đất Mộng Khê, lui xuống. Tiêu An đi xuống sau, đại phu nhân bưng lên trên bàn trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm, đem chén trà đặt lên bàn ngẩng đầu, này mới nhìn đến còn quỳ trên mặt đất Mộng Khê, vội nói nói. Nhị mãi mãi thế nào còn quỳ gối này, mau đứng lên đi. Lại sung đứng ở một bên Bảo Châu, Tử Nguyệt thét lên. Không dài mắt gì đó, không phát hiện nhị mãi mãi còn quỳ trên mặt đất, còn không mau nâng dậy đến, xem tọa, thượng trà. Đại nha hoàng Tử Nguyệt bước lên phía trước phủ nhị mãi mãi đứng dậy. Mộng Khê lúc này chân đã quỳ chết lặng, cảm tạ đại phu nhân, ở Tử Nguyệt nâng hạ, miễn cưỡng ngồi ở một bên ghế tựa, đại phu nhân có thế này quay đầu đối quỳ trên mặt đất Chi Thu nói. Chi Thu cũng đứng lên đi, ta vừa nói xong sự, liền đã quên các ngươi, ngươi cũng không nhắc nhở ta điểm, bạch bạch cho các ngươi chủ tử chịu tội. Chi Thu bận tố cáo tội, ở tiểu nha hoàn nâng hạ, đứng dậy đứng ở nhị mãi mãi phía sau, Chi Thu trong lòng cái kia khi à, khá vậy là giận mà không dám nói gì, bất quá lại âm thầm hạ quyết tâm. Chỉ cần có một đường khả năng, nhất định phải ý tưởng bang nhị mãi mãi rời đi Tiêu phủ, này thật không phải là người ngốc nhi. Gặp nhị mãi mãi ngồi ổn, đại phu nhân này mới mở miệng nói. Tiêu nàng dâu đến không chuyện khác, vừa mới nghe Thúy Bình trở về nói lên nhị mãi mãi phân lệ sự tình, ta tài phái nhân kêu Tiêu An đi lại hỏi, trong phủ năm nay tân thu lá trà, son chờ quả thật còn chưa có vận trở về, cho nên chậm cấp nhị mãi mãi đưa đi, này không, ta cũng không phát xuống dưới đâu, nếu nàng dâu thật sự đoạn, cần dùng gấp. Ta thượng nguyệt còn không dùng hết, nàng dâu trước cầm dùng, chờ đến tân hóa, nhường Tiêu An lập tức phái nhân cấp nàng dâu đưa đi qua, nàng dâu trước. Chấp nhận dùng, đừng vì điểm ấy tử sự huyên bên trong không yên, làm cho người ta nhạo báng đi, không biết còn tưởng rằng ta bạc đãi nàng dâu. Nói xong, mệnh Bảo Châu đi đem nàng thượng nguyệt cũng còn lại trà cùng tổ yến bao, một lát làm cho nhị mãi mãi mang về. Mộng Khê bận đứng dậy trả lời. Đại rất rất đa tâm, nàng dâu cũng là mới biết được chuyện này, đều là chi hạ. Biết đông hai cái nha hoàn tuổi trẻ không hiểu chuyện, kinh đại phu nhân, cũng may đại phu nhân ngài đại nhân rất lượng, sẽ không cùng hai cái không biết sự nha hoàn bình thường tử kiến thức, nàng dâu vừa mới gả nhập Tiêu phủ, lao thái quân, đại phu nhân đau đều còn không kịp, sao có thể liền bạc đãi đi, nàng dâu đã đem chi hạ, biết đông cấp dẫn theo đi lại, cái này cho các nàng đi vào cấp đại phu nhân thỉnh tội, về. Phần vài thứ kia, nàng dâu bây giờ còn có dùng, chờ thiếu khi lại đến đại phu nhân này thủ cũng không muộn. Nói xong, mệnh chi thu đi hô ở ngoài cửa hậu chi hạ biết đông. Không hiểu chuyện hầu gái, bởi vì này sao điểm sự liền kinh động đại phu nhân tự mình hỏi đến, may mắn đại phu nhân đại nhân đại lượng, không chấp nhặt với các người, còn không mau cấp đại phu nhân thỉnh tội. Ngọc Khê gặp chi hạ biết đông tiến vào, sợ hai người lại kỳ quái gây chuyện, bị đại phu nhân phạt, bận xung hai người nói, chi thu cũng bận nháy mắt. Chi hạ, biết đông ở bên ngoài hậu nửa ngày, cũng nghe chút trong phòng chuyện, ám hối chính mình lỗ mãng, nhường nhị mãi mãi chịu tội, nghe xong nhị mãi mãi lời này, bước lên phía trước quỳ xuống cấp đại phu nhân thỉnh tội, đại phu nhân lúc này cũng là không phản đối. Nàng không nghĩ tới nhị mãi mãi sẽ như vậy liền nhận, nhị mãi mãi tự gả tiến vào, nên có phân lệ giống nhau cũng chưa cho. Nguyên tưởng rằng nàng hội mượn lần này sự nháo lên, nào đến lao thái quân kia mới tốt, như vậy là có thể mượn cơ hội nói nàng đối bà vô lễ, tài vào phủ liền huyên bên trong không yên, hung hăng trừng phạt nàng, xóa sạch mặt nàng mặt, lần này cũng quả thật là đại phu nhân cùng Tiêu An làm khấu, các viện chủ mẫu gì đó thật đúng liền đều đè nặng, không đi xuống phát, sẽ chờ nhị mãi mãi đi náo, Ngộng Khê liền như vậy nhận, nhường nàng nguyên bản tưởng tốt lý do thoái thác đều không dùng được, có loại đánh ra đi quyền không chỗ xử lực cảm giác. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên xử lý như thế nào. Buồn bực ngồi ở kia, xem quỳ trên mặt đất hai cái nha hoàn, tưởng sai người phạt, lại nghĩ tới nhị mãi mãi vừa mới trong lời nói, nàng nếu thực phạt, kia thật đúng sẽ không như hai cái không hiểu chuyện tiểu nha đầu. Một hồi lâu, đại phu nhân tài thản nhiên nói. Đứng lên đi, lần này niệm các ngươi mới vừa vào phủ không hiểu quy cự, tạm tha các ngươi, nếu về sau còn dám nháo sự, làm cho người ta nhạo báng các ngươi mãi mãi, đừng oán này trong phủ lưu không được các ngươi. Chi hạ, chi thu bận cảm tạ, đứng dậy đi ra ngoài hậu nhị mãi mãi. Đại phu nhân lại cùng Ngộng Khê nói vài lời thôi, nhân tiện nói chính mình mệt mỏi, nhường nàng lui ra, về phần chuẩn bị cho nàng gì đó, chẳng qua là lý do thoái thác mà thôi, nhị mãi mãi nói không cần, nàng căn bản là không nhắc lại này cha. Ngộng Khê đứng dậy cáo từ lui xuất ra, nàng không biết là, chỉ vì nàng này không tranh một ý niệm, hiểm hiểm địa tránh thoát một kiếp. Đại phu nhân nhìn nhị mãi mãi bóng lưng, trong mắt tránh qua một tia âm ngoan, đã ngươi rộng lượng. Vậy cho ngươi rộng lượng cái đủ, nhìn ngươi có thể chống được bao lâu. Ngộng Khê trở lại Tiêu Tương viện, đã đến cơm chiều thời gian, Chi Xuân đi lại hồi báo nói, nhị ra đi Lý Di nương cúc viên, sai người đáp lời nói, cơm chiều không cần nhị mãi mãi hầu hạ. Ngộng Khê nghe xong, gật gật đầu, chính là kém nha hoàn cấp đưa đi qua một chén phòng bếp đã chuẩn bị tốt thiện cháo, nói là cấp nhị ra bổ thân mình. Ngộng Khê trở lại Đông Sương lung tung ăn cơm chiều, sai người thu thập, liền đem Chi Thu kêu vào phòng ngủ, đại Chi Thu ngồi xuống sau, hỏi chúng ta bây giờ còn có bao nhiêu bạc? Còn có 32, lần trước nhị mãi mãi bàn cho làm 602 lượng, nói hiệu thuốc bổ đi vào 400 lượng, hơn nữa nhị mãi mãi lúc đó cấp 100 lượng tiền đặt cọc, tổng cộng cũng còn 302 lượng, hiệu thuốc trang hoàng, chuẩn bị khai trương gì đó, mua nô tài, đều tiêu tiền, nô tỳ sợ nhị mãi mãi có cái khẩn cấp dùng, nô tỳ liền để lại cái số lẻ, còn lại đều cấp nô tỳ ca ca cầm đi, nhị mãi mãi muốn cần dùng gấp, nô tỳ lại đi hướng ca ca muốn. Tổng cộng như vậy điểm đông phụ tùng, thế nào làm nhiều như vậy bạc? Đầu ta mặt cũng bất quá làm 7-8 bách lượng. Nhị mãi mãi còn nói, này thế ra chính là cùng thường nhân không có cách nào khác so với, chỉ đại lao ra tùy tiện thưởng cho nhị mãi mãi cái kia ngọc bội coi như hơn 420, cũng sắp vượt qua nhị mãi mãi này đồ trang sức, cái khác đổ còn thôi, tưởng là lao thái quân thưởng cái kia vòng ngọc càng trị bạc, bất quá nô tỳ gặp bạc đủ dùng, đã đem lao thái quân thưởng gì đó để lại. Chi Thu vừa nói, ánh mắt một bên Lam Hoa Nhi xem nhị mãi mãi, nhường Ngộng Khê cảm thấy nha đầu kia làm không tốt, đều muốn đem nàng cấp làm đổi bạc hoa. Chương 69, ngừng dược. Chương 69, ngừng dược. Chi Thu nghe nhị mãi mãi hỏi bạc chuyện, đơn giản trở về dược đường dùng bạc tình huống, Ngộng Khê vừa nghe cận có hơn 30 lượng bạc, thất vọng nói. Cái kia, thế nào tài như vậy điểm? Nhị mãi mãi muốn làm cái gì, nô tỳ ngày mai đi ca ca kia lại thủ chút trở về. Trước cứ như vậy đi. Ngươi nói cho Chi Xuân các nàng vài cái, chúng ta hiện tại liền trong viện gì đó chấp nhận dùng đi, nếu quản sự không tiến đến các nguyệt phân lệ, thiếu cũng đừng đến phòng thu chi đi mớn, chờ dược đường lặng lẽ tiền, chúng ta đi ra ngoài mua chính là, mấy ngày này khẩn cấp điểm đi, về điểm này bạc, ngươi trước dùng để chuẩn bị trên cửa cùng các viện nha hoàn, ga sai vặt nhóm, không đủ trong lời nói, ta đổ cưới chung này gấm vóc linh tinh có thể tặng người đều chọn dùng. Đi, của các ngươi, ta về sau là không thiếu được. Trước mắt chúng ta duy nhất cần phải làm là trước đem dược đường khai đứng lên, khắc, đều về sau lại nói. Nhị mãi mãi, nô tỳ biết nên làm như thế nào, nô tỳ cái này nói cho Chi Xuân các nàng, về sau không lại cấp nhị mãi mãi thêm phiền. Chi Thu nghẹn ngào nói. Chi Thu trong lòng thực bất mãn đại phu nhân, nhưng tưởng cho tới hôm nay nhị mãi mãi bị đại phu nhân ở Tiêu An trước mặt ép buộc bộ dáng, chỉ biết ở trước mắt hình thức hạ, không đành lòng cũng phải nhẫn, ai kêu nhà nàng nhị mãi mãi quán thượng một cái ác bà bà đâu, các nàng nếu nhịn không được nháo lên, khó coi là nhị mãi mãi, chịu khổ cũng là nhị mãi mãi, nhị ra là sẽ không cho nàng nhóm chỗ dựa, tuy có Lao Thái Quân sủng, nhưng Lao Thái Quân sớm mặc kệ này đó việc vặt, cũng không thể tổng lấy này đó việc vặt đi phiền Lao Thái Quân, cho nên cứ việc khổ sở trong lòng, nhưng là nhận nhị mãi mãi thực hiện, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, nhị mãi mãi người tốt như vậy, chung có xuất đầu ngày nào đó. Kia Chi Hạ, biết Đông nghe Chi Thu kỹ càng kể ra khởi chủ tịch chuyện, trong lòng phẫn hận không thôi, nhưng là biết hôm nay là các nàng lô mãng nhường nhị mãi mãi gặp tội, nhị mãi mãi ngược lại tận lực che chở các nàng chu toàn, hai người trong lòng âm thầm hối hận chính mình rất không hiểu chuyện, từ nay về sau, mấy người đang tiêu phủ chung làm việc khắp nơi đều bỏ thêm cẩn thận, càng thêm tận tâm tận lực che chở này Đông Sương, này nhị mãi mãi, này bốn nha hoàn cùng nhị mãi mãi đổ thật sự. Ninh thành một cỗ thẳng. Từ bán nguyệt chi kỳ nhất mãn, nhị gia liền tượng ngư nhi được thủy, chim chóc ra lung, vòng cấm nhân rốt cục lấy được chiếm được tự do giống nhau, hưng phấn không thôi, vì sao hội loại nghĩ gì này, chính hắn đều không rõ ràng, tóm lại hắn cảm thấy kia 15 ngày, hắn là bị người bắt buộc, hắn đường đường thất thước nam nhi, tiêu phủ tương lai gia chủ, nhưng lại bị cái tiểu nữ nhân bắt buộc ở lại thượng phòng, qua vòng cấm giống nhau cuộc sống, quả thực là người khác sinh chung vô cùng đủ. Nhã, càng làm cho hắn chịu không được là hắn mỗi khi đối mặt nàng khi, sẽ gặp có một loại hắn vô pháp chống đỡ không cảm giác, điều này làm cho hắn hỉ nộ vô thường, hắn không cần loại cảm giác này, hắn muốn chạy trốn khai loại cảm giác này, cho nên 15 ngày nhất. Mãn, hắn liền tượng thoát cương con ngựa hoang dường như thoát đi nhà giữa. Mấy ngày nay nhị gia không phải ở Trương Di Nương Trúc Viên, chính là ở Lý Di Nương Cúc Viên, này không, hắn đã ở Cúc Viên liên tục ở 6 ngày, từ nhị gia vừa ra thượng phòng, liền lại không đi gặp qua Hồng Ngọc, bất quá là dỗi bế một cái nha hoàn mà thôi. Nhưng lại bị bắt buộc thu thông phòng, Hồng Ngọc liền tượng một căn thứ, canh trong lòng trước, nhìn đến nàng, sẽ nhớ tới ngày đó hắn không thể không túi lầu chuyện, nhớ tới ngày đó hắn chịu nhục, càng sẽ tưởng khởi nàng kia Vân Đạm Phong. Khi mặt, Hồng Ngọc sớm chuyển vào Ngọc Viên, nhưng hắn đời này đều sẽ không bước vào Ngọc Viên một bước, nhậm nàng tại kia cái trong viện tự sinh tự diệt tốt lắm. Lý Di Nương mấy ngày nay, Mỹ quả thực lên trời, liên cấp nhị mãi mãi thỉnh ăn đều chẳng như vậy đúng giờ, hoặc là liền phái người đến nói, hầu hạ nhị gia. Không thể tới, ngẫu mà nhị gia không ở nàng kia, đi lại thỉnh an khi cũng là trang điểm xinh đẹp, chống lại nhị mãi mãi lại vẻ mặt đắc ý, Chi Thu, Chi Xuân hận không thể tê nát kia khuôn mặt, nhưng thấy nhị gia mặc thị này hết thảy, nhị mãi mãi cũng từ Lý Di Nương ép buộc, nàng một cái làm nô tỳ, chỉ có căn xem, đành phải khẽ cắn môi, lại khẽ cắn môi, chịu đựng. Lúc này nhị gia đang ở Cúc Viên Trung, ta ỷ ở Lý Di Nương bên giường nhuyễn tháp thượng, vi nhắm mắt lại. Lý Di Nương ngồi dưới đất tú đôn thượng chính nhẹ nhàng mà cho hắn xoa chân, xem đại nha hoàn Bạch Cúc vừa đoan vào ngân nhĩ ngân hành cháo, đáy mắt tránh qua là một tia âm lệ, nhị mãi mãi làm cái gì vậy? Mấy ngày nay vô luận nhị ra tại kia cái vườn, nàng đều mưa gió không lầm buổi sáng đưa một chén, buổi tối đưa một chén, hơn nữa mỗi ngày cũng không trọng dạng, còn có một bộ lý do thoái thác, này cháo bổ cái gì, kia cháo là dùng cái gì làm, mỗi khi Lý Di Nương nhìn đến nhị ra uống mùi ngon, liền hận thẳng cắn răng. Nhị mãi mãi đây là biến thành ôm lấy nhị gia, nhường nhị gia nhớ nhớ thương tay nghề của nàng, nàng cháo, cũng liền nhớ kỹ nàng, nhị gia tu. Ý gì rằng hiện tại mỗi ngày ở Cúc Viên, khả kia cũng là ở thượng phòng nghẹn lâu, chờ nhị gia uống quán nàng cháo, đối nàng quan tâm, kia còn có chính mình hảo sao. Nghĩ vậy, dương mắt nhìn nhìn nhắm mắt lại nhị gia, âm thầm nổi lên một chút cảm tình, đảo mắt liền làm ra một bộ thống khổ bộ dáng, ai đoán xem kia bắt cháo, trên tay thoáng bỏ thêm điểm lực. Tiêu Tuấn cảm thấy Lý Di Nương nhu chân lực đạo đột nhiên biến trọng, bất giác mở mắt, nhìn đến trước mặt Lý Di Nương một bộ lã chã chưa khóc bộ dáng, theo ánh mắt nàng, cũng nhìn về phía kia bát cháo, nhìn nhìn, cũng không thấy ra cái gì, vươn tay, chỉ bụng ở Lý Di Nương tú trên môi qua lại ma sát. Tú Nhi, lại như thế nào, ai chọc ngươi mất hứng? Nhị gia, không có gì. Lý Di Nương bị nhị gia câu hỏi kinh ngạc nhảy dựng, bận quay sang, túi đầu, muốn tàng khởi trên mặt thống khổ. Nói, sự tình gì? Lý Di Nương càng là như thế này, nhị gia càng cảm thấy có việc, thân thủ nâng lên Lý Di Nương cằm. Nhị gia, thật sự không có gì, tỷ thiếp chính là trong lòng hổ thẹn, không có nhị mãi mãi như vậy tâm linh khéo tay, một tay hảo chủ nghệ, có thể mỗi ngày làm thiện cháo, vì nhị gia điều trị thân thể, nhường nhị gia mỗi ngày nhớ thương. Tiêu Tuấn nghe xong lời này, trước mắt lại hiện ra Mộng Khê kia thiên cổ không thay đổi thong dong đạm biểu cảm đến, dường như hết thảy đều có thể vân đạm phong khinh, trong lòng bất giác dâng lên một cỗ tức giận, mặt nhất thời đen xuống dưới, nắm bắt Ly Di nương cầm ngón tay bất giác dùng xong khí lực. Hắn cũng không biết vì sao, từ nàng gả tiến vào, mỗi khi đối mặt lạnh nhạt nàng, hắn sẽ gặp tượng một cái nổi cơn điên giá thú nổi giận đứng lên, mỗi khi một cái hiệp, hắn sẽ gặp ở nàng trước mặt bái hạ trở đến, đó là một loại hắn vô pháp khống chế cảm giác, nhường hắn kinh hãi, hắn được xưng mặt lạnh diêm quân, cho tới bây giờ đều là hỉ giận không hiện ra sắc, đây là phụ thân đem hắn từ nhỏ làm như gia chủ bồi dưỡng xuất ra kết quả, nhưng mỗi khi đối mặt kia khuôn mặt khi, kia phân tu dưỡng sẽ gặp vô tung vô ảnh, hắn sẽ gặp trở nên dễ bạo dễ giận, cho tới bây giờ, đều là hắn nắm trong tay hết thảy. Hắn không cần loại cảm giác này, hắn muốn triệt để thôi hủy. Lúc này trước mắt này bát ngân nhĩ ngân hành cháo, dường như chính là Mộng Khê kia trương lạnh nhạt khuôn mặt, hắn tức lưu luyến nàng ngon hương vị, lại hận không thể tân thủ đập nát, đối. Hắn muốn hôn thủ phá hủy này có thể tả hữu hắn cảm xúc sự vật, bao gồm nàng, hắn là tương lai gia chủ, quyết không thể có nhược điểm, hắn chung quanh, quyết không thể có hắn không thể chống đỡ khống gì đó, thế giới của hắn làm chủ. Lý Di nương gặp nhị gia hiện ra này phó biểu cảm, biết lời của nàng thấy hiệu quả, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Nhị gia mau đừng như vậy, là tỳ thiếp lỗi, tỳ thiếp nếu không dám, tỳ thiếp ngày mai liền hướng nhị mãi mãi lanh giáo, tự mình xuống bếp vì nhị gia rửa tay làm canh, hảo hảo mà hầu hạ nhị gia. Nói xong bá chạy xuống vài giọt nước mắt, quả nhiên là Lê Hoa nhất chi xuân mang vũ. Bạch Cúc, đem kia bát cái gì cháo mang sang đi ngã, nhớ được, về sau nhị mãi mãi lại đưa đi lại cháo, không cần đi lại hồi, trực tiếp đổ bỏ. Ra không uống nàng cháo. Đối, nàng bất quá là một cái biết nấu ăn đầu bếp nữ mà thôi, hắn chính là rất mê luyến cho kia cháo hương vị, mới đúng nàng muốn ngừng mà không được, hắn từ đây không uống nàng làm cháo, không đi thượng phòng thấy nàng, xem nàng còn có thể không chỗ không ở tả hữu hắn. Bạch Cúc đẩy cửa tiến vào, ứng thanh, đem cháo bưng đi ra ngoài. Lý Di nương gặp Bạch Cúc đem cháo bưng đi ra ngoài, trong lòng tránh qua một tia đắc ý, trên mặt vẫn là một bộ lễ tang trọng thể, lại bận đẩy ra nhị gia thân tới được thủ nói. Nhị gia mau đừng như vậy, này cháu nhưng là nhị mãi mãi mất tâm sự, là cho nhị gia bổ thân mình, nếu nhường nhị mãi mãi biết nhị gia ở tỷ thiếp này không uống này cháu, định sẽ cho rằng tỷ thiếp ghen tị không nhường nhị gia uống, tỷ thiếp chỉ sợ chết không có chỗ chôn. Nàng dám mất tâm sự, nàng ăn cái gì tâm? Tiêu phủ chung còn kém một cái hội làm cháu đầu bếp nữ chưa từng. Xem trước mắt Lý Di Nương, hắn Tiêu Tuấn cho tới bây giờ không thiếu nữ nhân, xem, chỉ cần hắn ngoắc ngoắc thủ. Sẽ có rất nhiều nữ nhân vui khi việc thành trèo lên hắn giường, ở hắn dưới thân thừa hoan, trước mắt Lý Di Nương không phải phải không, nàng là như vậy thuận hắn, kính hắn, sợ hắn, thương hắn, cho tới bây giờ đều lấy hắn làm thần giống nhau. Nghĩ như vậy, một tay lấy Lý Di Nương ôm vào trong ngực, xoay người áp ở nhuyễn tháp thượng, hắn muốn đem đối nàng nổi giận đều phát tiết ở trước mắt này mềm mại nữ nhân trên người, nàng bất quá là một cái không thủ nữ tác, tâm như rắn giết nữ nhân thôi, hắn không hiếm lạ. Nhị ra. Ngài khinh chút. Chương 70, Di Xuân Đường. Mộng Khê cũng không biết bên này nhị gia đã không lại uống nàng đưa đi qua dược cháo, nàng chính là tuân thủ nàng làm như thế kỷ 21 nhất thầy thuốc chức nghiệp đạo đức, đúng hạn khai dược cấp bệnh nhân uống không uống sẽ không liên quan nàng, dù sao cũng không chết được nhân, mấy ngày nay nàng quả thực bận phiên thiên. Này Di Xuân Đường vừa mới khai trương, rất nhiều dược vật đều ở gia tăng phối chế. May mắn nhị gia mỗi ngày ở Di Nương kia. Không cần ấn quy cự mỗi ngày hầu hạ hắn ba bữa, nàng hiện tại mỗi ngày chỉ lệ thường đi láo thái quân kia thỉnh an, ngẫu mà làm chút ngon miệng đồ ăn điểm tâm đưa đi qua, có khi tọa một hồi, cấp lao thái quân nói một chút chế cười, xoa xoa lưng, cá biệt thời điểm ở lao thái quân kia gặp gỡ nhị gia, cũng chỉ là gặp qua lễ liền thôi, hai người cơ hồ lại không có gì cùng xuất hiện. Mộng Khê đại bộ phận thời gian đều ở Đông Xương Hậu Viện hiệu thuốc phối dược, nghiên cứu chế tạo tân dược, mấy ngày nay liên luyện chữ to thời gian đều không có. Di Nương cùng các cô nương đi lại thỉnh an, cũng chỉ đơn giản nói vài câu liền cấp đổi rồi, rõ ràng phân phó các nàng giữa trưa cùng buổi tối đều vô dụng thỉnh an, thậm chí dùng liền nhau cơm cũng không cần Di Nương nhóm ở một bên hầu hạ, ngẫu mà đại Di Nương hỏi Tiêu Tương Viện sự vụ, nhị mãi mãi cũng chỉ là bắt lấy trọng điểm, ở mấu chốt phương giản đan đề điểm vài câu, đại bộ phận nhường đại Di Nương tự mình quyết định, trong viện sự vật cũng là luôn luôn từ đại Di Nương trường quản, Mộng Khê tải lười nhúng tay. Bốn Di Nương cũng vui vẻ thanh nhàn. Một đoạn này thời gian Tiêu Tương vì hệ N Lý cũng là thê thiếp hòa hợp, thường an vô sự. Di Xuân Đường từng bước đi lên quỹ đạo, đã là một tháng chuyện sau này, Mộng Khê thầm than này cổ đại không thể tượng hiện đại giống nhau làm quảng cáo tuyên bố hội, tân dược đặc dược tuyên truyền hội cái gì, nàng phối chế thuốc viên tuyệt đối là đại tế ít có thể nói nhất tuyệt, nhưng nàng dược liền tượng nhà cao cửa rộng trung tiểu nữ nhân, cuối cùng dưỡng ở khuê phòng nhân chưa thức. Mộng Khê trước mắt ở đại tề có thể nói là hai mắt một chút hắc, trừ bỏ Tiêu phủ cùng nàng kia tiện nghi láo cha ra ngoại, ở không biết một người, đều nói trong triều có người hảo làm quan, này việc buôn bán dù sao cũng phải tìm cái dựa vào sơn mới tốt, khả Mộng Khê là hạ quyết tâm này Di Xuân Đường tuyệt không nghiêm thượng Tiêu gia, về phần nàng kia tiện nghi láo cha, một cái có thể mở to mắt đem nữ nhi đưa vào hố lửa nhân, muốn cho nàng bang nữ nhi bồi trí thế lực cùng Tiêu gia đấu. Tưởng đều đừng nghĩ. Mộng Khê này hai ngày cũng sầu. Nàng thượng kia lại đi tìm một đại thụ đến thừa lương. Quản chi hợp tác chia làm nàng chỉ cung cấp kỹ thuật cũng tốt, nàng hiện tại có thể nói là tức không bạc, lại không có người thủ, càng không hậu trường, một câu, một nghèo hai trắng. Di Xuân Đường có thể thu xếp đứng lên sẽ không sai lầm rồi, thế nào còn có thể tượng rất nhiều xuyên không đồng nghiệp như vậy muốn nổi bật làm một cái hoa lệ lệ long trọng tuyên truyền hội, làm cho cả đại tề nhân đối nàng nhìn với cặp mắt khác xưa. Cuối cùng hạ quyết tâm, vẫn là nhập gia tùy tục là tốt rồi. Đừng làm chút rất khác người hoạt động, không nói không có người kia lực, tài lực, tinh lực, riêng là có thể hay không bị đại tề nhân nhận đều khó nói, đừng đến cuối cùng bị cho rằng yêu tinh tẩm chư lung, kia chẳng phải mệt quá. Vĩ đại lãnh tụ Mao chủ tịch không phải nói sao, chỉ một tia lửa nhỏ có thể thiêu cháy cả cánh đồng. Thuốc này đường đã khai đi lên, trung hội trở thành lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế, kia Dương Ngọc Hoàn cũng không có một khi tuyển ở quân vương sườn thời điểm sao. Nàng không nổi, dù sao Tiêu phủ gia đại nghiệp đại. Tạm thời cũng không thiếu nàng này một cái sâu gạo. Cũng may khai trương hơn một tháng, nghe Chi Thu nói đã có thể thu chi ngang hàng, mặc dù không có nàng mong muốn như vậy như hỏa như đồ, nhưng dược đường hộ khách trung quy vẫn là mỗi một ngày nhiều đứng lên, điều này làm cho Mộng Khê thoáng an lòng một ít, cũng nhường nàng hạ quyết tâm, nhất định phải nghĩ biện pháp vụng trộm ra phủ đi xem dược đường sinh ý, có thể hay không làm chút cải tiến. Mấy ngày nay, Mộng Khê đã không giống khai trương khi như vậy luôn cuống tay chân, lại có đọc sách luyện tự thời gian. Thất khéo trương nhanh đến, Chi Thu đã thay các cô nương tú tốt lắm hầu bao, đang ở vì hương liệu phát sầu, trong phủ cấp nhị mãi mãi phân lệ luôn luôn không xuống dưới, nhị mãi mãi chính mình dùng hương liệu đều là đặc biệt nhẹ, nhị ra trời xanh tính thích kỳ hương, huyên viện này lý nhân đối các loại hương liệu tức mẫn cảm lại soi mói, tùy tiện ở trong bóp phóng chút hương liệu, sợ các cô nương không thích, như vậy điểm hương liệu đi gì nương trong phòng thảo muốn lại sợ bị nở nụ cười đi. Một ngày này, gặp nhị mãi mãi rốt cục có thời gian, liền cùng nàng nói lên việc này. Thương lượng gia phủ chọn mua chút hương liệu, Mộng Khê nghĩ nghĩ nói. Hiện tại đúng là hoa quý, này hậu viện hoa còn nhiều mà, tùy tiện thái chút đến, phối chế chút cũng được, có sẵn gì đó, liền như vậy lao lực. Nhị mãi mãi thật sự hội chế tác hương liệu, chúng ta đây không phải muốn phát ra. Chi Thu ánh mắt mở được thật to, lượng tinh tinh xem nhị mãi mãi. Mộng Khê trắng nàng liếc mắt một cái, này trong vườn hoa cỏ cũng bị chúng ta thái không sai biệt lắm, nay cái chúng ta đi bên ngoài đi dạo, thái chút tươi mới, coi như giải sầu. Mấy ngày này quang mang dược đường chuyện, nhưng lại thật lâu không có ra này vườn. Chi Thu hiện tại tuyệt đối tin tưởng các nàng gia nhị mãi mãi tay nghề, nhị mãi mãi nói đúng là có thể luyện ra trường sinh bất lao đan, nàng đều sẽ cái thứ nhất tin tưởng, hiện tại nghe nhị mãi mãi nói có thể xứng hương liệu, liền ảo tưởng nhị mãi mãi phối chế hương liệu lấy đến Di Xuân Đường đi bán, kia bạc không phải tượng lưu thủy giống nhau hoa hoa, nhất thời hưng phấn hai mắt thẳng phóng lục quang, huyên mộng khê mau cốt tùng nhiên, này Chi Thu, từ nhà nàng mở dược đường, liền biến thành một cái tuyệt đối tiểu tham tiền, chỉ cần nghe nói có thể kiếm bạc gì đó, nàng đều muốn lấy đến Di Xuân Đường cấp bán, dường như kia Di Xuân Đường chính là cái tạp hòa điếm, thật không biết ngày nào đó nghe nói đầu cơ trục lợi dân cư có thể kiếm đồng tiền lớn, Chi Thu xê. Phải hay không rõ ràng đem nàng cũng cấp bán. Không để ý Chi Thu hưng phấn, đứng dậy đi đến trang điểm kính tiền ngồi xuống, Chi Thu này mới hồi phục tinh thần lại, vận hầu hạ nhị mãi mãi rửa mặt chải đầu, đỡ nàng đi ra Tiêu Tương Viện. Về phía sau mặt Di nương nhóm kia phiến vườn đi đến. Gả tiến vào mau nhị hai tháng, Mộng Khê vẫn là lần đầu tiên đi đến hậu viện, nàng cùng Chi Thu đối này đó vườn đều không quen thuộc, hai người chỉ tùy ý dạo, bất chi bất giác đi tới một cái hoa nhỏ phô lý, Mộng Khê mặt trong mặt hoa cỏ hấp dẫn, xem viên trung tranh kỳ khoe sắc bách hoa, kìm lòng không đậu đi đến tiến vào, đang muốn Chi Thu hỏi thăm một chút đây là nơi đó, chỉ nghe Lý Di nương thanh âm truyền đến. À, ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là nhị mãi mãi. Tỷ thiếp cấp nhị mãi mãi thỉnh an, nhị mãi mãi hôm nay như vậy có nhà hứng, đến dạo vườn. T. Doanh của tôi VN chỉ thấy Lý Di nương trang điểm hoa kỹ phấp phới nên diện đi tới, vừa nói chuyện, một bên thân mình lược khuynh một chút, không đợi nhị mãi mãi nói chuyện, đã đứng dậy đứng thẳng. Nguyên lai Lý Di nương mấy ngày nay dựa vào nhị gia sủng ái, càng luông chiều đứng lên, hôm nay bản nghĩ ra được đi một chút, xa xa thấy nhị mãi mãi, trong lòng liền không thoải mái, nhị gia lại sủng nàng, nàng cũng chỉ là cái thiếp. Trên đầu tổng còn có cái thê, tuy rằng nhị gia không thích này thê, nhưng Lý Di Nương lại càng ngày càng không biết đủ, mấy ngày nay nhị gia mỗi ngày ở nàng cúc viên, nhường nàng cảm thấy, nàng đó là nhị gia duy nhất, trên đầu có cái thê nhường nàng mỗi ngày đi. Thỉnh An hầu hạ thật sự rất bị khuất, nàng hy vọng nàng có thể đứng ở thê trên đầu, gần nhất lại nghe nói đại phu nhân kia cũng khắp nơi đè nặng vị này nhị nãi nãi, lá gan càng nổi lên đến, lại có khác tâm sự, hôm nay gặp nhị nãi nãi khó được đi đến hậu viện, xa xa liền đi đi lên. Chương 71, Ngư Hại. Chương 71, Ngư Hại. Lý Di Nương xa xa nhìn thấy nhị nãi nãi đi đến hậu viện, liền đi đi lên, nói. À, ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là nhị nãi nãi, tỷ thiếp cấp nhị nãi nãi thỉnh an, nhị nãi nãi như vậy có nha hứng, đến dạo vườn. Chi Thu gặp Lý Di Nương như vậy rầm rĩ trương vô lễ, mặt đã thanh. Há mồm nói. Ban ngày ban mặt, trang điểm thành cái dạng này, muốn cầu dẫn ai a? Ngọc Khê xem trước mắt này một điểm cũng không có làm người ta nhị nãi tự giác tính Lý Di Nương, không chỉ có thầm than. Nhị gia thưởng thức cũng quá tục thôi, này cũng làm bảo bối dường như, nhìn xem thẳng gọi người buồn nôn, cùng người như thế tranh đến đấu đi, thật sự lãng phí nàng chỉ số thông minh, nhìn thoáng qua Chi Thu, ngăn lại nàng tiếp tục nói tiếp. Đây là Lý Di Nương hoa phô. Không phải, này nguyên là một khối mặt cỏ, nhị gia gặp này trống trải, lại cách các Di Nương vườn đều gần, liền mệnh nhân tu chỉnh, tái loại chút hoa, như vậy, đại gia sau khi ăn xong cũng khả xuất ra tản bộ ngắm hoa, tụ họp. Tỷ thiếp vườn ở bên kia. Chính là cái kia đủ loại cúc hoa vườn, phía tây cái kia tiểu một điểm đó là ngọc viên. Lý Di Nương một bên chỉ vào, vừa nói, gặp nhị nãi nãi chính là theo ngón tay nàng xem, cũng không có nói ý tứ, lại nói tiếp. Nhị nãi nãi hôm nay thế nào có thời gian đến nơi này, khá vậy là, nhị nãi nãi mỗi ngày đủ nhẹ nhàng, có rất nhiều thời gian, thế nào tượng tỷ thiếp như vậy mệnh khổ, mỗi ngày đều phải hầu hạ nhị gia khởi cư, này không, nhị gia thích mùi hoa, tỷ thiếp trong vườn cúc hoa nếu đi xuống nhất. Hai tháng tài năng khai đâu, tỷ thiếp tài tới nơi này ngắt lấy, hảo trở về hân hân phòng ở. Lý Di Nương vừa nói vừa lộ ra vẻ mặt bừa bãi tươi cười. Nghe xong Lý Di Nương trong lời nói, Ngộng Khê cảm thấy một tia chán ghét, thản nhiên nói. Hầu hạ nhị gia khởi cư là làm Di Nương buồn phận, Lý Di Nương dám tự than thở mệnh khổ, Lý Di Nương trong lòng có thể có chủ tử gia, Lý Di Nương như thực không đồng ý hầu hạ nhị gia, xem ở chúng ta chủ tớ một hồi phân thượng, dám minh vóc trở về lao thái quân, xa xa đuổi rồi Lý Di Nương. Cũng miễn cho Lý Di Nương ở ta tiêu ra cảm thấy bị khuất. Lý Di Nương vừa nghe lời này, mặt lập tức chịu xuống dưới, nhất thời đắc ý, nhưng lại bị nhị nãi nãi bắt nhược điểm, nhớ tới thủ đoạn của nàng, này nhị nãi nãi ngày thường xem không nói một lời, khả nàng thật muốn ra tay, kia lá gan nhưng là đại bao thiên, bởi vì Hồng Ngọc chuyện nhị gia đều bị nàng ép buộc ăn xong nhuyễn, nàng dường như tuyệt không sợ nhị gia, não không tốt cũng thật dám đem chính mình cấp ép buộc ra phủ đi, nghĩ vậy, bước lên phía trước một lần nữa cấp nhị nãi nãi làm một cái. Lễ. Nhị mãi mãi đây là thế nào trong lời nói, tỷ thiếp ăn nói vụ về, sẽ không nói, nhị mãi mãi ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, tỷ thiếp nào dám có câu oán hận, tỷ thiếp nhất định sẽ tận tâm tận lực hầu hạ nhị gia, còn thỉnh nhị mãi mãi khoan thứ tỷ thiếp. Lý Di Nương biết là tốt rồi, người này thế nào, quý liền quý ở biết chính mình bổn phận, hảo hảo hầu hạ nhị gia, nếu nhị gia lại có cái gì sơ suất, ra cái gì sai lầm, chính là ta không trách phạt, lao thái quân cũng sẽ không khinh tha ngươi, nghe thấy được sao? Ngộng Khê nói xong, không đợi Lý Di Nương nói chuyện, lại quay đầu hướng về phía tức giận Chi Thu nói. Trở về đi, này cũng không có gì hay hoa khả thưởng. Lý Di Nương này khi à, vốn là nhị gia sủng nàng, tại mỗi ngày đến nàng này, các nàng hai người ngươi nông ta nông ân ái đâu, vốn định đi lại khoe ra một chút, khí khí nhị nãi nãi, thế nào đến nhị nãi nãi miệng, liền biến thành nàng chính là hầu hạ nhị gia một cái nô tài, nhị nãi nãi chính là tùy tiện đem nhị gia ném cho nàng cấp bảo quản. Nhìn thấy nhị nãi nãi phải đi. Nhất thời nghẹn lời, dương mắt thoáng nhìn xa xa bóng người, nhãn tình sáng lên, bận cứ gọi lại muốn xoay người rời đi nhị nãi nãi, nói. Đúng rồi, nhị nãi nãi, đây là nhị gia hôm qua thưởng cho tỷ thiếp phượng thoa, ngài xem xinh đẹp sao. Lý Di Nương vừa nói vừa nhổ xuống trên đầu phượng thoa đưa tới, Ngộng Khê dương mắt thoáng nhìn Lý Di Nương đấy mắt chợt lóe mà qua một tia rào hoạt, chỉ nháy mắt lại trở nên trong suốt, điều này làm cho nàng ngửi được một tia nguy hiểm hơi thở, lên lên xuống xuống đánh giá Lý Di Nương. Thật sự nghĩ không ra một chi phượng thoa có thể đem nàng thế nào. Chẳng lẽ này phượng thoa còn nghiêm độc phấn chưa từng? Dựa vào, dám ở nàng trước mặt làm độc, kia thật đúng là tìm cửa đối diện. Nghĩ như vậy, liền đưa tay thân đi qua, nàng đổ muốn nhìn Lý Di Nương này trong hồ lô bán là thuốc gì, kia biết tay nàng còn không có đụng tới kia phượng thoa, chỉ thấy Lý Di Nương phịch một tiếng quỳ xuống đất. Cầu nhị nãi nãi tha tỷ thiếp là vì hầu hạ nhị gia tài lầm thỉnh an, cầu nhị nãi nãi không cần vào miệng. Cấp tỷ thiếp lưu chút thể diện hầu hạ nhị gia, tỷ thiếp cấp mãi mãi dập đầu, tỷ thiếp về sau nhất định sẽ không lầm Thịnh An, cầu nãi nãi tha tỷ thiếp. Nói xong, thật sự đụng ngẩng đầu lên. Ngộng Khê thủ cử tại kia, ngây ngẩn cả người, nàng khi nào thì muốn vào miệng, khi nào thì trách cứ nàng không Thịnh An. Lý Di Nương làm cái gì vậy? Còn đang nghi hoặc, Chi Thu thanh âm truyền đến. Nhị gia An. Ngộng Khê manh quay người lại phát hiện nhị gia vẻ mặt hàn băng đứng ở nàng sau lưng, bởi vì thân thể của nàng chống đỡ. Nhị gia không nhìn thấy sớm bị Lý Di Nương thu được tay áo trong lồng phượng thoa, chỉ nhìn đến nàng vươn tay, giống muốn đánh Lý Di Nương. Lý Di Nương đụng hoàn đầu, vừa nhấc mắt, giống mới phát hiện nhị gia, bận quý đi đến nhị gia trước mặt, ôm nhị gia chân nói. Cầu nhị gia tha tì thiếp về sau nhất định đúng hạn đi qua Thịnh An. Dùng không cần ra mỗi ngày cũng thần hôn định tỉnh đi cấp nhị nãi nãi Thịnh An, ta hảo nhị nãi nãi. Nhị gia một bên nâng dậy Lý Di Nương, một bên nhìn thẳng Ngộng Khê ánh mắt, lạnh lùng nói, hắn là thật sự nổi giận. Này một tháng hắn không đi treo chọc nàng, mọi việc từ nàng ép buộc, hắn chẳng qua ở Cúc Viên ở lâu mấy ngày thôi, nàng xem không vừa mắt, có thể nói xuất ra, thỉnh hắn hồi thượng phòng là được, hắn đang chờ đâu, không nghĩ tới nàng mặt ngoài rộng lượng, mặc hắn ở thiếp trong phòng ở, chẳng quan tâm, bị lý nhưng lại hội làm hạ loại chuyện này, thầm than, khó trách phố phường gian. Đôn đãi, thật sự là cái rắn giết nữ nhân. Lý Di Nương ở nhị gia nâng hạ, đứng lên, thuận thế ỷ ở nhị gia đầu vai. Sống thoát thoát một bộ bị khinh bỉ tiểu nàng dâu dạng, nhị ra một tay lấy nàng ôm vào trong lòng, yên lặng xem Ngộng Khê. Ngộng Khê thản nhiên xem này hết thảy, không khỏi nhớ tới kiếp trước một chuyện cười đến. Một vị phụ nhân gọi điện thoại cho kiến trúc sư nói. Mỗi khi xe lửa trải qua khi, ta ngủ giường liền lay động. Nay quả thực là lời nói vô căn cứ, ta đến xem kiến trúc sư trả lời nói. Kiến trúc sư tới sau, phụ nhân đề nghị hắn nằm ở trên giường, thể hội một chút xe lửa trải qua khi cảm giác. Kiến trúc sư vừa rồi giường nằm xuống, phụ nhân trượng phu sẽ trở lại, thấy vậy tình hình, liền lịch thanh hỏi. Ngươi nằm ở ta thê tử trên giường làm gì? Kiến trúc sư nơm nớp lo sợ trả lời. Ta nói là đang đợi xe lửa, ngươi sẽ tin tưởng sao? Đúng vậy, có chút nói là thật, nghe đi lên cũng rất giả, có chút nói là giả, lại làm người ta không cần hoài nghi. Giờ phút này, nàng nói thật ra, hắn sẽ tin nàng sao? Trong lòng bất giác cười khổ, nàng mấy ngày này qua rất thư thái, có chút sơ suất quá. Quá coi thường nhị gia hậu viện này đó oanh oanh yên yến. Tỳ thiếp cấp nhị gia Thịnh An, nhị gia như vô sự, tỳ thiếp cái này cáo lui. Ngộng Khê nói xong chiều nhị gia phúc phúc, không đợi nhị gia lại mở miệng nói chuyện, xoay người đỡ Chi Thu, chậm rãi đi rồi. Tiêu Tuấn nhất thời nhưng lại sững sờ ở kia, cái này đi rồi, không náo loạn. Nàng không phải thực yêu sinh sự sao, hắn xa xa nhìn đến nàng cùng Lý Di Nương đứng ở này nói chuyện, có thế này đi tới, lúc này nhìn nàng rời đi bóng lưng, trong lòng lại có chút thất vọng. Biết rõ nàng tâm như rắn giết, còn là có một tia khát vọng, tay không tự giác buông lỏng ra Lý Di Nương. Lý Di Nương gặp nhị gia buông lỏng tay ra, bước lên phía trước cấp nhị gia thi lễ, mở miệng nói. Tỳ thiếp tạ nhị gia thành toàn. Nghe xong Lý Di Nương trong lời nói, Tiêu Tuấn có thế này nhớ tới nàng đến, nhìn nàng một cái, thản nhiên nói. Cấp chủ mẫu Thịnh An, là làm Di Nương buồn phận, nhị mãi mãi phạt ngươi cũng là hẳn là, Tú Nhi có chút làm cản, về sau nhớ kỹ, đừng rối loạn quy cự. Nhị gia nói xong vung tay một cái xoay người ly khai. Nhị gia, tỷ thiếp là tới này cho ngài hái hoa. Nhị gia đầu cũng không hồi nói. Hoa vốn là đặt ở trong hoa viên cung nhân xem xét, hái phóng ở trong phòng rất nhanh liền héo rũ, Tú Nhi không thái cũng thế. Nhìn nhị gia đi xa bóng lưng, Lý Di Nương ngốc ở tại kia, nhưng lại thật sự tượng bị khinh bỉ tiểu nàng dâu giống nhau hủy khuất chảy ra nước mắt. Chương 72, chữa bệnh. Chương 72, chữa bệnh. Ngộng Khê cùng Chi Thu hai người dọc theo đường đi có chút đầu vóc choáng váng, cũng là vừa vặn bị nhị gia cùng Lý Di Nương khí, bất chi bất giác lạc đường, mơ hồ đi tới một cái sân tiền, vừa định nhường Chi Thu đi lên tìm người hỏi một chút đây là thế nào, liền nghe trong viện truyền đến đứa nhỏ khóc tiếng kêu, vận mệnh Chi Thu đi lên kêu cửa, nghe được tiếng đập cửa, một cái tiểu nha hoàn mở cửa ló đầu, vừa thấy là nhị mãi mãi cùng Chi Thu, vận mở cửa tiến lên quỳ rạp xuống đất. Nô tỳ không biết nhị mãi mãi đi lại, không có xuất môn nên đón. Thỉnh nhị mãi mãi tha thứ, nô tỳ cấp nhị mãi mãi dập đầu. Tiểu nha hoàn nói xong, quay đầu xung trong môn hô, trương mẹ, nhị mãi mãi đi lại. Ngộng Khê không để ý tiểu nha hoàn quát to, chính là gật đầu nhường nàng đứng lên, đã đỡ Chi Thu đi đến. Trong viện nha hoàn bà tử, nghe nói là nhị mãi mãi đi lại, hô kéo kéo quý nhất, Ngộng Khê cùng Chi Thu vào sân, mới phát hiện này nguyên lai là đại di nương Mai Viên, nhìn quý nhất nha hoàn bà tử, gật đầu nhường các nàng đứng dậy hỏi. Đại di nương đâu? Hồi nhị mãi mãi, đại di nương đi phòng thu chi, trong phủ tiền tiêu vặt hàng tháng xuống dưới, tặc vóc trướng phòng thông chi đại di nương đi thẩm tra, đại di nương sáng sớm liền đi. Nghe nhị mãi mãi hỏi đại di nương, một cái bà tử bước lên phía trước trả lời. Ta vừa mới ở bên ngoài nghe thế trong viện có đứa nhỏ khóc tiếng kêu, sao lại thế này? Hồi nhị mãi mãi, là đại tiểu thư tạc vóc bị bệnh, thỉnh đại phu, mở dược, khả đại tiểu thư nói cái gì cũng không uống dược, nói kia dược rất khổ, nô tài có thế này khuyên, nhị mãi mãi đã tới rồi. Một cái bà tử dẫn đứng ở một bên Tiêu Xuân đã đi tới, bà tử một bên nhường đại tiểu thư cấp mẫu thân chào, vừa nói. Xuân Nhi cấp mẫu thân thỉnh an, mẫu thân, kia dược canh thật sự rất khổ, Xuân Nhi uống không đi xuống, khả bà Vũ Phi nhường Xuân Nhi uống không thể, Xuân Nhi tử cũng không uống. Ba cái nữ nhi chung, trong ngày thường liền chúc Xuân Nhi cùng nàng thân cận, Ngọc Khê đi lên phía trước thân thủ kéo qua Tiêu Xuân xem, chỉ thấy mặt nàng hồng hồng, lấy tay sờ sờ hót có chút nóng. Nhìn lại bà Vũ bên người tiểu nha hoàn bừng kia đen xì xì dược, bất giác nhíu mày, lấy nàng hiện đại y đi học tri thức xem, Tiêu Xuân cũng chính là phong nóng cảm mạo, ăn chút ngân tiểu phiến thì tốt rồi, nhưng này là cổ đại, kia có này vỏ bọc đường viên thuốc, chỉ có này liên nàng đều uống. Không đi xuống thuốc bắc canh, thường luôn nói, y là giả cha mẹ tâm, thân là kiếp trước bác sĩ, lại thấy Xuân Nhi nhu thuận lanh lợi, Ngộng Khê thế nào có thể nhìn xem đi xuống, quay đầu đối bà Vũ nói. Đã đại tiểu thư không uống kia dược, vẫn là đổ bỏ đi, đại tiểu thư trước theo ta hồi thượng phòng. Nhị mãi mãi không được, này có bệnh có thể nào không uống thuốc đâu, Xuân Nhi bị bệnh, nhị gia tạc vóc thủ nhất quá chưa không đi ra ngoài, tự mình kêu đại phu, cũng phân phó nhân ngao dược, nhường lao nô hảo hảo chiếu khán uống thuốc, cầu nhị mãi mãi thành toàn. Ngọc Khê ý tứ là lĩnh đại tiểu thư đi đông sương, nàng cấp điều trị một chút, nào biết, này bà Vũ là cái cổ nhân, cố chấp, trên đời này nào có không uống dược có thể chưa khỏi bệnh. Nhị mãi mãi thế nhưng sai người đem dược ngã, này Xuân Nhi ngừng dược, vạn nhất có thế nào, nàng khả gánh vác không dậy nổi. Tưởng là này nhị mãi mãi trướng mắt này đại tiểu thư, cố ý làm như vậy đi, từ xưa đến nay, chính thê sau lưng ngược đãi thiếp gái chưa chồng nhi chuyện hơn đi, tả hữu là thứ xuất, mệnh không đáng giá tiền, chính là hại chết, thì phải làm thế nào đây, lại muốn trong ngày thường đồn đãi vị này nhị mãi mãi như thế nào, sao có thể không sợ hãi, bận chuyển ra nhị ra, quỳ trên mặt đất một cái vẻ dập đầu. Cầu nhị mãi mãi đừng mang đi đại tiểu thư. Nghe xong bà Vũ đầu câu, Ngọc Khê đột nhiên nhớ tới đây là ở cổ đại, nàng là cái mẹ kế, qua lý chi ngại vẫn là kiêng dè hảo, tại đây ăn thịt người đại phủ lý là không thể phát thiện tâm làm lạn người tốt, nữ nhi chuyện, chỉ sĩ diện thượng không có trở ngại là tốt rồi, dính không được biên, hơn nữa chuyện này vẫn là có xa lắm không, đi thật xa, mặc kệ này lạn nhàn sự. Vừa tính toán buông tha cho, nào biết nghe xong bà Vũ câu nói kế tiếp, trong lòng này khi à, này bà Vũ. Rất không biết sống chết, xem quỳ trên mặt đất tất cung tất kính, nói chuyện cũng là cẩn thận, trong đông có kim, dám lấy kia tòa băng sơn đến áp nàng, nàng tài sẽ không ở nô tài trước mặt cho hắn mặt mũi đâu, ai sợ ai à. Xuân Nhi bị bệnh, lại không có người thông chi nàng này chính quy làm mẫu thân, hiển nhiên là không có người đem nàng để vào mắt, lần này doãn, lần sau không chỉ có di nương, liên này đó nô tài đều đi đến trên đầu nàng, lại cúi đầu nhìn xem Xuân Nhi đỏ bừng một trương mặt, vô cùng thân thiết ỉ ở bên người nàng, thật là đáng yêu. Cũng mặc kệ quỳ trên mặt đất bà Vũ, nàng nguyện ý quỳ, khiến cho nàng quỳ tốt lắm, chỉ sai người tìm đại tiểu thư quần áo, phân phó cái tiểu nha hoàn bế Tiêu Xuân, ở phía trước dẫn đường, đỡ chi thu một đường về tới Tiêu Tương Viện. Vào trong viện, Ngộng Khê nghĩ nghĩ, không mang Tiêu Xuân đi đông sướng phòng, đó là nàng địa bàn, tiểu thư cũng không thể đi, trực tiếp đem Tiêu Xuân đưa nhà giữa Tây Úc, mệnh chi thu khứ thủ phối chế thuốc bột, vọt chút đường thủy, dỗ Tiêu Xuân uống lên, bởi vì không khổ, lại chưa nói là dược. Chỉ nói là đường thủy, Tiêu Xuân một hơi liền uống xong rồi, còn khoe thành tích dường như xem mẫu thân. Ngọc Khê xem nàng đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn bất giác buồn cười, nắm lại nàng cái mũi nhỏ, nói, Xuân Nhi có nghĩ là ăn điểm tâm. Tưởng, mẫu thân làm điểm tâm ăn quá ngon, nhị tiểu thư, tam tiểu thư cũng đều thích ăn, chính là di nương không cho ta nhóm hướng mẫu thân muốn. Tiêu Xuân nói xong, bất giác đỏ mặt, túi đầu. Xuân Nhi mặt là vì nóng lên tài hồng, đúng không, Chi Xuân? Đi lấy chút điểm tâm đến. Ngọc Khê gặp Xuân Nhi đỏ mặt bất giác rất buồn cười, dùng mặt dán Xuân Nhi mặt, một bên cười, vừa nói. Xuân Nhi lần đầu tiên nhìn thấy này thiên tiên dường như mẫu thân, liền thích thượng, chính là mỗi lần thỉnh an, mẫu thân đều là thực uy nghiêm ngồi ở kia, nhường nàng không dám thân cận, di nương lại mỗi ngày nhĩ đề mệnh nhiễm dặn dò nàng không cần cùng mẫu thân dựa vào thân cận quá, nói mẫu thân tâm là hắc, hội vụng trộm hại nàng, không nhường nàng ăn mẫu thân làm gì đó, nói bên trong sẽ có độc dược. Khả mẫu thân làm điểm tâm thật sự ăn ngon, nàng thừa dịp bà Vũ không chú ý khi, vụng trộm ăn. Qua vài lần, đều không có độc chết, này thiên tiên dường như mẫu thân tài sẽ không hại nàng, tài không có di nương nói được như vậy phá hư, trong lòng nàng thật sự rất thích nàng, chính là cũng không dám thân cận. Hôm nay gặp mẫu thân như vậy thân nàng, bất giác cũng đem khuôn mặt nhỏ nhắn dán đi lên thân cận đứng lên, trong lúc nhất thời thật sự là mẫu từ tử hiếu, này hòa thuận vui vẻ, Mộng Khê gặp Xuân Nhi ăn xong rồi điểm tâm, nghĩ nàng vừa ăn qua dược, nhường nàng nóng lên, ra thấu hãn, này bệnh thì tốt rồi, vì thế dỗ nàng lên giường, nằm tốt lắm, đắp chăn. Ngồi ở bên giường gặp Xuân Nhi mở to viên trượt đi mắt to xem nàng, chính là không ngủ, Mộng Khê thực không có biện pháp, đồng nhiên nhớ tới kiếp trước đọc qua này đồng thoại chuyện xưa, vì thế nói với Xuân Nhi. Mẫu thân cấp Xuân Nhi giảng chuyện xưa, Xuân Nhi thích nghe sao? Xuân Nhi thích nghe nhất chuyện xưa, Xuân Nhi nghe lời, mẫu thân giảng cấp Xuân Nhi nghe. Tiêu Xuân liều mạng gật gật đầu, sợ điểm chậm mẫu thân hội đổi ý dường như. Hảo, Xuân Nhi nghe lời, nhắm mắt lại, mẫu thân cho ngươi kể chuyện xưa, từ trước ra, có một mảnh đại rừng rậm. Trong rừng rậm ở bảy chú lùn cùng một cái công chúa Bạch Tuyết. Xuân Nhi nhắm hai mắt lại, Mộng Khê một bên vỗ nàng, một bên nói về công chúa Bạch Tuyết chuyện xưa. Chương 73, hiểu lầm. Chương 73, hiểu lầm. Xem Xuân Nhi dần dần đang ngủ, Mộng Khê lại cho nàng bỏ thêm nhất giường chăn, ý bảo Chi Thu đi ra Tây Úc, phân phó tiểu nha hoàn đi vào cẩn thận thủ. Mộng Khê liền ngồi ở đại sảnh cùng Chi Thu các nàng tán gẫu nổi lên việc nhà, Chi Hạ nói. Nhị nãi nãi, nguyên là không muốn cùng ngài nói, sợ ngài sinh khí, nhưng này đại phu nhân càng ngày càng không giống nói, hiện tại gặp chúng ta cái gì cũng không nói, cho rằng dễ khi dễ, này không, từ nhị gia không ở thượng phòng ăn cơm, liên trong phòng bếp tài liệu cũng cắt xén đứng lên, nô tỳ muốn làm chút gì ăn, không phải này liệu không có, chính là cái kia liệu không có. Chi Thu cũng nói, nhị nãi nãi, ngài xem này vài cái di nương, càng ngày càng không biết quý cự, hơn nữa cái kia Lý di nương, mấy ngày nay hưng ánh mắt đều phải vừa được thiên thượng, nơi nào còn có ngài nha, chúng ta thế nào cũng phải tưởng cái pháp thu thập mới là. Chính là, còn chưa có như thế nào cứ như vậy, nhị gia liền như vậy sủng, về sau nếu lại có cái nhất nam bán nữ, kia còn không thật sự đi đến nhị nãi nãi trên đầu. Chi Xuân cũng oán giận. Mộng Khê xem này vài cái nha hoàn đoán giận, thầm nghĩ, xem ra, này trong phủ thật sự là khi dễ có chút ngoan, liên nha hoàn đều chịu không nổi, là tưởng cái biện pháp sớm ra phủ, trong lòng ở âm thầm tính kế, thở dài, đối bốn nha hoàn nói. Hiện tại các nàng có nhị gia sủng, đại phu nhân cấp chỗ dựa, chúng ta có cái gì biện pháp, đều chịu đựng chút đi. Bốn nha hoàn tề loát loát túi đầu. Đại gia đang nói chuyện, đại sảnh môn phanh bị một cước đá văng ra, nhị gia nổi giận đùng đùng đi đến, đại di nương cùng tam di nương theo ở phía sau. Tiêu Tuấn chuyển qua bình phòng, nhìn đến nhị nãi nãi ngồi ở kia, tiến lên chỉ vào mũi nàng nói. Lý Mộng Suối, ngươi này rắn giết nữ nhân, sớm muộn gì ta muốn hưu ngươi, ta nữ nhi về sau không cần ngươi quản. Chi Thu bốn người sợ tới mức vội vàng quỳ rạp xuống đất. Mộng Khê cũng không hiểu ra sao, không biết sao lại thế này, chính là ngồi ở kia xem nhị gia, nàng đã thói quen chỗ ngồi này băng sơn châm chọc khiêu khích, cho nên liên đứng lên đều miễn. Tỳ thiếp cầu nhị nãi nãi buông tha Xuân Nhi còn bệnh, cầu nhị nãi nãi nhường tỳ thiếp đem Xuân Nhi mang đi. Đại di nương tiến lên cấp nhị nãi nãi quỳ xuống nói, Trương di nương đứng ở một bên xem nhị nãi nãi, vẻ mặt ý cười. Chi Thu này mới hiểu được nhị gia là vì chuyện gì báo nổi, ai đoán nhìn nhị nãi nãi liếc mắt một cái, nhà nàng nhị nãi nãi thật sự là mặn ăn cải củ đạm quan tâm, này tiêu phủ lên lên xuống xuống liền không nhất người tốt, hơn nữa nhị gia này nương lưỡng, đó là một đôi hắc tâm địa. Này nữ nhi cũng không phải tự mình sinh, đau cũng là bệnh đau, có cái dám dùng, đều là chút bạch nhãn lang, còn không phải bị nhân cho rằng không có hảo tâm, này không, hiện thế báo đến. Nguyên lai, này đại di nương theo phòng thu chi trở về, chợt nghe bà Vũ đem nhị nãi nãi đến trong viện sự tình thêm mắm thêm muối nói một lần, bà Vũ cũng sợ đại tiểu thư ra chuyện gì nàng đảm trách nhiệm, đương nhiên chỉ nói nhị nãi nãi như thế nào bá đạo, như thế nào khí thế lăng nhân, nàng lại như thế nào vì bảo hộ Xuân Nhi. Bị nhị nãi nãi ép buộc quỳ trên mặt đất ban ngày đợi chút. Đại di nương vừa nghe liền choáng váng, nhị gia đã sớm không sủng nàng, nàng khả toàn trông cậy vào này thân sinh nữ nhi, thực có thế nào, nàng cũng đừng sống, nhất là trong viện nô tài đều chứng minh nhị nãi nãi nói qua đem dược đổ bỏ trong lời nói, nhưng nàng càng tin tưởng nhị nãi nãi là muốn đối nàng nữ nhi xuống tay, khả nàng dù sao cũng là di nương, ở nữ nhi trước mặt đều là nô tỳ, nhị nãi nãi mới là mẫu thân của Xuân Nhi, là mẫu thân muốn nhìn nữ nhi. Nàng là không dám đi trực tiếp. Phải về. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có nhị gia có thể cứu Xuân Nhi, liền phái người đi tìm nhị gia, truyền lời nhân trở về nói, nhị gia nhường đại lao gia kêu đi ngoại thư phòng, đại di nương không có biện pháp, chỉ có thể như đứng đống lửa, như ngồi đống than chờ, rất dễ dàng truyền lời nhân trở về nói, nhị gia đã trở lại, trực tiếp đi trúc viên, nàng có thế này ba ba đi trúc viên tìm nhị gia, một phen nước mũi một phen lệ cầu nhị gia đem Xuân Nhi ôm trở về. Tiêu Tuấn nghe xong đại di nương kể rõ, nhớ tới buổi sáng Mộng Khê sau lưng trách phạt Lý di nương sự tình, hơn nữa Trương Di Nương đã ở một bên thêm mắm thêm muối, liền tin là thật, bắt đầu lo lắng khởi nữ nhi đến, vài người có thế này vội vàng đi đến Tiêu Thương Viện, đi trước Đông Sương, nghe nha hoàn nói, nhị mãi mãi đem nhân đưa nhà giữa, có thế này đá môn tiến vào. Đại Di Nương, ngươi nói gì vậy, Xuân Nhi là của ta nữ nhi bị bệnh, không có người nói với ta này làm nương cho dù, ta này làm nương không cẩn thận gặp được, đau lòng nữ nhi uống không quen khổ dược khóc náo, sợ khóc câm cổ họng, ôm đi lại tự mình hầu hạ, thế nào nghe Đại Di Nương trong lời nói nhưng lại giống ta ngược đái nữ nhi, chẳng lẽ ta thường ngày lý bạc đái nữ nhi chưa từng, ân. Đại Di Nương nghe xong lời này, bận dập đầu nói, tỳ thiếp không dám, tỳ thiếp cho rằng Xuân Nhi chính là tiểu bệnh, liền không có hồi bình nhị mãi mãi, vừa mới tỳ thiếp chính là nóng vội Xuân Nhi, nói sai rồi nói, cầu nhị mãi mãi tha thứ, còn cầu nhị mãi mãi nhường tỳ thiếp trông thấy Xuân Nhi. Đại Di Nương là cầu ta cho ngươi trông thấy Xuân Nhi, tiếp Xuân Nhi trở về sao? Tỳ thiếp cầu nhị mãi mãi thành toàn. Xuân Nhi đang ở Tây Úc ngủ, ta vốn định Xuân Nhi tỉnh liền đưa trở về, khi nào thì nói qua không nhường ngươi xem Xuân Nhi, tiếp Xuân Nhi, thân là nô tỳ dám như vậy bịa đặt sinh sự, vu ham chủ mẫu, huyên bên trong không yên, như vậy điểm việc nhỏ, thế nhưng kinh động nhị gia, ăn cái gì tâm? Ân. Đại Di Nương, ngươi cũng biết tội. Đại Di Nương vừa nghe lời này, nhất thời nhưng lại không biết nên như thế nào trả lời, nàng chính là nóng vội Xuân Nhi, sợ đi công tác cái gì sai, khả không nghĩ tới nhị mãi mãi nhưng lại cho nàng khấu lớn như vậy nhất mũ đội, nhất thời ngốc ở tại kia, chỉ nhìn nhị gia. Tiêu Tuấn vừa nghe Xuân Nhi ở Tây Úc, nhấc chân trực tiếp đi Tây Úc, Đại Di Nương quỷ ở nơi đó, xem nhị mãi mãi, nhớ tới thân lại không dám, không dậy nổi thân lại lo lắng Xuân Nhi. Còn không biết này nhị mãi mãi thế nào phạt nàng đâu. Trong lúc nhất thời nhưng lại cấp ra một thân hãn, cũng thầm hận chính mình vừa mới nóng vội nói sai rồi nói, nhường nhị mãi mãi bắt được điểm, nhớ tới nhị mãi mãi thường ngày thủ đoạn, nhưng lại lăng là không dám đứng dậy. Ngộng Khê gặp nhị gia vào Tây Úc, cũng không để ý thượng Đại Di Nương, đứng dậy theo vào, vào Tây Úc, gặp Xuân Nhi đã bị bên ngoài vừa mới tranh cãi ầm ĩ bừng tỉnh, đang ngồi ở kia trừng mắt mắt to xem bọn họ. Ngộng Khê đi ra phía trước, sờ sờ đầu, đã không nóng. Gặp Xuân Nhi ra thấu hãn, xoay người đối ngốc sững sờ ở một bên nhị gia nói. Xuân Nhi mới ra một thân đẫm mồ hôi, sợ lại bị hàn, nhị gia thỉnh tới trước đại sảnh đợi chút, tỳ thiếp cái này cấp Xuân Nhi thay đổi quần áo, ôm đi ra ngoài. Tiêu Tuấn gặp Xuân Nhi vừa mới tỉnh ngủ, sắc mặt đã không giống hôm qua như vậy ửng hồng, cũng biết là ra đẫm mồ hôi hết bệnh rồi, thầm nghĩ chính mình lỗ mãng, nhưng lại trách lầm Ngọc Khê, nghe nàng nói như vậy, đạm bạch bạch xoay người đi ra ngoài. Đãi mọi người đi ra ngoài, Ngộng Khê có thế này sai người cấp Xuân Nhi lau thân mình, một lần nữa thay khô mát quần áo, nhường chi thu bế đi ra. Xuân Nhi vừa đến đại sảnh, gặp phụ thân ngồi ở chủ tịch, trước tiến lên thấy lễ, liền muốn hướng hắn trên đầu gối đi, nhị ra một phen ôm lấy Xuân Nhi, nhường nàng ngồi ở tự mình trên đầu gối, hỏi. Xuân Nhi một buổi sáng đều làm cái gì? Chương 74, nghĩ lại. Chương 74, nghĩ lại. Nhị ra một phen ôm lấy Xuân Nhi đặt ở trên đầu gối, thuận miệng hỏi. Xuân Nhi một buổi sáng đều làm cái gì? Phụ thân, Xuân Nhi không thích uống kia khổ dược, liền cùng mẫu thân nói, mẫu thân cũng nói kia dược rất khổ, không phải nhân uống, liền mang theo Xuân Nhi đi đến này, cấp Xuân Nhi xung đường nước uống, mẫu thân nói uống lên đường thủy phát ra hãn, sẽ không cần uống kia khổ dược, Xuân Nhi liền uống lên, còn ăn điểm tâm, mẫu thân còn cấp Xuân Nhi kể chuyện xưa, nói được khả dễ nghe, chính là Xuân Nhi sau này đang ngủ, không có nghe hoàn. Xuân Nhi nói xong ngượng ngùng cúi đầu, nghĩ nghĩ. Lại ngẩng đầu nói, phụ thân, Xuân Nhi thật sự tốt lắm, ngươi sờ sờ, hiện tại tuyệt không khó chịu, phụ thân không muốn cho Xuân Nhi lại uống kia khổ dược, được không? Xuân Nhi thích uống mẫu thân cấp đường thủy, về sau Xuân Nhi lại bị bệnh, liền đến mẫu thân này đến uống đường thủy, vừa quắt thì tốt rồi. Xuân Nhi vừa nói vừa dùng tay nhỏ bé túm tay phụ thân đặt tại trán của bản thân tiền. Tiêu Tuấn sờ sờ, quả thật không thiêu, nghi hoặc nhìn nhìn Mộc Khê, nàng lại có như vậy một phần ôn nhu tâm. Có thể như vậy đối xử tử tế hắn nữ nhi, như vậy lòng dạ, làm sao có thể là phố phường gian đồn đãi như vậy kiêu căng tùy hứng, không thủ nữ tắc người đâu. Lần đầu tiên, hắn dùng bình tĩnh ánh mắt, tưởng thấy rõ ràng bên người này tiểu nữ nhân. Hắn càng không rõ, Ngọc Khê làm sao có thể dùng đường thủy liền trị Xuân Nhi bệnh, lại nghĩ tới nàng cho hắn nấu dược thiện, một cái kiêu căng nữ nhân, một cái không thủ nữ tắc nữ nhân, hội làm này đó sao? Thâm không khỏi nghi hoặc đứng lên, là nên đi Lý Phủ nhìn xem. Nhìn trộm nhìn nhìn lạnh nhạt ngồi ở một bên Ngọc Khê, há mồm muốn cùng nàng nói đôi lời, hỏi một câu nàng là thế nào chưa khỏi Xuân Nhi, nhưng nhớ tới vừa rồi lỗ mãng, Tiêu Tuấn nhưng lại kỳ quái không mở miệng được, hắn là sẽ không nói khiêm, hắn nhưng là Tiêu phủ tương lai gia chủ, làm sao có thể cùng tự mình nữ nhân nói tiểu nói. Đại di nương nhìn đến nữ nhi vui vẻ, cũng trong lòng biết lầm tin mãi lời nương, trách lầm nhị mãi mãi, vì ở nơi đó, không biết nên nói cái gì cho phải, gặp nhị mãi mãi nhị ra ngồi ở kia đều không nói chuyện, dường như đã đem nàng cấp đã quên, nàng còn quỳ trên mặt đất đâu, nhớ tới này hậu viện chuyện tổng vẫn là về nhị mãi mãi quản, bận cấp nhị mãi mãi dập đầu nói. Tỳ thiếp lầm tin mãi lời nương, vừa mới trách lầm nhị mãi mãi, thỉnh nhị mãi mãi trách phạt. Ngộng Khê nghe xong lời này, đảo mắt nhìn xem nhị gia, thấy hắn không nói gì ý tứ, lại mang trà lên đến uống lên một lát, cảm thấy đại di nương cũng quỳ không sai biệt lắm, có thế này buông chén trà thản nhiên nói. Lần này vốn nên ngoan phạt ngươi, vừa tới xem ở ngươi ngày đêm vì Tiêu Tương viện sự vụ làm lụng vất vả phân thượng, thứ hai Xuân Nhi còn bệnh, cần ngươi chiếu cố, nể mặt Xuân Nhi, lần này sẽ không phạt, như có lần sau, đừng nói ta này làm chủ mẫu không nói tình cảm, nghe thấy được sao? Tỳ thiếp tạ nhị mãi mãi thành toàn. Tỳ thiếp về sau nhất định sẽ tận tâm hầu hạ nhị mãi mãi. Xuân Nhi là nữ nhi của ta, ta đau nàng nguyên là hẳn là, cũng thực kinh không dậy nổi ngươi như vậy ép buộc, ngươi đứng lên đi, đem Xuân Nhi ôm trở về, Xuân Nhi uống không quen kia khổ dược, sẽ không cần cho nàng uống lên, trở về đem kia tiên ngâu phá đi trá thành nước cùng phong mật điều hòa, cấp Xuân Nhi liên phục mấy ngày, cũng thì tốt rồi. Đại di nương bận lại dập đầu cảm tạ, có thế này đứng dậy, thân thủ tiếp nhận nhị ra trên đùi Xuân Nhi, ôm vào trong ngực. Tiêu Tuấn xem Ngộng Khê có chút hao gầy dung nhan, trong lòng nhưng lại sinh ra một tia không đành lòng, nhưng cuối cùng kéo không dưới mặt đến, thầm nghĩ, này mắt thấy đến chuyển cơm thời gian, nàng mở miệng lưu hắn ở nhà giữa ăn cơm, hắn liền lưu lại, nhất là cho nàng bồi lý, nhị là thuận tiện buổi tối liền lưu tại thượng phòng, không cần lại đi hậu viện phiêu bạt, hắn theo bản năng dùng xong tẩy trắng chữ, điên cuồng một đoạn thời gian sau, hắn liền có phiêu cảm giác, hắn cảm thấy nhà hắn bị nàng chiếm, nàng nhưng lại không thỉnh hắn về nhà. Nghĩ hôm nay cuối cùng có cái lấy cớ có thể danh chính ngôn thuận đã trở lại, liền uống trà ngồi ở kia chờ. Ngộng Khê cũng không phải hắn con run trong bụng, nào biết hắn ý tưởng, thấy hắn không nói, cũng không biết hắn muốn làm cái gì, nhân hắn vừa mới hiểu lầm, nàng cũng sinh khí, vốn cũng không tưởng nói chuyện với hắn, lại nói nàng cùng hắn thật sự không lời nào để nói, dù sao cũng là thủ trưởng, hắn không đi, nàng đành phải ngồi ở kia không nói gì cùng, địch bất động, ta bất động. Tiêu Tuấn đợi nửa ngày, nhìn trộm xem hướng Ngộng Suối. Chỉ thấy nàng lạnh nhạt thong dong ngồi ở kia, dường như chuyện gì cũng không có dường như, thầm nghĩ, toàn bộ một cái ngốc qua, thế nào bất lưu hắn, nan đến nàng không rõ tâm tư của hắn sao. Cuối cùng Tiêu Tuấn ho một tiếng, nói, đã Xuân Nhi không có việc gì, chúng ta. Ý tứ của hắn là nói chúng ta truyền cơm đi, đã có thể kỳ quái nói không nên lời câu nói kế tiếp, nói đến vậy ngừng lại, cho rằng nàng có thể minh bạch ý tứ của hắn, đem lời tiếp nhận đi trực tiếp truyền cơm. Lại bất đắc dĩ. Hắn thực liền đụng phải một cái ngốc tử, Ngộng Khê cho rằng hắn là muốn nói về phía sau viện, lại ngượng ngùng, dù sao vừa rồi hắn trách lầm nàng, khó mà nói ra lập tức bước đi trong lời nói, nghĩ nghĩ, đừng làm khó hắn, hắn tại đây, hai người căn ngồi, đều bị tội, thật sự là tướng xem hai tướng ghét, tương đối hai vô ngôn. Vì thế tiếp lời nói, nhị ra trên đường cẩn thận chút, Xuân Nhi mới ra hãn, đừng làm cho Xuân Nhi lại bị phong. Tiêu Tuấn sửng sốt một chút, lập tức đứng lên, nói, tốt lắm. Ta đi trước trúc viên, Khê Nhi tự mình dùng cơm đi. Ngộng Khê đợi nhân bận đứng dậy đưa tiễn, Đại Di Nương cùng Trương Di Nương cũng theo ở phía sau, đi ra ngoài, chi thu thầm nghĩ, cuối cùng tiễn bước này ôn thần. Một ngày này sau giữa trưa, Ngộng Khê không việc làm mấy sắc điểm tâm, mệnh nha hoàng cầm, đỡ chi thu thủ cấp lão thái quân tặng đến thọ hy đường, sai người truyền, chỉ chốc lát sau thị cầm đi ra, thấy nhị mãi mãi bước lên phía trước nói. Nhị mãi mãi đến, mau vào. Lão thái quân cùng đại phu nhân đang ở nhà kề nói chuyện đâu, nhưng ngài trực tiếp đi vào. Thị cầm vừa nói vừa dẫn nhị mãi mãi cùng chi thu trực tiếp đi đến nhà kề, vào phòng, chỉ thấy lão thái quân đang ngồi ở trên kháng, sau lưng dựa một cái thanh đoạn chỗ tựa lưng gối đầu, kháng biên nhất lưu tứ trương ghế dựa, đều đắp thanh đoạn ỷ phục, đại phu nhân ngồi ở ghế tựa, đang nói chuyện, Ngộng Khê bước lên phía trước thấy lễ, ngồi ở đại phu nhân hạ thủ. Ngộng Khê ngồi xuống sau, xoay người tiếp nhận chi thu đưa qua điểm tâm hộp, nói: Lão thái quân, tôn tức nghĩ này giữa ngày hè ngày dài, cơm chiều còn muốn chế một ít, nhàn rỗi không có việc gì, liền làm mấy sắc điểm tâm, đưa tới cấp lão thái quân điếm điếm cơ, lại không chậm trễ cơm chiều, lão thái quân thường thường. Nói xong, mở ra thực hộ, giống nhau đem ra, thị thư thị họa bước lên phía trước tiếp nhận xảy ra trên kháng trác, một bên bãi, vừa nói. Nhị mãi mãi chính là khéo tay, làm điểm tâm, không chỉ có ăn ngon, xem hoa sắc cũng tốt, chỉ làm cho nhân xem. Đều không bỏ được ăn thị thư gặp may nói. Này nha đầu ngốc, quang xem có thể no rồi, nàng dâu cũng đến thường thường, Khê Nhi làm được thực không sai, lão thân lớn như vậy mấy tuổi, nha khẩu một ngày không bằng một ngày, khó được Khê Nhi có thể làm ra như vậy xốp ngon miệng điểm tâm đến, ngọt mà không lấy, thực hợp lao thân khẩu vị, ngươi xem, tài bao nhiêu ngày, lao thân thế nhưng mỗi ngày đều nhớ thương. Lao Thái Quân một bên cười mắng thị thư, một bên tiếp nhận thị họa đưa qua ẩm khăn, lao thủ, tiếp nhận thị thư đưa qua một khối tiểu điểm tâm, ăn lên, vừa ăn, một bên nhường đại phu nhân cũng thường thường. Đại phu nhân nhún nhường một phen, cuối cùng tịnh thủ, tiếp nhận thị thư đưa qua điểm tâm, cũng ăn đứng lên. Lão Thái Quân nhìn đến trên bàn còn có một màu ngày xưa chưa thấy qua điểm tâm, chỉ vào hỏi, đây là Khê Nhi tân làm đa dạng, trước kia nhưng lại chưa thấy qua, tên cứ gọi là gì? Chương 75, biểu muội vào phủ. Chương 75, biểu muội vào phủ. Lão Thái Quân chính ăn ngộng Khê đưa tới điểm tâm, nhìn đến trên bàn còn có một màu ngày xưa chưa thấy qua điểm tâm, chỉ vào hỏi, đây là Khê Nhi tân làm đa dạng, trước kia nhưng lại chưa thấy qua, tên gọi là gì? Này sắc điểm tâm kêu hạt sen lấy được linh mạch môn cao, là đem hạt sen đi ra, tâm, lại đem phục bổ cắt miếng sau cùng mạch môn cùng nhau nghiên thành phấn, gia nhập đường trắng trộn vân, làm thành cao, trở lên lung trứng tự thành. Lao Thái Quân thường thường, này sắc điểm tâm nếu gia nhập hoa quế, lộ ra hoa quế hương liền càng ăn ngon, chính là đúng dịp nay vóc trong phủ không có hoa quế, ngày khác cháu dâu cho ngài làm thêm hoa quế, nhưng ngài thường thường. Mộng Khê vừa nói vừa nhặt nhất tiểu khối đưa cho Lao Thái Quân. Lao Thái Quân vừa nghe lời này, thầm nghĩ, tặc vóc trong phủ còn làm hoa quế cao, hôm nay thế nào sẽ không có. Hoa quế cũng không phải hiếm lạ vật, lớn như vậy tiêu phủ, thế nào liền thiếu, không khỏi nhìn đại phu nhân liếc mắt một cái. Đại phu nhân nghe nói như thế, cảm thấy cả kinh, gặp Lao Thái Quân xem nàng, chính là bất động thanh sắc ăn trong tay điểm tâm. Lao Thái Quân gặp đại phu nhân không nói chuyện, liền không nói cái gì, tiếp nhận Mộng Khê đưa qua hạt sen lấy được linh mạch môn cao thường một ngụm, liên tục gật đầu. Ăn ngon, Khê Nhi nói như vậy. Lao thân thật đúng cảm thấy, nơi này lại có hoa quế hương khí, ăn đứng lên liền càng ngon miệng, lần khác Khê Nhi lại làm cấp Lao thân thường thường. Lao Thái Quân ăn xong, đem còn lại thưởng cho vài cái nha hoàn, nhường các nàng triệt hạ đi ăn, lại cùng Mộng Khê cùng đại phu nhân hàn huyên một hồi, liền phân phó các nàng tan tác. Đại hai người đi rồi, Lao Thái Quân tài sai người chuyển thị kỳ, gặp thị kỳ tiến vào, mở miệng hỏi nói. Sao lại thế này, đều hỏi thăm minh bạch. Nô tỳ vừa nghe xong nhị mãi mãi trong lời nói. Lại thấy Lao Thái Quân ánh mắt, liền đi ra ngoài hỏi thăm, nghe nhị mãi mãi trong phòng bọn nha đầu nói, nhị mãi mãi vào phủ đến nay này lá trà, son phần chia đều lệ, phủ thượng chưa từng phái đi qua, trước kia hoàn hảo, có nhị gia cùng nhau dùng cơm, ăn không dám cắt xén, từ nhị gia không ở thượng phòng dùng cơm, nhị mãi mãi trong phòng bếp mỗi ngày chi phí không phải thiếu đây là thiếu kia, nhị mãi mãi hằng ngày dùng đều là phái chi thu, chi. Xuân hai người ra phủ mua đồ, nhị trên cửa gã sai vặt nói, cận này hơn một tháng. Hai người liền ra vài thứ phủ, vừa mới bắt đầu đều cảm thấy kỳ quái đâu, nhưng là nhị mãi mãi phái ra đi, ai cũng không dám ngăn đón, sau này sau khi nghe ngóng, mới biết được nhị mãi mãi chi phí đều là này hai cái nha. Hoàn theo phủ ngoại mua. Trách không được, trước đó vài ngày, lại có nhân bẩm báo này đến, nói nhị mãi mãi trong viện nha hoàn gia phủ thường xuyên, có chút không quý cự, này hai ngày đang nghĩ tới phái cá nhân cha cha đâu, nguyên lai đúng là việc này, đại phu nhân có chút rất không giống nói. Chúng ta lớn như vậy tiêu phủ còn kém này một người chi phí. Này muốn truyền ra đi, chẳng phải làm cho người ta nhạo báng, đi truyền đại phu nhân đến. Lão Thái Quân không thể, lời này chúng ta chính là nghe nói, không có chứng cứ, nhị mãi mãi chính mình cũng chưa nói thiếu cái gì. Lão Thái Quân hướng đến mặc kệ này đó việc vặt, chúng ta cái này hỏi đại phu nhân từ chối nói không biết, cứng rắn nói là hạ nhân một mình làm. Lão Thái Quân đổ hội hạ xuống oán trách, không bằng Lão Thái Quân tìm cơ hội đề điểm một chút đại phu nhân. Nhưng nàng đừng làm được quá mức mới lạ. Thị thư nghe Lão Thái Quân muốn chất vấn đại phu nhân, bước lên phía trước nói, nàng là biết nhị mãi mãi sớm muộn gì bị hưu hạ đường, cảm thấy đã như vậy, Lão Thái Quân phạm không lên vì nàng đắc tội đại phu nhân, dù sao cũng là nhị gia thân sinh mẫu thân, dù sao nhị gia cũng không thích nhị mãi mãi, cho nên mới nói như vậy. Lão Thái Quân nghĩ nghĩ, cũng thấy là có lý, thở dài. Như vậy, chính là khổ Khê Nhi, lẽ ra là chúng ta Tiêu gia xin lỗi Khê Nhi. Có thể nhường nàng ở tiêu phủ này 2 năm hưởng hưởng thanh phúc cũng tốt, liên này cũng làm không được, Lao thân thực thực xin lỗi chết đi Lao thái gia, như vậy đi, theo ta phân lệ lý mỗi tháng xuất ra một ít đến, thưởng đi qua, đã nói ta ăn Khê Nhi làm điểm tâm hảo, cao hứng, thưởng. Là, nô tỳ phải đi ngay ăn bày, thật không hổ là Lao thái quân, ngài hiện tại chính là mặc kệ này việc vặt, tưởng thật quản đứng lên, chuyện gì đến ngài trong tay, chỉ nhẹ nhàng nhất bắt liền giải quyết dễ dàng, có ngài thưởng này nọ cấp nhị mãi mãi. Nô tỳ xem còn có người nào nô tài dám xem thường nhị nãi nãi, như vậy ký ám chỉ đại phu nhân ngài biết nàng khắt khe nhị nãi nãi chuyện, lại không đắc tội đại phu nhân, còn trấn trụ này tưởng khi chủ nô tài, nô tỳ tưởng đại phu nhân về sau tổng hội. Thu liễm chút. Thị thư nói xong hướng Lao Thái Quân khinh khinh nhất phúc, xoay người đi ra ngoài, Lao Thái Quân nghe xong thị thư trong lời nói, cũng là mặt mày hớn hở, ở phía sau đi theo mắng nhất câu. Nha đầu kia chính là môi. Đại phu nhân trở lại trong phòng, ngồi ở ghế tựa, khoát tay liền tạp trên bàn chén trà, miệng mắng. Nay tiện nhân, thật sự là xem thường nàng, dám thông đến Lao Thái Quân kia đi, Tử Nguyệt, đi truyền lời cấp quản gia Tiêu An, nếu Lao Thái Quân hỏi việc này, đã nói không biết, là phía dưới nhân nói bừa, về sau nhị mãi mãi trong phòng bếp chi phí, đừng nữa khác, nàng muốn cái gì, chỉ cần không vượt qua lệ, liền tận lực cấp đi, ai biết nàng muốn như vậy là làm cấp Lao Thái Quân, đừng ngày nào đó mất đi cái gì truyền đến Lao Thái Quân kia, nàng trừ bỏ bộ dạng một bộ hồ tao dạng, đến cùng thế nào. Tốt lắm, Lao Thái Quân mượn nàng làm bảo bối giống như, cái gì đều y hề nàng. Từ Nguyệt ứng thanh, xoay người đi ra ngoài, Bảo Châu tiến lên khuyên đến. Đại phu nhân ngài cũng đừng khí, nô tỳ xem hôm nay Lao Thái Quân bộ dáng, không có muốn tra việc này ý tứ, lại nói, Lao Thái Quân bản mặc kệ này đó việc vặt, nàng muốn tra, chúng ta liền thôi nói không biết, đến lúc đó nói không chừng Lao Thái Quân hội oán nhị mãi mãi rất có thể sinh sự đâu. Mắt thấy thất khéo trương nhanh đến, qua thất khéo chính là Lao Thái Quân ngày sinh, đại phu nhân nghị chạy nhanh đem biểu cô nương tiếp nhận đến mới lạ. Đại phu nhân nghe xong lời này, nhãn tình sáng lên, thưởng thức nhìn Bảo Châu liếc mắt một cái, nói là nên đem Tú Nhi tiếp nhận đến. Ngộng Khê đỡ Chi Thu tiến úp, Chi Thu liền khẩn cấp hỏi nhị nãi nãi. Nhị nãi nãi, như vậy có thể dùng được sao? Không nhất định dùng được, nhưng ít ra về sau đại phu nhân sẽ không ở ăn mặt trên mệnh đợi chúng ta, chỉ cần ăn không mệnh chúng ta. Chúng ta tạm thời là có thể an tâm ở tiêu phủ làm sâu gạo. Nhị nãi nãi, sâu gạo là cái gì? Là ăn thức sâu. Ngộng Khê có thế này nhớ tới nàng lại không cẩn thận chuẩn ra hiện đại ngữ, nhưng cùng Chi Thu cũng tùy tiện quán, liền nói thẳng đến. Nhị nãi nãi, chúng ta vì sao phải làm ăn thức sâu? Chi Thu nghĩ nghĩ, lắc đầu, không hiểu, lại không ngại học hỏi kẻ dưới. Ngộng Khê trắng nàng liếc mắt một cái, choáng váng. Một ngày này, Ngộng Khê đang ở hậu viện phối dược. Chi Xuân vội vàng tiến vào truyền lời, nói là đại phu nhân truyền nhị mãi mãi đi dưỡng tâm viên, Ngộng Khê cũng là cả kinh, không biết này đại phu nhân lại muốn làm cái gì. Bận ngừng trong tay sống, đơn giản sửa sang lại một chút, ra hiệu thuốc, sai người đem cửa khóa, cầm chìa khóa, liền cùng Chi Xuân qua lại đến Đông Sương. Chi Thu vì nhị mãi mãi đơn giản vãn nổi lên một cái kinh hộp kế, tà sắp thượng một quả màu lam nhạt thủy tinh lưu tô, Chi Xuân sớm bị tốt lắm nhất kiện chính màu lam thủy tiên vân miên cắt phục, hầu hạ hay. Vây quanh nhị mãi mãi dạo qua một vòng, tán thưởng nói. Nhị mãi mãi chỉ tùy tiện như vậy nhất tán diện, liền kinh vì thiên nhân, chỉ liếc mắt một cái có thể đem hồn cấp câu dẫn. Chi Xuân nói đến này, bất giác nuốt xuống câu nói kế tiếp, như thế giai nhân, lại không biết nhìn người, chỉ một đóa hoa tươi cắm ở trên bãi phân châu. Chi Thu nhìn Chi Xuân liếc mắt một cái, tâm cũng trầm đi xuống, lần trước nhị mãi mãi bị đại phu nhân kêu đi, lại quỳ nửa ngày, đại gia trong lòng đều biết đến, này đại phu nhân nhất kêu chuẩn không chuyện tốt. Nhưng là chính bắt cảnh bà lại không dám không đi. Thở dài, đỡ nhị mãi mãi đi ra đồng sương phòng. Bên ngoài sớm bị tốt lắm cố kiệu, Ngộng Khê thượng kiệu, một đường hướng dưỡng tâm viên đi đến dưỡng tâm viên, làm cho người ta truyền lời, chỉ chốc lát, một cái tiểu nha hoàn xuất ra, nói đại phu nhân ở đồng phòng bên, nhường trực tiếp đi qua, vừa nói vừa liền mang theo nhị mãi mãi hướng đồng phòng bên đi đến. Ngộng Khê tiến úp, dương mắt gặp nhị ra sớm tại đây, đại phu nhân ngồi ở trên kháng, giữa lam đoạn gối đầu. Bên cạnh phóng kháng trác này mặt ngồi một cái thân đạm màu vàng tán hoa la quên thường phục nữ hài, chỉ thấy nàng thân đoạn tiểu tiểu linh lung, mi thanh ngạch đại, một đôi mắt to chuyển phân đa tình, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi khiêu khởi, bằng thêm rất nhiều quyến rũ, Ngộng Khê thầm khen, hảo một cái xinh xắn tiếu giai nhân. Lại thấy địa hạ nhất lưu tam trương ghế dựa, mặt trên bộ lam đoạn ỷ phục, Tiêu Tuấn ngồi ở phía bên phải trên một cái ghế, đang cùng cô nương hữu thuyết hữu tiếu trò chuyện, thấy nàng tiến vào, liền đều im miệng. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, Thú Nhi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, Thú Nhi. Nhị gia cùng trên kháng cô nương đang nói chuyện, gặp nhị mãi mãi tiến vào, đồng loạt quay đầu nhìn về phía nàng, nhị gia trong mắt tránh qua một tia kinh diễm, chỉ nháy mắt lại khôi phục lạnh như băng. Ngộng Khê chậm rãi tiến lên, cấp đại phu nhân, nhị gia thấy lễ, đại phu nhân nhường nàng ngồi. Đãi Ngộng Khê ở Tiêu Tuấn hạ thủ ngồi vào chỗ của mình, đại phu nhân mới mở miệng nói. Tú Nhi, đi lại gặp qua nhị mãi mãi lại quay đầu nói với Ngộng Khê. Nhị mãi mãi, này là cháu ngoại của ta nữ Tú Nhi, Lao Thái Quân muốn mừng thọ thần, ta có thế này nghĩ đem Tú Nhi tiếp nhận đến ở mấy ngày, hảo cấp Lao Thái Quân chúc thọ. Tú Nhi trong ngày xưa cùng nàng nhị biểu ca là gần nhất, cho nên nay vóc gọi ngươi cùng Tuấn Nhi đi lại trông thấy mặt, về sau nhiều hơn chiếu ứng chút. Biểu tẩu hảo, Tú Nhi không hiểu chuyện, về sau mong rằng biểu tẩu nhiều chiếu ứng chút. Tú Nhi ở trên kháng khảm khảm thân mình, chiều Mộng Khê gặp may nói, thanh âm giòn tan tiểu khiếp khiếp. Mộng Khê nghe xong thầm nghĩ, đây là đại nãi nãi nói cái kia biểu muội, chỉ nghe này thanh âm, liền làm cho người ta tô đến trong xương cốt, càng miễn bản bộ dạng như vậy linh lung quyến rũ, ta thấy càng thương, khó trách nhị ra đối nàng hội như thế chuyên tình. Nghĩ vậy, vẫn đứng dậy chiều Tú cô nương nhất phúc. Nhân không biết biểu muội hôm nay đã đến, không chuẩn bị cái gì, biểu tẩu về sau bổ khuyết thêm đi, nhường biểu muội chê cười. Ta đã thay Khê Nhi đưa qua, Khê Nhi sẽ không cần lại nhớ thương. Tiêu Tuấn gặp Mộng Khê nói như vậy, cũng cảm thấy biểu muội nhập phủ sự tình mẫu thân trước đó không cùng nàng nói, có chút không ổn, bận thay nàng giải vây. Tạ tạm nhị ra nghĩ đến Chu Toàn Mộng Khê thản nhiên cảm tạ nhị ra, có thế này ngồi xuống. Ba người nhìn nhị mãi mãi nửa ngày, cũng không phát hiện nàng có một tia không hờn giận sắc, sắc mặt luôn luôn là như vậy lạnh nhạt, liền tượng này chính là nhất kiện thật nhỏ việc nhà sự mà thôi. Đại phu nhân trong lòng không khỏi có chút thất vọng, nàng sở dĩ không có nói tiền cùng nhị mãi mãi đánh chiêu hồ, chính là muốn cho nàng ứng phó không nổi. Xem nhị mãi mãi chật vật bộ dáng, trong lòng nàng sẽ có nói không nên lời thoải mái, nhưng hôm nay thấy nàng một điểm giật mình cùng khẩn trương. Đều không có, liền tượng chuyện này nguyên vốn là như vậy, trong lúc nhất thời đổ có chút nổi giận. Tú Nhi nghe nói biểu tẩu cơm làm hảo ăn cực kỳ, ngày mai Tú Nhi muốn đi thưởng thưởng biểu tẩu tay nghề, biểu tẩu nhất định phải cấp Tú Nhi nhiều làm mấy thứ điểm tâm a, Tú Nhi yêu nhất ăn đồ ngọt. Tú cô nương vẻ mặt thiên chân nói, chính là hạ nhân miệng nói bừa thôi, có thể tốt kia đi. Biểu muội đừng thực tin đi. Mộng Khê nhuyễn nhuyễn cấp đỉnh trở về, nàng tài lười hầu hạ nàng đâu. Không sao, ta nhất định phải thường nhất thưởng, biểu ca. Tú cô nương không đạt mục đích không bỏ qua nói xong, mặt sau biểu ca âm cuối tha thật dài, thực làm cho người ta tô đến trong xương cốt. Mộng Khê đoán rằng, nhị gia hiện tại không sai biệt lắm chân đều nhuyễn thôi. Tốt, biểu muội ngày mai giữa trưa đi qua chính là, cho ngươi biểu tẩu làm cho ngươi ăn. Tiêu Tuấn không đợi nhị mãi mãi trả lời, liền ứng xuống dưới. Cảm ơn biểu ca. Ta chỉ biết biểu ca tốt nhất, hiểu rõ nhất ta. Tú cô nương thiên chân hồn nhiên nói xong, ánh mắt lại thị uy dường như phiêu hướng biểu tẩu. Tiêu Tuấn nghe xong lời này, bất giác cho mày, ám hôi hắn vừa rồi đáp ứng có chút lỗ mãng, đảo mắt xem hướng Ngọc Suối, chỉ thấy nàng vẫn là thong dong lạnh nhạt ngồi ở kia, dường như việc này cùng nàng một điểm quan hệ đều không có, trong lòng khẩn trương không khỏi bị một cỗ tức giận sở thay thế, nàng thật sự như vậy không thèm để ý sao. Ngọc Khê có thể thế nào, nhân ra là thanh mai trúc mã. Nàng này ngoại nhân chỉ có thể tại đây háo liệm Phật ra, không nghĩ như vậy cũng có thể chọc giận hắn, trong lòng âm thầm thở dài. Còn nói một chút nói, đại phu nhân liền nhường nhị mãi mãi đi trở về, Tiêu Tuấn thấy, cũng đứng dậy muốn tùy nhị mãi mãi cùng nhau đi, lại bị đại phu nhân cấp giữ lại, xung hắn nói. Tuấn Nhi trước không vội đi trở về, Tú Nhi ngày đầu tiên đi lại, ăn cơm chiều lại trở về đi. Ăn cơm chỉ chưa con, bất lưu nàng dâu, còn có một biểu muội tại kia cùng. Ngốc tử đều có thể minh bạch đây là có chuyện gì. Tiêu Tuấn nghe xong lời này, có chút xin lỗi xem hướng Ngọc Suối, chỉ thấy nàng vẫn cứ vẻ mặt lạnh nhạt thông dong, tố cáo lui, chậm rãi thân cửa đi đến, dường như việc này nên như vậy xử lý mới đúng, thầm nghĩ, nàng là thật không lại ý, vẫn là đầu thiếu căn cân. Nhất thời giận dữ phản cười. Sung mẫu thân gật gật đầu, mở miệng ứng xuống dưới, dừng bước, đối Mộng Khê lạnh lùng nói, Khê Nhi trước hết hồi Tiêu Tương viện đi. Mộng Khê ứng thanh, đỡ chi thu. Ra đông phòng bên, một đường trở lại Tiêu Tương viện. Đến Tiêu Tương viện, Mộng Khê liền trực tiếp vào hậu viện hiệu thuốc, tiếp tục nàng không có làm hoàn công tác, Chi Thu, Chi Xuân khẩn trương bên ngoài thủ, hai người ngươi xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều không biết nên thế nào an ủi nhị nãi nãi, hôm nay nàng lưỡng là xem minh bạch, này biểu cô nương khẳng định cùng nhị gia có nhất chân, chính là này đại phu nhân làm được thật sự quá mức, ngay cả mặt mũi tử sống cũng không làm, liền như vậy mình tiên lưu nhị gia dùng cơm chiều, nhị gia tuy rằng trong ngày thường không muốn gặp nhị nãi nãi, nhưng nhìn hắn đương thời sắc mặt, cũng cảm thấy đại phu nhân làm được qua, huyên các nàng lưỡng một đường liên nói cũng không dám nói, một cái vẻ xem nhị n. Y nãi sắc mặt, chỉ sợ nàng luẩn quẩn trong lòng. Rốt cục, nhị nãi nãi mở ra hiệu thuốc môn, vẻ mặt mệt mỏi đi ra, xem tới cửa Chi Thu Chi Xuân, sửng sốt một chút. Các ngươi không có chuyện, đều canh giữ ở này làm cái gì? Nhị nãi nãi, như thế nào? Nhị nãi nãi, ngài thật sự không có việc gì đi? Chi Thu rốt cục nhịn không được, cố lấy dũng khí, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Sự tình gì, lại như thế nào? Mộng Khê trắng Chi Thu liếc mắt một cái, hỏi. Chi Thu xem nhị mãi mãi biểu cảm quả thật không giống có việc, vì thế nhức đầu, cẩn thận nói. Là biểu cô nương sự tình. Mộng Khê có thế này nhớ tới buổi chiều sự tình, bất giác buồn cười, dùng ngón tay nhiều điểm hai người đầu. Các ngươi à, một ngày còn muốn chút có hay không đều được, ta chưa đi đến phủ phía trước bọn họ còn có cảm tình, kỳ thật nhị gia cũng đỉnh đáng thương, bị bắt cưới ta, không có yêu hôn nhân vốn là một đạo công xiềng, nếu thật có thể thành toàn bọn họ cũng là tốt. Mộng Khê nói được là thật tâm nói, nhập phủ thời gian dài như vậy, nàng bình tĩnh xem cha nhị gia, phát hiện hắn trừ bỏ tỳ khí đặc biệt thối bên ngoài, đường phương diện chính là dùng người hiện đại ánh mắt xem, cũng coi như một cái hảo nam nhân, hắn chí hiếu, chí tình, xử lý gia tộc sự vụ cũng hào nghiêm túc. Đương nhiên, Mộng Khê tưởng chí tình là chỉ hắn đối hắn biểu muội tình, đáng tiếc hắn sinh ở cổ đại, hôn nhân không có tự do, hắn sở dĩ như vậy chán ghét nàng, đại khái chính là duyên cho. Hắn đối hắn biểu muội tình đi. Nàng cùng hắn bất quá đều là này cổ đại hôn nhân chế độ trung vật hy sinh mà thôi. Mộng Khê lấy người hiện đại ánh mắt, thực dễ dàng đối nhị gia đạt thành lượng giải, nàng có khi thậm chí có chút đáng thương nhị gia, chỉnh một cái bị xù. NG hỏng rồi tiểu thí hải. Nhị mãi mãi, vì sao nói không có yêu hôn nhân vốn là một đạo công xiềng, cái gì là yêu? Mộng Khê trắng chi thu liếc mắt một cái, không nghĩ trả lời hai cái tiểu nha đầu, nhấc chân hướng Đông Sương đi đến. Chi thu các nàng dù sao cũng là cổ nhân, theo các nàng, nhà nàng nhị mãi mãi, này cả đời đã bị đánh lên tiêu gia dấu ấn. Sinh là tiêu gia nhân, tử là tiêu gia quỷ, nếu không thể bị nhị gia sủng ái, kia tương lai ngày nhất định là không có thiên lý, đáng thương là nàng, làm sao có thể là nhị gia. Hắn tam thê tứ thiếp, có cái gì thật đáng thương. Chi thu gặp nhị mãi mãi không để ý nàng, chưa từ bỏ ý định nói. Nhưng là nhị mãi mãi, thú cô nương cùng nhị gia đến cùng. Mộng Khê không đợi nàng nói xong, liền ngăn lại, nâng tay sao sao các nàng đầu nói. Ta bận thoáng cái buổi trưa, đều chết đói, còn không mau đi chuyển cơm. Nếu không chuyển cơm, ta đã có thể trở thành đại tề sử thượng cái thứ nhất bị nha hoàn đói chết đương ra mãi mãi. Chi Thu Chi Xuân hai người gặp mãi mãi nói như vậy, trong lòng biết nhị mãi mãi quả thật không có việc gì, bay nhanh đi chuyển cơm. Mộng Khê xem các nàng bóng lưng, lắc đầu, xem ra thật sự nắm chặt thời gian vì gia phủ làm chuẩn bị, đại phu nhân đã bắt đầu động thủ, nàng ở tiêu phủ lý ngày thật sự không nhiều lắm, nàng phải ở tiêu gia hưu nàng phía trước quy hoạch hảo tương lai nơi đi, nàng tài sẽ không đi thủ kia cái gì đồ bỏ lễ giáo đâu. Này cái gì tam tổng tứ đức, cái gì nam tôn nữ ti toàn bộ gặp quỷ đi thôi, nàng nhất định phải gia phủ. Tái giá. Nàng sắp tới mục tiêu là gia phủ, xa kỳ mục tiêu là tái giá. Chương 77, bốn vị di nương. Chương 77, bốn vị di nương. Tú Nhi vào phủ sáng sớm hôm sau, Ngọc Khê mới từ Lao Thái Quân chỗ thỉnh an trở về, liền gặp bốn di nương cùng Hồng Ngọc năm người tề loát loát hậu tại kia, chờ cho nàng thỉnh an, ngẩng đầu nhìn nhìn trời, mặt trời mọc ra từ hướng tây. Di nương nhóm nay vóc tới như vậy tề. Nguyên lai này bốn vị di nương ngày hôm qua nghe nói biểu cô nương vào phủ, đều có nguy cơ cảm, hơn nữa kia Lý di nương, gặp nhị gia trong khoảng thời gian này sủng được ngay, liền sinh ra tệ đi nhị mãi mãi tâm, nhị mãi mãi vừa đi, này hậu viện nàng đó là vương hậu, khả biểu cô nương tiến phủ, này Lý di nương tài hồi qua vị đến, nàng này đây thiếp lễ vào, cho dù nhị mãi mãi hạ đường, cũng không tới phiên nàng làm thê, xem đại phu nhân kia ý tứ. Nhưng là này biểu cô nương sẽ trực tiếp gả tiến vào, kia nàng mấy ngày nay ở nhị gia trước mặt cấp nhị mãi mãi khiến cho này phá hư, đều là ở thay người làm gả cho. Biểu cô nương làm nhị mãi mãi, nàng hảo ngày khả đến đầu, dù sao nhị gia chán ghét này nhị mãi mãi, mỗi ngày đem nàng mát ở đồng sương, ở cúc trong vườn ở, một khi biểu cô nương tiến vào, nhị gia cùng nàng nhưng là thanh mai trúc mã, nhị gia còn có thể mỗi ngày ở cúc viên sao. Biểu cô nương có đại phu nhân chỗ dựa, lại có nhị gia sủng. Chính mình có thể đấu qua nàng sao? Nghĩ như vậy, liền âm thầm hối hận mấy ngày nay rất đắc ý, lại có chút ánh mắt thiện cận, không thấy được bước này, vẫn là lưu trữ này không chịu sủng nhị mãi mãi đối nàng có lợi nhất. Nghĩ thông suốt, sáng sớm liền ba ba đến thỉnh an, chỉ hy vọng này nhị mãi mãi có thể cùng các nàng đồng tâm hiệp lực một lần đem biểu cô nương làm ra phủ đi, ít nhất nhường nhị ra đối biểu cô nương đã chết tâm. Ngọc Khê đương nhiên không biết bốn di nương trong lòng con nói, càng không biết này biểu cô nương tiến phủ. Đổ nhường bốn vị di nương cùng nhau cùng chung mối thù đến, cũng nhường các nàng thành tỉnh nhận thức đến, vẫn là bang này không chịu sủng nhị mãi mãi bảo vệ cho này thế vị, đối với các nàng có lợi nhất. Về phần Hồng Ngọc, nhị gia luôn luôn đem nàng mát, nàng sớm không có cái gì phi phân chi tưởng, lại đối nhị mãi mãi theo ở sâu trong nội tâm có ý sợ hãi, nàng cho tới bây giờ đều là mưa gió không lầm cấp nhị mãi mãi thỉnh an. Ngọc Khê đỡ Chi Thu đi đến đại sảnh ngồi ổn, có thế này truyền lời nhường năm người tiến vào. Năm người tiến vào theo thứ tự cấp nhị mãi mãi thỉnh qua ăn sau, liền đứng ở hai bên, dương mắt nhìn nhị mãi mãi, Mộng Khê gặp bốn vị di nương biểu cảm, nội tâm vừa động, cũng biết hôm nay các nàng vì sao như vậy tề, còn có thể có gì sự, đương nhiên là vì biểu cô nương, trong lòng âm thầm cười lạnh, gặp vài cái di nương không nói gì ý tứ, đại khái là chờ nàng trước mở miệng đâm phá tầng này cửa sổ. Giấy đi, vì thế nhẹ nhàng mà nhấp khẩu trà, thản nhiên nói. Tắc vóc đại phu nhân đem ta thỉnh đi qua, nói là Lao Thái quân ngày sinh nhanh đến, đã đem biểu cô nương tiếp tiến vào, hảo cấp Lao Thái quân chúc thọ. Nghe đại phu nhân nói này, biểu cô nương trong ngày thường cùng chúng ta nhị ra cảm tình tốt nhất, hội thường xuyên đến chúng ta viện tọa tọa, đặc biệt chiếu cô ta muốn hảo hảo chiếu ứng, nay vóc các vị di nương tới tề, ta liền thừa dịp này cơ hội cùng đại gia nói nói, về sau biểu cô nương đi lại, các vị di nương đều cẩn thận chút, biểu cô. Nương là đại phu nhân đầu quả tim, chậm đợi nàng, nhường đại phu nhân lấy ra sai đến, trách tội xuống dưới, đừng nói ta hôm nay không để điểm các ngươi, nghe được sao? Bốn vị di nương nghe xong nhị mãi mãi trong lời nói, đều sững sờ ở kia, các nàng nhưng là ôm nhất khang nhiệt tình đến giúp nàng bảo vệ thế vị, này nhị mãi mãi nghe không hiểu đại phu nhân trong lời nói cảm tình gần là có ý tứ gì sao. Nhìn không ra đến biểu cô nương là tới cùng nàng thưởng nhị ra sao. Giờ phút này thế nào không kéo nàng nhóm đi qua làm minh hiếu, thế nhưng còn ngu chưa kìa tức đề điểm các nàng cẩn thận hầu hạ biểu cô nương, này đều thế nào căn thế nào a? Này nhị mãi mãi là muốn ỷ vào nàng về điểm này tiểu thông minh cùng biểu cô nương một mình chiến đấu hăng hái vẫn là ngốc mạo phao. Bốn di nương lẫn nhau ngươi xem ta, ta nhìn xem ngươi, nhất thời nhưng lại không biết nên thế nào tiếp nhị mãi mãi trong lời nói. Ngọc Khê nói xong liền nâng chung trà lên nhàn nhã uống khởi trà đến, đại sảnh nhất thời đổ trầm mặc xuống dưới. Tối nhưng vẫn còn Lý di nương thiếu kiên nhẫn, biểu cô nương vào phủ, chịu đánh sâu vào lớn nhất đó là nàng, ngày hôm qua nhị gia liền không ở nàng kia dùng cơm chiều. Hại nàng bạch bạch đợi thật lâu, thanh thanh cổ họng, tiến lên nói. Nhị mãi mãi tải quá môn, khả năng không biết, này biểu cô nương từ nhỏ cùng nhị ra gần, hàng năm tổng yếu đến thượng vài lần, là đặc biệt nghiêm nhị ra, chính là nay thành đại cô nương, tưởng là nhân đại tâm tư cũng lớn, nhị ra nay đã thành ra lập nghiệp, tại như vậy đi xuống, chỉ sợ. Lý di nương nói một nửa liền im miệng, xem nhị mãi mãi, nàng tưởng nàng nói đến tận đây, chính là ngốc tử cũng có thể nghe ra nàng ý tứ thôi. Nhị mãi mãi lại không rõ biểu cô nương là tới làm cái gì, thì phải là chứ. Khả nên nàng không hay ho, nàng thực liền gặp gỡ một vị như vậy không thông suốt đương gia chủ mẫu, Ngộng Khê thấy nàng không nói, buông chén trà nói. Biểu cô nương cùng nhị gia huynh muội tình thâm, nguyên là chuyện tốt, chỉ vì trưởng thành liền biến sinh phân, đổ không tốt, nhị gia thích biểu cô nương thường đến tọa tọa, nhị gia cũng sẽ thực vui vẻ, chúng ta làm người ta thế thiếp, không vì dỗ đàn ông vui vẻ sao. Ngộng Khê nói xong. Cũng không xem mặt đã có chút tái rồi Lý Di Nương, lại nhìn chung quanh một vòng, nói tiếp. Tốt lắm, thiên cũng không sớm, các vị Di Nương đều lui đi, nay vóc biểu cô nương muốn đi lại ăn cơm, ta không thiếu được muốn đi phòng bếp chuẩn bị chuẩn bị. Mộng Khê Tài sẽ không cấp bốn vị Di Nương cái gì cơ hội đâu, nàng khả chưa quên Lý Di Nương là thế nào hại nàng, hôm nay nàng cố ý nói như vậy, vì kích thích này đó Di Nương, gọi các ngươi trong ngày thường ỷ vào nhị gia sủng, như vậy bừa bãi, lúc này chân chính được sủng ái người đến. Gặp các ngươi làm sao bây giờ? Nàng tài không hảo tâm đến cùng với bốn vị di nương liên hợp lại đối phó biểu cô nương đâu, chính là nhị gia đem đại tề sở hữu nữ nhân đều thu vào hậu viện cũng cùng nàng Lý Mộng Suối không quan hệ, nàng dựa vào cái gì sẽ đối phó biểu cô nương, nàng cũng rất thích gặp biểu cô nương gả tiến vào, xem các nàng đấu tranh nội bộ, kia tài đặc sắc, đến lúc đó liền không có nhân lo lắng nàng thôi, nàng cũng đang hảo quy hoạch nàng gia phủ đại kế. Bốn vị di nương mắt thấy nhị mãi mãi như thế, bất đắc dĩ lui xuống. Ngộng Khê ở bọn họ lui ra sau, cũng không có đi sau chủ, biểu cô nương là ai, muốn ăn nàng tự tay làm đồ ăn, kiếp sau đi. Chỉ đơn giản đính cái thực đơn, liền nhường Chi Hạ về phía sau chủ an bày nhân làm, chính mình mang theo Chi Thu về tới Đông Sương, vừa ở vào cửa liền phân phó biết đông nói. Biểu cô nương đến, đã nói ta ở phía sau chủ bận rộn, nhường biểu cô nương ở đại sảnh hậu chính là, chờ sau chủ đồ ăn làm tể, lại bảo ta đi qua. Biết đông ứng thanh, xoay người sẽ đi ra ngoài. Ngộng Khê chợt nhớ tới một chuyện, bận cứ gọi lại biết đông bổ sung thêm. Một lát, ngươi đi ra ngoài trực tiếp đem này đông xương cửa phòng từ bên ngoài khóa, ngươi cùng Chi Hạ liền ở bên ngoài hậu. Chi Thu cùng Chi Xuân không hiểu xem nhị mãi mãi, không biết nhà nàng nhị mãi mãi gì chứ muốn đem chính mình khóa trái ở trong phòng. Nhị mãi mãi, này không tốt đi, nhị ra thấy hội Chi Thu Chi Ngô. Ngộng Khê nhìn nàng một cái, không để ý nàng, cất bước vào Bắc Úc, cùng chữ to liều mạng đi. Nhị gia lúc này đã đem biểu muội tiếp đến Tiêu Tương viện, hai người đang ngồi ở đại sảnh hạ cờ vây, Tú Nhi hai cái bên người nha hoàn băng tâm, Ngọc Tâm không nói một tiếng đứng sau lưng nàng, Tú Nhi nhưng là vẻ mặt buồn bực, nàng tiến Tiêu phủ chợt nghe gì nói biểu tẩu Đồng Xương thủ được ngay, ai cũng không cho vào, không biết nàng mỗi ngày ở bên trong đụng cái gì, nhưng nàng Tú cô nương là ai, biểu tẩu Đồng Xương có thể đương trụ nàng. Nàng sớm hạ quyết tâm, hôm nay liền thừa dịp biểu tẩu ở phía sau chủ không đương tiến Đông Sương nhìn xem nàng trong ngày thường đều làm chút cái gì, thích cái gì, nàng cũng rất muốn biện pháp đối phó nàng. Binh thư thượng không phải nói sao, biết đã biết bỉ, trăm trận trăm thắng nàng đối vị này biểu tẩu hiểu biết quá ít, chỉ biết là phố phường gian đồn đãi nàng kiều căng ương ngạnh, không thủ nữ tác, biểu ca hơn nữa chán ghét nàng, nhưng xung tên kia thanh tưởng cũng không phải cái dễ đối phó chủ, này địch tình, nàng là nhất định phải tra. Chương 78, cơm trưa. Chương 78, cơm trưa. Tú cô nương tiến Tiêu phủ, đã nghị cấp biểu tẩu đến cái ra vai phủ đầu, nhất là nhường này biểu tẩu tự mình rửa tay làm canh hầu hạ nàng, nhị phải đi Đông Sương càng quét, mà khi nàng cùng biểu ca vào Tiêu tương viện, vị này biểu tẩu càng tuyệt, trực tiếp khóa môn, hai cái nha hoàn ở cửa thủ, nói chìa khóa ở nhị nãi nãi kia, nhị nãi nãi đang ở sau chủ vì biểu tiểu thư liệu lý cơm trưa. Trương Tú không hiểu xem biểu ca, Tiêu Tuấn cũng không hiểu ra sao, hắn từ bán nguyệt chi kỳ nhất qua, này vẫn là lần đầu tiên trở về, hắn cũng không rõ ràng vị này nhị nãi nãi không có việc gì khóa cái gì môn, dường như hắn này Tiêu tương viện lý có tặc giống nhau, đề phòng ai đâu. Mà khi biểu muội mặt, lại khó mà nói cái gì, chỉ phải thỉnh biểu muội tới trước phòng khách hậu. Tú Nhi vốn phái chi hạ khứ thủ chìa khóa, nhưng này bổn nha đầu nhưng lại hiểu lầm nàng ý tứ, luôn miệng nói, phải đi ngay thỉnh nhị nãi nãi trở về bồi biểu tiểu thư tọa. Tú Nhi lại không thể ở biểu ca trước mặt sửa chữa nàng chỉ thủ chìa khóa là tốt rồi, không cần biểu tẩu trở về, trơ mắt xem chi hạ xoay người phải đi, thầm nghĩ, này biểu tẩu tưởng thật đã trở lại, ở một bên nên có bao nhiêu trứng mắt, não không tốt vị này biểu tẩu vì phòng nàng, rõ ràng không làm cơm, ngồi ở một bên xem các nàng, chẳng phải là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Cuối cùng lắc đầu, vẫn là không đáng giá, cùng biểu ca một chỗ cơ hội khó được, tuyệt không thể nhường biểu tẩu canh giữ ở một bên xem. Kia Đông Sương phòng, nàng có rất nhiều thời gian trôi qua, vì thế mở miệng gọi hồi làm thế phải đi chi hạ, buồn bực cùng biểu ca đi tới chính đường đại sảnh, hạ nổi lên cờ vây. Chi hạ cũng là kinh ngạc một thân mồ hôi lạnh, nàng thực sợ vị này biểu cô nương ngay tại kia chờ, nhường nàng đi thỉnh nhị nãi nãi, nhị nãi nãi đã có thể ở Đông Sương trong phòng đâu, nàng vừa rồi làm thế phải đi, tâm nhưng là tặc hư, vừa nghe biểu cô nương nhường nàng trở về, như mông đại xá bình thường ứng thanh, xoay người trở lại Đông Sương cửa hậu. Mãi cho đến buổi trưa, canh giữ ở cửa chi hạ gặp nha hoàn báo lại, cơm đã làm tốt, nàng có thế này lén lút mở ra Đông Sương môn, hồi nhị nãi nãi cơm đã tốt lắm, Ngọc Khê đứng dậy đơn giản quản lý một chút, liền đỡ Chi Thu đi ra Đông Sương phòng, trong viện sớm có bọn nha hoàn bưng tha bàn chờ ở kia, gặp nhị nãi nãi hướng đại sảnh đi đến, liền đi theo mặt sau. Vào sảnh môn chuyển qua bình phong, dương mắt gặp nhị gia cùng Tú cô nương đang ở chơi cờ, Ngọc Khê chậm rãi tiến lên, trước cấp nhị gia thỉnh an, quay đầu đối Tú cô nương nói: "Biểu muội sớm đến, ngươi xem, thế nào không phái cái nha hoàn đi phòng bếp bảo ta một tiếng, thật sự là thất lễ." "Biểu tẩu khách khí, Tú Nhi không phải ngoại nhân, có biểu ca cùng cũng giống nhau." Trương Tú đoan trang ngồi ở kia kiều khiếp khiêm nói. Dựa vào, da mặt thực hậu, lời này cũng là cô nương ra nói. Mộng Khê bất giác nổi lên một thân gà da. Xem bọn họ không hạ hoàn cờ vây, dương mắt đối nhị ra nói. "Cơm đã bị tốt lắm, nhị ra, ngài xem." Tiêu Tuấn đem bàn cờ đẩy, nói: "Đã sớm đói bụng, Khê Nhi, biểu muội, trước dùng cơm đi." Lúc này Hồng Châu, Hồng Hạnh sớm tiến lên phục tứ nhị ra rửa mặt, Băng Tâm, Ngọc Tâm cũng đi lại hầu hạ các nàng gia tiểu thư. Ngọc Khê có thế này xoay người sai người chi bàn, bãi cơm dọn xong, Tiêu Tuấn, Tú Nhi đã đoan đoan chính chính ngồi ở kia, Ngọc Khê tiếp nhận Chi Xuân đưa qua ẩm khăn, lau thủ, đứng sau lưng Tiêu Tuấn, bắt đầu chia thức ăn, nàng trước cấp Tú Nhi gắp đồ ăn, có thế này cấp nhị ra chia thức ăn. Tiêu Tuấn gặp Ngộng Khê đứng ở một bên hầu hạ hắn cùng biểu muội, trong lòng không thoải mái đứng lên, nàng hầu hạ hắn là thiền kinh địa nghĩa, nhưng hầu hạ biểu muội còn có chút ủy khuất, dù sao nàng là của hắn thê, nghĩ vậy, liền quay đầu nói với nàng: "Khê Nhi cũng đi lại ngồi đi, cùng nhau dùng cơm, có Hồng Châu Hồng Hạnh hầu hạ chính là." Tú cô nương vừa nghe lời này, trong mắt tránh qua một tia không hờn giận, chỉ nháy mắt lại khôi phục tự nhiên, Ngộng Khê nghe xong lời này, trong lòng giật mình, thầm nghĩ: "Tiêu nhị gia, ta không mang theo như vậy, làm người muốn phúc hậu, ngươi này thanh mai trúc mã vừa tới, liền muốn hại chết ta. Ta hôm nay ngồi, ngày mai ta kia ác bà lập tức sẽ biết, lần trước không có việc gì còn tìm sự nhường ta quỳ nửa canh giờ hơn, này nếu thực rối loạn quy cự, còn không đem ta tiểu đầu gối quỳ mặc, ta lại không e ngại các ngươi tình chàng ý thiếp, ngươi cần gì phải tướng tiên quá mau." Nghĩ vậy, chậm rãi tiến lên hơi hơi nhất phúc, thản nhiên đối nhị gia nói: "Nhị gia, đi mình có sỉ, động tĩnh có pháp, là vị phụ đức. Tỳ thiếp không dám rối loạn quý cự." Ngọc Khê sớm đem nhất thiên nữ giới lưng tạc thủ, đó là há mồm sẽ. Tiêu Tuấn vừa nghe lời này, mặt lập tức đen xuống dưới, hắn không dự đoán được nàng sẽ cự tuyệt hắn hảo ý, hắn đây là ở biểu muội trước mặt cho nàng nâng thân phận, hắn đối biểu muội vô tình, vốn là huynh muội loại tình cảm, chính là trong ngày thường cưng chiều chút, này về sau, đối biểu muội khác tâm sự cũng lược có điều ngộ, có thế này nghĩ ở biểu muội trước mặt hậu thị nàng, chặt đứt biểu muội niệm tưởng, kia biết này. Ngốc qua lúc này cùng hắn nói về phụ đức đến. Tú Nhi vốn nghe biểu ca nhường biểu tẩu tọa, trong lòng phi thường không thoải mái, nhưng vừa nghe biểu tẩu tự xưng tí thiếp, biểu ca nhưng lại không có phản ánh, lại cao hứng đứng lên, thầm nghĩ. Đã nói là biểu ca trong lòng chỉ có ta, tuy rằng ngươi là bắt nâng đại kiệu theo cửa chính nâng tiến, đều chỉ là vì sung hỉ, sự cấp tổng quyền mà thôi, biểu ca còn không phải cho ngươi tự xưng tí thiếp, biểu ca trong cảm nhận thê vị trí luôn luôn là lưu cho ta, chỉ có ta tài có tư cách ở trước mặt hắn tự xưng thiếp. Nghĩ vậy, ôn nhu nhìn nàng thân ái biểu ca liếc mắt một cái, đoan đoan trang trang ngồi ở kia không nói một lời trang nổi lên tiểu thư khuê các. Tiêu Tuấn trầm tư nửa ngày, lại tăng thêm ngữ khí nói. Biểu muội không phải ngoại nhân, đây là bên trong, vợ chồng hòa thuận, ngồi cùng bàn dùng cơm cũng là có, Khê Nhi đi lên ngồi đi. Ngộng Khê vừa nghe, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Tỳ thiếp không dám, cầu nhị gia thành toàn. Tiêu Tuấn nghe xong này khi à, phách một tiếng, đem chiếc đũa ném tới trên bàn, đen mặt ngồi ở kia, rõ ràng không ăn. Hồng Châu Hồng Hạnh lại sợ tới mức bế nhanh miệng đi, một bữa cơm mắt thấy sẽ ăn không vô nữa. Một bên Tú Nhi thật sự trang không nổi nữa, mở miệng nói. Biểu ca, biểu tẩu nói được cũng có lý, biểu ca đã đau lòng biểu tẩu, không bằng nhường biểu tẩu đi xuống nghỉ ngơi đó là, như vậy cũng thành toàn biểu tẩu. Trương Tú cố ý đem thành toàn hai chữ nói được rất nặng. Ngộng Khê nghe xong lời này, dở khóc dở cười, vị này Tú cô nương ra mặt cùng kiếp trước phụ dung tỷ tỷ hiểu được nhất so với, vạch vội tới nhị gia nạp hài để là dư giả. Đây là ở cổ đại, vẫn là cái cô nương gia, như vậy minh mục trương đảm tiến dần từng bước, cùng nhân gia lão công ăn cơm, còn muốn đem nhân gia lão bà đuổi ra ngoài. Chi Thu, Chi Xuân cũng ở trong lòng xì một tiếng kinh miệt. Hồng Châu cùng Hồng Hạnh cũng giật mình xem biểu cô nương, thầm nghĩ, đây là cô nương gia nên nói sao? Nàng không phải hẳn là bang nhị gia khuyên nhị mãi mãi ngồi cùng nhau dùng cơm mới là. Cứ việc là huynh muội, đánh tiểu cùng nhau lớn lên không tránh, khả luôn đại cô nương. Liền như vậy cùng một cái có gia thất đàn ông tọa ở cùng nhau dùng cơm, cũng không sợ chuyển ra đi bẩn trong sạch, lắc đầu, nơi này không các nàng nói chuyện phân. Lúc này Tiêu Tuấn, đối mặt như vậy bướng bỉnh Mộng Khê, một loại phát ra từ đáy lòng bất đắc dĩ, nhường hắn sinh ra thật sâu cảm giác vô lực, ngồi hơn nửa ngày, cuối cùng vô lực vây vây tay. Khê Nhi đi xuống đi. Tạ nhị gia thành toàn. Mộng Khê nói xong, đứng dậy đỡ Chi Thu, thẳng thẳng thân thể, chậm rãi đi ra đại sảnh. Tú Nhi gặp biểu ca không chút do dự đuổi rồi biểu tẩu, trong lòng càng thêm tin tưởng vững chắc biểu ca đối nàng là tình so với châm kiên, cưới biểu tẩu chính là bất đắc dĩ, Tú Nhi tối thiện giải nhân ý, nàng biết biểu ca thú biểu tẩu là có khổ chung, nàng sẽ không oán hắn, nàng sẽ luôn luôn không oán không hối hận yêu hắn, chờ hắn, thẳng đến hắn hưu biểu tẩu ngày nào đó, Tú Nhi lúc này nhìn về phía biểu ca ánh mắt, lại ôn nhu muôn hóa. Chương 79, hiểu. Chương 79, hiểu. Ngộng Khê hồi đông xương. Hồng Châu, Hồng Hạnh bận đi lên phía trước, một lần nữa cấp nhị gia thay đổi chiếc đũa, Tú Nhi cũng cầm lấy chiếc đũa, ở Hồng Châu Hồng Hạnh hầu hạ hạ, túi đầu ăn lên. Tiêu Tuấn ăn một ngụm đồ ăn, nhăn nhíu mày, lại gấp khối điểm tâm, cắn một ngụm, đặt lên bàn, này cũng không phải tay nghề của nàng, trong lòng ngầm mực, nàng lá gan càng lúc càng lớn, dám như vậy hồ lộng hắn. Hắn vị giác cùng khíu giác đều so với thường nhân sâu sắc, an dài như vậy thời gian nàng làm gì đó, sớm thích thượng, chính là từ hắn đi hậu viện. Nàng sẽ lại không tự tay nấu cơm cho hắn ăn, không biết khi nào thì, liên cháo cũng không làm, hứa là nghe nói hắn đem nàng đưa đi cháo đều ngã, tức giận tại không làm thôi. Vô luận thế nào dãy rủa, hắn vẫn là vô hạn lưu luyến nàng mỹ vị, mấy ngày này lao thái quân nơi nào đấy cần, cũng là vì có thể ăn đọc thuộc lòng nàng đưa đi đồ ăn, ngẫu mà vài lần đi chậm, sớm bị không lâu mắt tam gia ăn không còn một mảnh, còn vẻ mặt ý còn chưa hết xem hắn, kia ánh mắt, nhường hắn có mấy lần thiếu chút nữa bắt hắn cho diện. Rất muốn mở miệng nhường nàng làm cho hắn ăn, nhưng chỉ có kỳ quái trương không mở miệng, hắn tài sẽ không nhường nàng biết hắn thích nàng mị thực đâu. Ngày hôm qua đáp ứng Tú Nhi như vậy thông khoái, cũng là nguyên tự hắn đáy lòng kia phân khát vọng, hắn một buổi sáng tâm thần không yên, chính là chờ mong này nhất bữa cơm đi, lúc này cường đại tâm lý tương phản, nhưng lại nhường hắn ở bên cạnh bàn khởi sướng ngây người. Xem trên bàn đạm bạc vô vị đồ ăn, trước mắt tránh qua nàng vừa mới thong dong rời đi bóng lưng, kia cước bộ chậm rãi, nhưng không có một tia chần chờ. Điều này làm cho hắn giật mình rằng có một tia hiểu, nàng bất lưu luyến nơi này hết thảy. Nàng tự xưng tí thiếp, đối hắn cung kính có thêm, so với Hồng Châu, Hồng Hạnh còn muốn giảng quy cự, thậm chí có khi nhường hắn có loại ảo giác, dường như nàng tượng cung thần giống nhau cung hắn, khả nàng cũng không lại đối hắn mềm giọng muốn nhờ, không lại vì hắn rửa tay làm canh, không lại vì hắn chi kỷ nhu chân, không lại vì hắn làm một cái thê tử việc, hắn cùng nàng, liền tượng một cái nô tỳ cùng một vị thần, như vậy bọn họ, thế nào còn có thể làm một đôi bình thường vợ chồng. Nàng, đã ở hắn cùng nàng trong lúc đó chúc nổi lên nhất đổ vô hình tượng, nhường hắn lại nhìn không tới tường bên kia phong cảnh. Chẳng lẽ nàng đối hắn thật sự vô tình? Trước mắt bỗng nhiên hiện ra đại hôn khi kia mai nguyên khăn, cùng với nguyên khăn thượng kia đóa tiểu mai hoa, chẳng lẽ nàng, nàng thật sự lòng có tương ứng, sẽ là ai đâu, là ở nàng đại hôn tiền muốn nàng người kia sao? Tiêu Tuấn không khỏi tưởng tượng thấy nàng ôn nhu y ở người khác trong lòng bộ dáng, nhất niệm đến tận đây, trên tay gân xanh bạo khởi, sinh sôi hao chặt đứt trong tay chiếc đũa. Nhị gia, biểu ca, ngài như thế nào?